Hắn đề nghị đi trước tìm phụ cận mấy cái tông môn liên hợp, cùng đi vây quét Âm Thi Tông. Năm thứ 6 tháng 6, Thạch Hạo Nôn mang theo ngươi đi tới Tinh Vân Tông, lại được cho biết Tinh Vân Tông Hóa Thần lão tổ còn đang bế quan. Thạch Hạo Nôn hơi chút do dự, liền đem sự kiện này cáo chi Tinh Vân Tông đương nhiệm trưởng môn. Đối phương đối với chuyện này mười phần coi trọng, nói chỉ cần lão tổ thức tỉnh, liền trước tiên cáo chi. Thạch Hạo Nôn tuy nhiên cảm thấy dạng này có chút quá chậm, lại cũng không tiện quấy rầy đối phương bế quan, chỉ có thể trước tiên rời đi. Năm thứ 6 tháng 7, các ngươi tìm được Lang Hoàng Các, cũng đem Âm Thi Tông nhu đồ cáo chi đối phương. Lang Hoàng Các Hóa Thần trưởng lão chau mày, nói muốn trước điều tra một phen mới có thể có kết luận. Năm thứ 6 tháng 10, Thạch Hạo Nôn cùng ngươi tại đếm cái tông môn ở giữa buôn ba qua lại, rốt cục đem để hơn phân nửa tông môn đều tin tưởng việc này nghiêm trọng. Trừ bọn ngươi ra Lạc Hà Tông bên ngoài, có 5 vị Hóa Thần trưởng lão nguyện ý cùng các ngươi liên thủ tiêu diệt Âm Thi Tông. Năm thứ 6 tháng 11, ngươi tụ tập 7 vị Hóa Thần lão tổ và mấy chục vị Nguyên Anh tu sĩ, chuẩn bị hủy diệt Âm Thi Tông. Có thể khi các ngươi đi tới thời điểm, lại phát hiện Âm Thi Tông bên trong chỉ còn lại có mèo con 2-3 con. Trấn thủ Âm Thi Tông 2 vị Hóa Thần lão tổ đã sớm nhận được tin tức, bỏ qua tông môn. Các ngươi một phen tìm kiếm về sau, rốt cuộc tìm được cái kia không biết tên lão ma trước đó ẩn náu chỗ. Có thể chỗ đó đồng dạng trống rỗng. Các ngươi đến cái tông môn chỉ có thể phát ra lệnh truy sát, tiêu diệt Âm Thi Tông dư nghiệt. Năm thứ 8 tháng 6, Âm Thi Tông tu sĩ đang đuổi giết ra lệnh thương vong hơn phân nửa, thì liền Nguyên Anh lão tổ cũng vẫn lạc mấy vị. Thế mà Âm Thi Tông nguyên bản 2 vị Hóa Thần lão tổ lại như cũng không thấy tăm hơi. Năm thứ 9 tháng 9, trong lòng ngươi ẩn ẩn có chút bất an, cảm thấy trong môn có thể muốn có đại sự phát sinh. Năm thứ 9 tháng 10, ngươi bỗng nhiên nhận được một cái 10 phần trầm trọng tin tức. Tinh Vân Tông bị diệt, kỳ môn bên trong Hóa Thần lão tổ bị sinh sinh luyện chế thành âm thi. Chính đạo tông môn tức giận, 6 vị Hóa Thần lão tổ cùng nhau rời đi tông môn, chuẩn bị vây giết Âm Thi Tông mấy cái lão ma. Có thể vẹn vẹn 3 ngày sau, thì truyền đến một cái để chính đạo tông môn hoảng sợ tin tức. Tiến đến vây giết Âm Thi Tông 6 vị Hóa Thần lão tổ, vậy mà vẫn lạc 3 vị. 3 người khác trọng thương bỏ chạy, mà Âm Thi Tông lại chỉ vẫn lạc 1 vị Hóa Thần lão tổ. Cái kia vừa mới khôi phục lão ma, lại chỉ là bị một số vết thương nhẹ mà thôi. Chương 37, chúc cơ hậu kỳ. Hứa Trường Hưng nhìn lấy trong ý thức liên tiếp nhảy ra văn tự, khóe mắt hung hăng nhảy dựng lên. Hắn đã ý thức được, lần này mô phỏng hơn phân nửa lại không có kết quả gì tốt. Rất nhanh, suy đoán của hắn thì được chứng thực. Năm thứ 9 tháng 11, Thạch Hạo Nôn trọng thương trở về Lạc Hà Tông. Theo như hắn nói, cái kia khôi phục lão ma bởi vì sớm thức tỉnh, thực lực kỳ thật cũng không phải là đỉnh phong. Nhưng dù cho như thế, cảnh giới của hắn cũng viễn siêu trung thần lão tổ. Lại thêm hắn không biết từ nơi nào thu tập được âm thi, thực lực kinh khủng dị thường. Đi qua đơn giản sau khi thương nghị, Thạch Hạo Nôn quyết định phân tán Lạc Hà Tông hoạch tâm đệ tử, giữ lại tông môn nguyên khí. Ngươi tuy nhiên trong lòng không muốn, lại cũng chỉ có thể mang theo một đám tu sĩ rời đi. Ngươi vừa mới bay ra trăm dặm, liền bị một cố cường đại thần thức khóa chặt. Ngươi bỗng nhiên ý thức được, chính mình lần này đi không nổi. Sự tình quả nhiên không ra ngươi sở liệu, cái kia Âm Thi Tông khôi phục lão ma nói thẳng ngươi thiên phú quá mức khủng bố, cũng sớm đã khóa chặt khí tức của ngươi. Ngươi cười khổ một tiếng, quay người lên chiến. Ngươi tuy nhiên kiếm ý vô song, lại như cũng không cách nào cùng cái kia kinh khủng khôi phục lão ma địch nổi. Vẹn vẹn vừa đối mặt, ngươi kiếm quang liền bị sinh bẻ gãy. Ngươi chết. Hứa Trường Hưng nhìn lấy lần này mô phỏng kết quả, không khỏi không còn gì để nói. Hắn là thật không nghĩ tới, có kinh nghiệm của lần trước, lần này kết cục thế mà còn không bằng lần trước. Lần trước Thạch Hạo luôn tốt xấu còn tính là cùng cái kia khôi phục lão ma đồng quy vu tận, nhưng lúc này đây hắn thế mà bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Cái này nguyên nhân trong đó lộ ra lại chính là đang liên hiệp môn phái khác thời điểm chậm trễ thời gian quá dài, đến mức cho Âm Thi Tông rút lui cơ hội. Ngay tại Hứa Trường Hưng khổ sở suy nghĩ thời điểm, ý thức của hắn bên trong vang lên lần nữa hệ thống thanh âm. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, có lúc nhiều người chẳng những không thể thành sự, ngược lại còn sẽ hỏng việc. Căn cứ mô phỏng kết quả, ngươi có thể tại phía dưới khen thưởng bên trong tuyển chọn hắn một. 1. Lấy ngôi thứ nhất thị giác thể nghiệm mô phỏng bên trong nhân sinh. 2. Chúc cơ hậu kỳ tu vi. Hứa Trường Hưng nhìn lấy cái này hai đầu khen thưởng, không khỏi khe khẽ lắc đầu. Lần này đánh giá quả nhiên không cao. Đang quan sát chính mình thất bại kinh lịch cùng tu vi ở giữa, Hứa Trường Hưng hơi chút suy tư liền lựa chọn tu vi. Hắn trước đó tại mô phỏng bên trong làm được kỳ thật đã không tệ. Vấn đề duy nhất cũng là Âm Thi Tông cái kia sắp khôi phục lão ma thực sự quá cứng hãn. Cái kia lão ma một khi triệt để thức tỉnh, mấy vị Hóa Thần lão tổ liên thủ đều chưa hẳn có thể ngăn chặn. Hắn nhất định phải dựa vào cực kỳ tinh xảo mưu đồ cùng nghịch thiên vật khí, mới có thể san bằng trên thực lực chênh lệch. Cho dù hắn có thể tại một lần nào đó mô phỏng bên trong sớm tiêu diệt cái kia sắp khôi phục lão ma, trong hiện thực cũng chưa chắc có thể đem sao chép được. Muốn ổn thỏa đem cái này nguy cơ giải quyết, biện pháp đơn giản nhất cũng là tận khả năng tăng lên tu vi của mình. Nếu là cái kia lão ma khôi phục lúc, hắn có thể nắm giữ đem nghiền ép thực lực, trận kia tai họa ngập đầu tự nhiên cũng liền không có. Phổ thông tu sĩ muốn tại trong vòng 10 năm đột phá tới hóa thần cảnh giới, có thể nói là nói chuyện viển vông. Có thể Hứa Trường Hưng lại khác. Hắn chỉ phải dựa vào mô phỏng nhân sinh hệ thống một mực mô phỏng đi xuống, liền hoàn toàn có thể nhanh chóng tăng lên chính mình. 10 năm hóa thần mà thôi, ta cũng không tin tại có hệ thống gia trì tình huống dưới, ta còn làm không được. Hứa Trường Hưng nói nhỏ một tiếng, ý thức lần nữa chìm vào trong hệ thống. Tu vi đột phá đến trúc cơ hậu kỳ về sau, hắn mô phỏng cần thiết tích phân trực tiếp đã tăng tới 4000 điểm. Ngay tại Hứa Trường Hưng chuẩn bị tiếp tục mô phỏng thời điểm, hắn chợt có chút do dự. Ngược lại không phải là nói hắn không có linh thạch. Lúc trước thi đấu bên trong, hắn tuần tự thắng 9000 hạ phẩm linh thạch, lại thêm hắn nguyên bản có 3000 cùng Lưu Trần Vũ đưa tới cho hắn 3000. Hắn hết thể có 1.5 vạn khối hạ phẩm linh thạch, trước đó 2 lần mô phỏng dùng hết 4000 khối, bây giờ còn có 1.1 vạn khối hạ phẩm linh thạch, đầy đủ hắn lại mô phỏng 2 lần. Hứa Trường Hưng chỗ lấy có chút do dự, là bởi vì qua mấy ngày Thạch Hạo Nôn thì muốn tới. Hắn theo trúc cơ trung kỳ đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, tu luyện tốc độ đã hết sức kinh người. Nếu như hắn tại mô phỏng bên trong hoàn thành kết đan, hắn rất khó cùng Thạch Hạo Nôn giải thích. Mà lại một khi kết đan về sau, hắn mô phỏng cần thiết linh thạch chắc chắn lần nữa tăng vọt. Nếu như ra ngoài lúc gặp phải nguy hiểm, hắn thì không cách nào thông qua mô phỏng lần tránh. Đi qua một phen suy tư về sau, Hứa Trường Hưng quyết định tạm thời đình chỉ mô phỏng, cũng trong hệ thống lưu lại 4000 tích phân chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mấy ngày kế tiếp bên trong, hắn đầu tiên là luyện hóa món kia phòng ngự pháp bảo, về sau liền bắt đầu thích ứng chính mình tăng vọt tu vi, cũng chờ đợi Thạch Hạo Nôn đến. Thứ năm vừa sáng sớm, Thạch Hạo Nôn cùng Lưu Trần Vũ quả nhiên đi tới trước mặt hắn. Hứa Trường Hưng vội vàng đi đến ngoài viện, không người nói, gặp qua lão tổ, gặp qua sư phụ. Không cần đa lễ, ngươi. A. Lưu Trần Vũ lời vừa mới nói đến một nửa, cả người thì bỗng nhiên sửng sốt một chút. Ngay sau đó hắn một mặt bất khả tư nghị nói, khí tức của ngươi làm sao nồng đậm nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi lại đột phá? Hứa Trường Hưng gãi gãi đầu, có chút xấu hổ nói, trước đó cùng hơn 10 vị đồng môn tuần tự tỉ thí một phen, trong nội tâm của ta có chỗ minh ngộ. Mấy ngày trước đây lúc tu luyện, tu vi bỗng nhiên tăng vọt, không cẩn thận thì đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Lưu Trần Vũ, không chỉ là Lưu Trần Vũ không còn gì để nói, thì liền Thạch Hạo Nôn cũng là hơi sửng sở. Hắn hai ba bước đi đến Hứa Trường Hưng trước mặt, đem hai ngón tay đặt tại Hứa Trường Hưng trên bờ vai. Một lát sau, Thạch Hạo Nôn chợt chợt nói, không tệ không tệ, tuy nhiên tu vi vừa mới tăng vọt, nhưng căn cơ lại có chút vững chắc. Không hổ là ngưng luyện chín đạo vân văn thiên tài. Tu vi vững chắc liền tốt, vững vàng. Lưu Trần Vũ vừa mới cảm thán nửa câu, đột nhiên mở to hai mắt nhìn nói, sư thúc tổ ngươi nói cái gì? Ta nói hắn tu vi vững chắc, không hổ là. Thạch Hạo Nôn nói đến đây, cũng là hơi sững sờ nói, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi đồ đệ ngưng luyện chín đạo vân văn? Ngậy. Lưu Trần Vũ khẽ miệng hung hăng co quắp mấy cái nói, cái này, ta quên hỏi. Hắn kỳ thật cũng từng hoài nghi tới có phải hay không tại hắn không biết tình huống dưới ngưng luyện ra nhiều đạo vân văn. Có thể Hứa Trường Hưng trúc cơ đến thực sự quá nhanh, để hắn cảm thấy khả năng này không lớn. Ngay sau đó Hứa Trường Hưng thì dâng ra Phùng Xuân Quyết, để Lưu Trần Vũ đem chú ý lực đặt ở bản này đặc thù công pháp phía trên, cho nên cũng không có tiếp tục chú ý vân văn sự tình. Cho tới hôm nay, Lưu Trần Vũ mới biết được Hứa Trường Hưng vậy mà ngưng luyện chín đạo vân văn. Cả người hắn đều có chút ngộng. Thạch Hạo Nôn nhìn một chút mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Lưu Trần Vũ, lại nhìn một chút có chút lúng túng Hứa Trường Hưng, trên mặt không khỏi lộ ra có chút nghi hoặc. Có điều hắn cũng không có truy đến cùng. Tại hắn vừa mới kiểm tra bên trong, Hứa Trường Hưng căn cơ vững chắc, tu luyện cũng là tinh thuần một hệ công pháp, cũng không có vấn đề gì. Một số khí vận nồng hậu dày đặc tu sĩ, đạt được một số cơ duyên cũng không phải gì đó đáng giá ngạc nhiên sự tình. Thạch Hạo Nôn một đường tu luyện đến hóa thần cảnh giới, cũng đã gặp qua không ít kỳ ngộ, trong lúc đó cũng có mấy lần để hắn tu vi tăng vọt. Hắn khoát tay hào nói, tu vi sự tình các ngươi về sau trò chuyện tiếp đi, chúng ta bây giờ trước đi chỗ đó bí cảnh. Chương 38, tự mình tiến về mô phỏng bên trong bí cảnh. Hóa thần lao tổ như là đã lên tiếng, Lưu Trần Vũ cũng đành phải đem đẩy mình nghi hoặc đè xuống, ngoan ngoan đứng ở một bên. Hứa Trường Hưng vụng trộm thở dài một hơi, đi tới Lưu Trần Vũ bên cạnh đứng vững. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người liền bị một đạo độn quang bao khỏa, trực tiếp thăng lên không trung. Tuy nhiên Hứa Trường Hưng đã có thể ngự kiếm phi hành, nhưng hóa thần lao tổ tốc độ bay như cũ để hắn kinh thán không thôi. Vẹn vẹn nửa canh giờ không đến, bọn họ thì bay ra hơn 1000 dặm. Đây là Thạch Hạo luôn cân nhắc đến hai người năng lực chịu đựng, cố ý chậm lại tốc độ bay. Là ba người một lần nữa lúc rơi xuống đất, bọn họ đã đi tới một chỗ trong rừng rậm. Nơi này ngoại trừ thảm thực vật rậm rạp bên ngoài, cùng còn lại sơn lâm tựa hồ cũng không hề có sự khác biệt. Thế mà Thạch Hạo luôn chỉ là cơ ống tay áo, chung quanh cảnh tượng thì xuất hiện biến hóa. Nguyên bản giấu dưới đất linh khí đều bị dẫn động, ẩn ẩn buộc vòng quanh một cái to lớn trận đồ. Hứa Trường Hưng ánh mắt quét qua, mi đầu thì hơi nhíu lại. Căn cứ linh khí xu thế đến xem, đây cũng là một chỗ to lớn mê trận. Nếu như không có đối ứng trận đồ, cho dù là kết đan tu sĩ hẳn là cũng rất dễ dàng bị vây ở chỗ này mê trận bên trong. Một bên Lưu Trần Vũ cũng hơi có chút rung động. Hắn nhịn không được hỏi, cái này chẳng lẽ cũng là sư thúc tổ trước đó nói chỗ kia bí cảnh? Thạch Hạo luôn lại lắc đầu nói, đây chỉ là bí cảnh lối vào, dùng đến ngăn trở những cái kia không có tư cách tiến vào trong đó tu sĩ mà thôi. Chân chính bí cảnh còn ở phía trước. Hắn nhẹ nhàng phất phất tay, trong trận linh khí liền cấp tốc bị nhiễu loạn, đã mất đi khốn người tác dụng. Đi thôi. Thạch Hạo Nôn nhàn nhạt nói một tiếng, liền dẫn hai người một đường xâm nhập. Một lát sau, ba người liền đi tới bí cảnh lối vào. Lưu Trần Vũ nhìn lấy trước người cái kia phức tạp đường vân, hơi sững sờ nói, cái này trận đồ, thấy thế nào lên có chút giống là động phủ lối vào. Thạch Hạo Nôn gật đầu nói, nơi này nguyên bản là ta cái kia cái hảo hữu động phủ. Tại sau khi hắn chết, nơi này mới biến thành một chỗ bí cảnh. Đang khi nói chuyện, hai tay của hắn hư hư căng ra, mở ra chỗ này bí cảnh cửa vào. Hứa Trường Hưng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đã mất đi đối chung quanh cảm giác. Làm tầm mắt của hắn lần nữa khôi phục lúc, phát hiện mình đã đi tới một chỗ rừng rậm nguyên thủy bên trong. Nơi này khắp nơi đều là cao mấy chục mét cổ thụ. Bất quá những cây cổ thụ này lại không phải là thẳng tắp sinh trưởng, mà chính là dài đến 7-8 mét ra. Liên tựa như những thứ này cây cối lần lượt bị người bẻ gãy, lại một lần lần bị người liều nhận, xem ra 10 phần quỷ dị. Chỗ này bí cảnh có chút bất thường a. Hứa Trường Hưng khẽ chau mày, thả ra cảm giác của mình. Một lát sau, hắn quả nhiên phát hiện dị thường căn nguyên. Chỗ này bí cảnh bên trong vậy mà tràn ngập một loại quỷ dị sắc ý. Phản phất muốn giết chết nơi này hết thảy sinh linh đồng dạng. Nói như vậy, vô luận là thực vật vẫn là động vật, thời gian dài bại lộ tại loại này sát ý nồng nặc bên trong, đều cần phải sống không được quá lâu. Không sai mà ở trong đó sinh cơ hết lần này tới lần khác lại là dị thường nồng đậm, cưỡng ép triệt tiêu sát ý đối sinh linh tác dụng. Những cái kia cổ thụ lộ ra lại chính là tại loại này vặn vẹo sinh cơ bên trong, mới biến thành bộ dáng này. Hứa Trường Hưng thấy cảnh này, trong lòng không khỏi hơi sững sờ. Hắn đột nhiên nghĩ đến trước đó hai lần mô phỏng. Lúc trước hai lần mô phỏng bên trong, hắn ngưng luyện kim đan bên trong đều tràn ngập sát ý, đan phá chi sau ngưng tụ ra cũng không phải phổ thông nguyên anh, mà chính là sát anh. Lúc ấy hắn coi là ngưng tụ ra sát anh là bởi vì hắn giết ma tu nhiều lắm. Có thể tận mắt thấy chỗ này bí cảnh về sau, hắn mới bỗng nhiên ý thức được chính mình hơn phân nửa là đoán sai. Hắn tại mô phỏng bên trong ngưng tụ ra sát anh, hơn phân nửa cùng chỗ này động phủ có quan hệ. Lấy hắn trúc cơ kỳ cảnh giới, nếu như thành vì cái này động phủ chủ người, rất khó không bị trong đó sát ý ảnh hưởng. Chỗ này bí cảnh bên trong sát ý rõ ràng như thế, Thạch Hạo luôn không có đạo lý nhìn không ra a. Lúc trước mô phỏng bên trong, hắn vì cái gì không có giúp ta thanh trừ thể nội sát ý, ngược lại đem ta đưa đến sát lục bí cảnh bên trong lịch luyện? Chẳng lẽ là hắn cảm thấy loại này sát ý đối với ta có lợi? Hứa Trường Hưng ẩn ẩn cảm thấy chính mình khả năng đoán được nguyên do. Theo mô phỏng bên trong văn tự đến xem, hắn ngưng tụ sát anh về sau chiến lược 10 phần hung mãnh, thậm chí có thể đang tiêu đốt tự thân tình huống dưới trọng thương hóa thần lão tổ. Nếu như là bình thường nguyên anh kiếm tu, phải làm không đến điều ấy. Thế mà Hứa Trường Hưng nhìn trước mắt mảnh này vặn vẹo rừng rậm, nhưng trong lòng không hiểu sinh ra có chút bài xích. Hắn ẩn ẩn cảm thấy đây cũng không phải là đường ngay. May mắn ta trước đó không có lựa chọn cái viên kia sát ý ngưng tụ kim đan. Ngay tại Hứa Trường Hưng suy tư thời điểm, Thạch Hạo Nôn đã phất tay đánh ra một vệt kim quang. Kim quang những nơi đi qua, những cái kia cao mấy chục mét cổ thụ không có bất kỳ cái gì chống cự, liền bị đuổi thành một phấn. Một lát sau, kim quang tán đi, ba người trước người đã xuất hiện một đầu rộng vài trượng thông đạo. Tại càng xa xôi, Hứa Trường Hưng còn mơ hồ có thể gặp đến những cái kia chính đang len lén xa cách nơi này dây leo. Dây leo thế mà biết chạy trốn. Chỗ này bí cảnh quả nhiên quỷ dị. Chắc không được ta tại trước sớm mô phỏng bên trong, trực tiếp thì chết tại nơi này. Hứa Trường Hưng một bên đánh giá lấy nơi đây bí cảnh bên trong cảnh tượng, vừa đi theo Thạch Hạo Nôn sau lưng chậm rãi tiến lên. Khi bọn hắn đi tới cái này đầu cuối con đường về sau, Thạch Hạo Nôn lần nữa vung ra một vệt kim quang. Sau đó phía trước liền lần nữa có đường. Ba người cứ như vậy thật đơn giản đi một nén nhang, liền đi tới một chỗ trên quảng trường. Nơi này mặt đất lại là từ đã ngọc hóa cây bộ rễ ghép lại mà thành. Hứa Trường Hưng vừa mới đạp vào quảng trường, thì cảm nhận được nồng đậm một thuộc tính linh khí. Không chờ hắn tỉ mỉ quan sát, liền nghe Thạch Hạo Nôn nói: "Ngươi thử nghiệm đem chân nguyên rót vào trong đó." "Vâng." Hứa Trường Hưng lên tiếng. Về sau theo lời đem tự thân phùng xuân chân nguyên rót vào phía trước trên bình đài. Hắn vừa mới đem chân nguyên đưa vào trong đó, nguyên bản thường thường không có gì lạ bộ rễ bên trong, thì bỗng nhiên xuất hiện từng đạo nhàn nhạt đường vân. Theo hắn chân nguyên không ngừng tràn vào, đường vân càng ngày càng nhiều, dần dần buộc vòng quanh một bức trận đồ. Hứa Trường Hưng kiên trì chừng một canh giờ, này tấm trận đồ mới rốt cục hoàn chỉnh hiện ra. Đúng lúc này, phía dưới bỗng nhiên truyền ra rung động dữ dội. "Tìm được." Thạch Hạo luôn hai mắt sáng lên nói ra ba chữ này. Ngay sau đó vị này hóa thần lão tổ đối với phía trước hư hư một chém, liền đem chỗ này bình đài chém thành hai nửa. Phía dưới bình đài lại không phải là đất này, mà chính là một chỗ sâu đạt 100 trượng khe rãnh. Khe rãnh phía dưới linh khí dị thường nồng đậm, vậy mà lại là một chỗ mê trận. Thạch Hạo Nôn nhìn lấy mê trận, lẩm bẩm nói, chắc không được ta trước đó không có tìm được con đường phía trước. Nguyên lai là cần phải dùng Phùng Xuân Quyết dẫn động không gian linh thực. Loại này thiết kế ngược lại là tinh xảo. Chết cũng đã chết rồi, còn để lại như thế cái bí cảnh. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi đến cùng ở bên trong ẩn giấu cái gì? Thạch Hạo Nôn nói xong, tiện tay đem một đoạn linh mục ném cho Hứa Trường Hưng nói, cái này trận linh mục là vừa vặn hạch tâm, ta giữ lấy không có tác dụng gì. Ngươi cầm lấy đi. Hứa Trường Hưng vừa mới đem cái này chặn vô căn mục cầm trong tay, thì cảm nhận được trong đó nồng đậm một linh khí. Cái này đúng là một cái trung phẩm vô căn mục, nếu như đem cầm lấy đi mua bán lời nói, tối thiểu có thể bán ra mấy ngàn khối hạ phẩm linh thạch. Loại thiên tài địa bảo này lại nhiều đến một chút, ta ngưng tụ kim đan về sau mô phỏng cần thiết linh thạch, chẳng phải là thì có rồi. Hứa Trường Hưng cảm ơn qua Thạch Hạo Nôn, liền tràn đầy phấn khởi đi theo vị này hóa thần lao tổ sau lưng. Chương 39, không ngoài dự liệu phong phú thu hoạch. Trong hai ngày sau đó, Thạch Hạo Nôn liền cùng mô phỏng văn tự bên trong viết đồng dạng, tại chỗ này bí cảnh bên trong mạnh mẽ đâm tới. Chỉ có tại gặp phải không cách nào dùng tẩy mạnh phá giải cơ quan lúc, hắn mới có thể dùng được Hứa Trường Hưng. Trước đó tại mô phỏng trông được đến những văn tự này thời điểm, Hứa Trường Hưng vẫn cảm thấy loại này phát triển đương nhiên. Có thể tận mắt thấy Thạch Hạo luôn mạnh mẽ đâm tới, cùng quan sát mô phỏng văn tự lúc rung động lại hoàn toàn khác biệt. Hứa Trường Hưng nhìn tận mắt vô số thực lực mạnh mẽ yêu thực bị đổi thành một phấn, loại kia rung động thực sự không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Làm hắn đi vào động phủ chỗ sâu thời điểm, đã rung động đến có chút chết lặng. Thì liền Thạch Hạo luôn đem khối kia trong suốt sáng long lanh xanh biếc kết tinh ném cho hắn thời điểm, trong đầu của hắn còn như cũ đang không ngừng chiếu lại lấy Thạch Hạo luôn nghiền ép 100 trượng yêu thực hình ảnh. Thạch Hạo luôn nhìn lướt qua sững sờ xuất thần Hứa Trường Hưng, cười nói: "Ta đã tìm được ta muốn thứ muốn tìm. Các ngươi hai cái có thể nguyện cùng ta cùng một chỗ trở về tông môn." Không chờ Hứa Trường Hưng mở miệng, một bên Lưu Trần Vũ nói: "Nơi đây bí cảnh có chút kỳ lạ, chúng ta còn muốn ở chỗ này thăm dò một phen." Thạch Hạo luôn gật đầu nói: "Cũng tốt, nơi này xác thực còn có một số các ngươi có thể dùng đến tiên tài địa bảo, mà lại nơi này sát ý cũng có chút nồng đậm. Ngươi đồ đệ thân là kiếm tu, ngược lại là có thể cảm ngộ một chút. Bất quá loại này sát ý cùng chân chính kiếm ý vẫn còn có chút khác biệt, đừng quá mức đắm chìm trong đó." Thạch Hạo luôn bàn giao một câu, liền quay người rời đi chỗ này bí cảnh. Hắn lúc gần đi câu nói này, ngược lại là ấn chứng Hứa Trường Hưng suy đoán. Vị này hóa thần lão tổ quả nhiên cảm thấy dung hợp một số sát ý đối kiếm tu tới nói không phải chuyện gì xấu. Có thể Hứa Trường Hưng lại như cũ cảm thấy, ngưng tụ sát anh cần phải cũng không phải là cái gì đường ngay. Nếu là không có còn lại con đường sau này, hắn có lẽ thì nắm lô mũi nhận. Vấn đề là hắn hoàn toàn có thể thông qua lần lượt mô phỏng tăng lên chiến lực, không cần thiết đi ngưng luyện sát anh. So với sát ý ngưng đan, Hứa Trường Hưng càng hy vọng có thể ngưng tụ kiếm đan. Ngay tại Hứa Trường Hưng nhíu mày suy tư thời điểm, Lưu Trần Vũ đã đem chúng quanh đánh giá một lần. Hắn hai mắt sáng lên nói, chỗ này bí cảnh thế nhưng là thầy trò chúng ta hiếm thấy cơ duyên. Nơi này sinh cơ dị thường nồng đậm, ngoại giới khó gặp các chủng linh quả ở chỗ này lại hết sức phổ biến. Chúng ta ở chỗ này tìm kiếm một số thời gian, lại đi rời đi cũng không muộn. Hứa Trường Hưng gật đầu nói, đều nghe sư phụ. Hai người đơn giản trao đổi vài câu, liền quyết định chia ra tìm kiếm. Nơi này lợi hại biến dị yêu thực đều đã bị Thạch Hạo Ngôn diệt sát, mê trận cùng khốn trận cũng cơ bản đều bị bạo lực phá giải. Còn lại phổ thông yêu thực cùng một số giải rác không trận, đối kết đan tu sĩ uy hiếp đã không lớn. Hứa Trường Hưng tuy nhiên còn không có kết đan, nhưng kiếm quang của hắn sắc bén, đã có thể sánh ngang một số chiến lược yếu kém kết đan tu sĩ, cho dù đơn độc hành động cũng vấn đề không lớn. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Hứa Trường Hưng cùng Lưu Trần Vũ tại chỗ này bí cảnh bên trong tới tới lui lui vòng vo nhiều lần, thu hết đại lượng thiên tài địa bảo. Vẹn vẹn là Hứa Trường Hưng chính mình, thì thu hoạch mấy trăm miếng các loại phẩm chất linh quả. Ngoại trừ linh quả bên ngoài, hắn còn góp nhặt mấy đoạn vô căn mục cùng một số đặc thù bộ rễ thiên tài địa bảo. Trong đó thậm chí còn đã bao hàm ba cái giá trị mấy ngàn hạ phẩm linh thạch thần quả. Nếu như có thể đem những thứ này linh quả luyện chế thành đan dược mua bán lời nói, tối thiểu có thể bán ra hơn 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Vấn đề duy nhất là, hắn hái được rất nhiều linh quả đều đã bị nơi này sát khí xâm nhiễm, có thể sẽ ảnh hưởng đến hắn giá cả. Dù vậy, bán cái 7, 8 vạn hạ phẩm linh thạch hẳn là cũng vấn đề không lớn. Chờ nhóm này linh thạch tới tay về sau, Hứa Trường Hưng liền có thể không hề cố kỵ ngưng tụ kim đan. Bất quá lúc này Hứa Trường Hưng suy tính lại cũng không chính là sự tình, mà chính là muốn không cần tiếp tục ở chỗ này thăm dò. Tại trước đó mấy ngày tìm kiếm bên trong, hắn ẩn ẩn cảm giác được bí cảnh bên trong một số không cân đối địa phương. Nếu như tiếp tục ở chỗ này tìm kiếm đi xuống, hắn có tương đối lớn nắm chắc tìm tới chỗ này bí cảnh chân chính hạch tâm. Đến lúc đó hắn liền có thể dựa theo mô phỏng bên trong lộ tuyến, đem chỗ này bí cảnh hiến cho tông môn, cũng đi theo Thạch Hạo Nôn bên cạnh tu luyện. Con đường này nói thật vẫn là rất có chút mê người. Bất quá Hứa Trường Hưng một trận xoắn xuýt về sau, cuối cùng vẫn từ bỏ. Bởi vì đi theo Thạch Hạo Nôn cái này hóa thần lão tổ bên cạnh có chút phiền phức. Nếu như cảnh giới của hắn tăng lên quá nhanh, rất khó cùng Thạch Hạo Nôn giải thích. Đi theo Lưu Trần Vũ bên cạnh thì dễ dàng hơn. Lưu Trần Vũ hết sức rõ ràng, lấy cảnh giới của hắn căn bản không dạy được Hứa Trường Hưng loại thiên tài này, trực tiếp lấy nuôi thả phương thức. Thì liền Hứa Trường Hưng đến cùng như thế nào ngưng luyện ra chín đạo vân vân, hắn đều không có hỏi tới. So với Thạch Hạo Nôn, đi theo Lưu Trần Vũ bên cạnh hiển nhiên muốn tự tại được nhiều. Đến mức đi theo Hóa Thần lão tổ bên cạnh cơ duyên, Hứa Trường Hưng thì hoàn toàn có thể thông qua lần lượt mô phỏng đền bù. Tại tới này chỗ bí cảnh trước đó, hắn còn có chút bận tâm trên người mình linh thạch không đủ chèo chống hắn kết đan về sau mô phỏng. Nhưng có thu hoạch lần này, hắn thì rốt cuộc không cần lo lắng cái vấn đề này. Hắn hiện tại duy nhất phải suy tính, chính là muốn ngưng luyện loại nào kim đan. Trải qua những ngày này lặp đi lặp lại suy tư, Hứa Trường Hưng cuối cùng quyết định, không thèm quan tâm chỗ này bí cảnh hạch tâm bí mật. Đợi đến có một ngày hắn thực sự thiếu linh thạch, lại tới nơi này cũng không muộn. Hứa Trường Hưng làm ra sau khi quyết định, liền về tới cùng Lưu Trần Vũ ước định địa điểm. Lúc này Lưu Trần Vũ đã ở chỗ này chờ hắn. Lưu Trần Vũ vuốt vuốt ria mép, cười ha hả nói, "Thế nào, thu hoạch lần này không nhỏ a?" Hứa Trường Hưng gật đầu nói, "Nhờ có sư phụ dìu dắt, ta ở chỗ này tìm được không ít thiên tài địa bảo." Lưu Trần Vũ lại lắc đầu nói, "Lần này cũng không phải ta dìu dắt ngươi. Nếu là không có ngươi, sư thúc tổ có thể không phá nổi nơi đây bí cảnh cấm chế. Ta lần này vẫn là dính ngươi ánh sáng, mới có thể tại chỗ này bí cảnh bên trong thăm dò. Lần này ta cũng là thu hoạch tương đối khá." Hứa Trường Hưng suy nghĩ một chút nói, "Đúng rồi sư phụ, ta mấy ngày nay hái được một số linh quả đều bị nơi này sát ý xâm nhiễm. Lấy thủ đoạn của ta tạm thời không cách nào xử lý, không biết sư phụ có thể hay không giúp ta đem luyện chế thành đan dược." Lưu Trần Vũ cười nói, "Chuyện nào có đáng gì, ngươi đem muốn xử trí bảo tài đều lấy ra đi, ta cùng nhau thay ngươi xử trí." Hứa Trường Hưng trong lòng vui vẻ, liền vội vàng đem trang lấy lần thu hoạch này túi trữ vật đưa đến Lưu Trần Vũ trước mặt. Lưu Trần Vũ mở ra túi trữ vật nhìn lướt qua, sau đó cả người cũng là sửng sở. Hắn lại thả ra linh thức, cẩn thận đem trong túi trữ vật đồ vật dò xét một lần, trên mặt bề ngoài nhất thời biến đến càng cổ quái. Hắn tuy nhiên cũng thu hoạch không ít, nhưng hắn hái được linh quả số lượng lại còn không bằng Hứa Trường Hưng một nửa. Lưu Trần Vũ có chút khó tin nói, bên trong những thiên tài địa bảo kia đều là ngươi những ngày này thu hoạch. Hứa Trường Hưng lúc này cũng ý thức được, thu hoạch của mình giống như có chút nhiều. Hắn gãi đầu một cái nói, có thể là bởi vì ta tu luyện công pháp, đối một thuộc tính thiên tài địa bảo so sánh mẫn cảm đi, cho nên thu hoạch có chút nhiều. Lưu Trần Vũ khẽ miệng giật một cái nói, ngươi lần này bí cảnh chuyến đi, ngược lại là thật đáng giá. Những thứ này bảo tài thì tạm thời thả tại ta chỗ này đi, chờ ta đem luyện chế thành đan dược sẽ trả lại cho ngươi. Hứa Trường Hưng trong lòng hơi động nói, đệ tử đan dược không thiếu, không biết sư phụ có thể hay không đem đổi thành linh thạch. Đến mức giá cả thấp một số cũng không quan trọng. Lưu Trần Vũ như có điều suy nghĩ gật đầu nói, tự nhiên không có vấn đề. Chờ làm tốt về sau, ta sẽ đem đổi thành linh thạch cho ngươi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, đến cùng muốn hay không kết đan. Hai ngày sau, Hứa Trường Hưng lần nữa về tới chính mình đỉnh núi. Hắn không có vội vã mở ra mô phỏng, mà chính là đem cái viên kia được từ bí cảnh bên trong xanh biết kết tinh lấy ra ngoài. Lúc trước mô phỏng bên trong, hắn cũng là dựa vào cái này viên kết tinh đem một linh căn tăng lên đến nhất phẩm. Tuy nhiên thứ này đối với hắn tăng lên đã không quá rõ ràng, nhưng linh căn phẩm chất coi như chỉ có thể tăng lên một kia, vậy cũng vẫn như cũng là tốt. Hứa Trường Hưng hao tốn 2 ngày thời gian mới đưa cái này viên xanh biết kết tinh triệt để hấp thu. Lúc này hắn nhất phẩm linh căn càng viên mãn. Nếu là không có còn lại cơ duyên, linh căn phẩm chất hẳn là sẽ không lại có tăng lên đường sống. Hứa Trường Hưng hài lòng nhẹ gật đầu, lúc này mới đem ý thức chìm vào trong hệ thống, thấp giọng nói, mở ra mô phỏng. Ngày đầu tiên, ngươi không có tu luyện, mà chính là đang suy tư đến cùng muốn hay không cùng Lạc Hà Tông đồng sinh cộng tử. Tiến vào Lạc Hà Tông về sau trong mấy tháng này, tu vi của ngươi đột nhiên tăng mạnh, cùng Lạc Hà Tông ràng buộc cũng càng ngày càng sâu. Như tiếp tục ở lại nơi này, ngươi hơn phân nửa cũng không còn cách nào thoát khỏi Lạc Hà Tông lạc ấn. Có thể ngươi lại hết sức rõ ràng, 10 năm sau Lạc Hà Tông tự cục, không phải ngươi có thể giải quyết. Đến cùng là thừa dịp bây giờ rời đi, còn chỉ dùng của mình mệnh liều một lần, để ngươi lâm vào cực độ xoắn xuýt bên trong. Hứa Trường Hưng nhìn lấy cái này mấy hàng chữ, không khỏi hơi sững sờ. Ta làm sao lại tại loại sự tình này phía trên xoắn xuýt, ta cũng không có ý định rời đi Lạc Hà Tông a. Hắn vô ý thức nói nhỏ một tiếng, ngay sau đó mới bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Đó chính là hắn chỗ lấy không rời đi, là bởi vì hắn có hệ thống gia trì. Trên thực tế, trải qua hai lần trước mô phỏng về sau, hắn đã đối 10 năm sau trận kia tai họa ngập đầu có chút bóng mờ. Nếu như hệ thống bỗng nhiên rời hắn mà đi, hắn nói không chừng thật sẽ chọn rời đi Lạc Hà Tông. Kỳ thật đối với hắn có lợi nhất lựa chọn, cũng là tại 10 năm này trung tướng tất cả có thể chiếm tiện nghi tất cả đều chiếm, về sau lại thừa dịp tai nạn tiến đến trước đó rời đi. Có thể Hứa Trường Hưng cũng không phải là loại kia thiết huyết tâm địa. Nếu như hắn thật làm như vậy, vậy hắn tất nhiên sẽ như mấy lần trước mô phỏng đồng dạng, bởi vì khúc mắc không cách nào giải trừ dẫn đến tu vi trì trệ không tiến. Cho nên với hắn mà nói, thừa dịp Lạc Hà Tông còn không có trong lòng mình in dấu xuống lạc ấn không thể ma diệt rời đi, chưa chắc không phải một cái lựa chọn tốt. Hứa Trường Hưng sững sờ chỉ chốc lát, lẩm bẩm nói, cái này hệ thống thế mà so ta còn hiểu hơn chính ta. Nó đến cùng là làm sao làm được? Vấn đề này hiển nhiên là không chiếm được đáp án. Làm hắn theo nghi hoặc bên trong lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện trong ý thức mô phỏng đã nhảy ra hơn 10 đầu. Hắn lúc này theo đầu thứ 2 bắt đầu đọc. Ngày thứ 2, đi qua dòng dã một ngày suy tư, ngươi cuối cùng quyết định rời đi nơi này. Ngươi làm liền đi tìm Lưu Trần Vũ, nói mình chuẩn bị đi ra ngoài lịch luyện. Lưu Trần Vũ vốn muốn cho ngươi đợi thêm mấy ngày, chờ những cái kia linh quả bán đi về sau lại rời đi. Có thể ngươi lại nói, chờ ngươi lịch luyện trở về lại thu những cái kia linh thạch cũng không mượn. Lưu Trần Vũ không nghi ngờ gì, cho ngươi mấy bình đan dược liền thả ngươi rời đi. Ngày thứ 3, ngươi đứng tại Lạc Hà Tông bên ngoài, nhìn qua cái này mới vừa tiến vào mấy tháng tông môn, không khỏi sững sờ xuất thần. Sư phụ, cái kia 10 vạn hạ phẩm linh thạch, liền coi như là đồ đệ hiếu kính ngài. Về sau chúng ta chỉ sợ lại khó có cơ hội gặp mặt. Ngươi nói nhỏ một tiếng, liền cũng không quay đầu lại biến mất tại chân trời. Tháng thứ 3, ngươi trải qua hơn 2 tháng điều chỉnh, cuối cùng từ rời đi Lạc Hà Tông thất lạc bên trong khôi phục lại. Lúc này ngươi cũng đã bay ra gần và dặm, đi tới Khí Hồn Tông lãnh địa. Ngươi quyết định mai danh nhận tính, ở chỗ này một lần nữa mở ra tán tu kiếp sống. Tháng thứ 4, bởi vì ngươi khí chất bất phàm, rất nhanh liền có người chú ý tới ngươi, mời ngươi cùng đi thăm dò bí cảnh. Ngươi hơi chút do dự về sau, liền đáp ứng đối phương thỉnh cầu. Tháng thứ 5, những tán tu kia thế mà lòng mang ý đồ xấu, ý đồ giết ngươi chiếm lấy phi kiếm. Nhưng bọn hắn lại không ngờ rằng, kiếm ý của ngươi mạnh mẽ như thế. Ngươi một người một kiếm, nhẹ nhõm phản sát ba cái kia ý đồ mưu hại ngươi tán tu, chiếm bọn họ túi trữ vật. Ngươi nhìn lấy đầy đất thi thể, chỉ là cười khẽ một tiếng liền quyết định tiếp tục tại bí cảnh bên trong thăm dò. Tháng thứ 6, ngươi tại chỗ này bí cảnh bên trong tao ngộ mấy lần chém giết, thu hoạch không ít. Bất quá ngươi cảm thấy chỗ này bí cảnh bên trong đối ngươi ma luyện tác dụng cũng không lớn, liền chuẩn bị rời đi nơi này, đổi một chỗ bí cảnh. Ngươi mới vừa đi ra bí cảnh, cũng có chút kinh ngạc phát hiện, lại có kết đan tu sĩ chuẩn bị đối ngươi ra tay. Ngươi hỏi thăm phía dưới, mới hiểu đối phương vậy mà là bị ngươi phản sát những người kia trưởng bối. Ngươi cười lạnh một tiếng, ngự kiếm bỏ chạy. Cái kia kết đan tu sĩ không tốt tốc độ bay, đuổi ngươi mấy trăm dặm cũng không thể đưa ngươi đuổi kịp. Ngươi thừa dịp hắn nổi trận lôi đình thời điểm, bỗng nhiên quay người chém ra một kiếm, vậy mà tại hắn trên thân chém ra một đạo thật sâu vết thương. Đối phương kinh sợ không thôi, chuẩn bị cùng ngươi tử đấu. Có thể ngươi xoay một vòng về sau, lại lần nữa ngự kiếm bỏ chạy. Cái kia kết đan tu sĩ sắc mặt phức tạp nhìn lấy bóng lưng của ngươi, cuối cùng không có tiếp tục đuổi giết ngươi. Tháng thứ 8, ngươi đứt quãng đi hơn một tháng, tại ngàn dặm bên ngoài một chỗ tu chân phiên chợ phụ cận đặt chân. Tháng thứ 9, ngươi tại phiên chợ bên trong biết được phụ cận có một chỗ mở ra bí cảnh, chuẩn bị tiến về lịch luyện. Ở sau đó mô phỏng bên trong, Hứa Trường Hưng làm tán tu, lần lượt tiến về khác biệt bí cảnh bên trong lịch luyện. Trong lúc đó hắn mấy lần cùng người kết bạn mà đi, giao mấy vị hảo hữu, cũng tao ngộ mấy lần phản bội. Nhưng vô luận loại nguy cơ nào, đều bị hắn dùng phi kiếm trong tay giết tới. Tuy nhiên hắn không có tao ngộ hai hỏa ngập đầu, nhưng lịch luyện tiến độ lại kém xa tích tắc trước đó mấy lần mô phỏng. Làm một cái tán tu, hắn muốn tìm đến thích hợp bản thân lịch luyện bí cảnh lại hết sức khó khăn. Chẳng những bí cảnh tình báo cần chính hắn thu thập, mà lại thật vất vả tìm tới bí cảnh, cũng chưa chắc thích hợp hắn lịch luyện. Những cái kia bí cảnh đẳng cấp không phải quá thăng chức là quá thấp, còn có chút thậm chí căn bản thì không thích hợp tu sĩ lịch luyện. Có mấy lần nếu không phải hắn mới vừa tiến vào trong đó thì phát giác không đúng chỗ thoát, nói không chừng thì mất đi mạng nhỏ. Cũng mặc kệ làm tán tu như thế nào khó khăn, hắn cũng một mực chưa từng từ bỏ. Tại lần lượt sinh tử lịch luyện bên trong, hắn một chút xíu xác nhận tự thân muốn đi con đường. Lam mô phỏng tiến hành đến năm thứ 6 thời điểm, hắn rốt cục ngưng tụ ra kim đan. Có điều hắn ngưng tụ ra cũng không phải là kiếm đan, chỉ là phổ thông thông nhất phẩm kim đan mà thôi. Nhất phẩm kim đan, tựa hồ có chút yếu đi a. Hứa Trường Hưng nhìn đến đây, rốt cục nhịn không được lại là một tiếng cảm thán. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, lần này mô phỏng kết thúc về sau, hắn cần phải có thể lựa chọn kết đan kỳ tu vi. Có thể trải qua nhiều lần như vậy mô phỏng, phổ thông nhất phẩm kim đan đã không quá làm cho hắn hài lòng. Chẳng lẽ muốn từ bỏ kiếm đan, lựa chọn phổ thông nhất phẩm kim đan? Mang theo có chút xoắn xuýt, Hứa Trường Hưng tiếp tục xem nhìn lên đến tiếp sau mô phỏng. Chương 41, lần này sống được thật dài. Năm thứ 7, ngươi vững chắc tu vi, liền tiếp theo tại khắp nơi mở ra bí cảnh bên trong lịch luyện. Năm thứ 8, bởi vì ngươi kiếm thuật sắc bén, đã có một ít đại phái đệ tử chú ý tới ngươi. Ngươi cũng không muốn để người chú ý, quyết định rời đi nơi này, đi càng thêm chỗ thật xa lịch luyện. Năm thứ 9, ngươi không biết đã đến nơi nào, chỉ là phát hiện nơi này tu sĩ 10 phần thưa thớt, ngược lại khắp nơi đều là một số vũ sư. Thứ 11 năm, ngươi tại phụ cận tu hành thời điểm, ngẫu nhiên gặp một cái tới đây lịch luyện ngoại giới tu sĩ. Hắn nói với ngươi bây giờ tu chân giới dung chuyển, bên ngoài vạn dặm đã có mấy cái tông môn bị âm thi tông tiêu diệt. Phụ cận tông môn đều như lâm đại địch. Ngươi thở dài một tiếng, thật lâu không nói gì. Thứ 17 năm, ngươi đột phá một cái cảnh giới nhỏ, đến kết đan trung kỳ. Vững chắc tu vi về sau, ngươi bỗng nhiên muốn đi ra ngoài đi một chút. Thứ 23 năm, ngươi tại bên ngoài dạo qua một vòng, phát hiện nơi này thiên tài địa bảo có chút thưa thớt. Ngươi hỏi thăm về sau mới biết được, Âm Thi Tông chi loạn để các nơi tà đạo tu sĩ một lần nữa phát triển. Cho dù tại ngoài vạn dặm nơi đây, cũng nhận tà đạo tu sĩ ảnh hưởng, rất nhiều tư nguyên điểm đều bị cắt đoạn. Ngươi có lòng tìm thế ngoại đạo nguyên ẩn cư, có thể kiếm tâm của ngươi lại không cho phép ngươi như thế trầm luân. Ngươi quyết định đứng ra, cùng những cái kia bốn phía làm ác tà tu chinh chiến. Thứ 33 năm, đi qua 9 năm đức quãng trầm giết, thanh danh của ngươi càng ngày càng vang, trong tay thanh mục kiếm cũng càng ngày càng sắc bén. Bất quá ngươi cũng bị một số nguyên anh lão ma chú ý tới. Ngươi hơi suy tư, quyết định lần nữa rời đi. Dù sao vô luận đi đến nơi nào, đều không chậm trễ ngươi cùng những cái kia tà tu tranh đấu. Thứ 38 năm, lại đi qua 5 năm trầm giết, tu vi của ngươi làm tiếp đột phá, đến kết đan hậu kỳ. Ngươi vững chắc cảnh giới về sau, liền suy tính tới như thế nào phá đan thành anh. Là bế quan tu luyện, còn tiếp tục chém giết, để ngươi hơi có xoắn xuýt. Thứ 39 năm, ngươi lại du lịch một năm, cuối cùng quyết định đang chém giết lẫn nhau bên trong tìm kiếm phá đan thành anh cơ duyên. Thứ 43 năm, thanh danh của ngươi càng ngày càng vang dội, lần nữa đưa tới mấy cái nguyên anh lão ma chú ý. Lần này ngươi quyết định không lại bỏ chạy, mà chính là lựa chọn cùng mấy vị hảo hữu cùng một chỗ cùng những cái kia nguyên anh lão ma đối kháng. Các ngươi tạo thành kiếm trận, từ ngươi đến làm kiếm phong, lại sinh sinh đánh lùi đột kích nguyên anh lão ma. Ngươi thoải mái vô cùng, tiếng kiếm rít truyền ra hơn 10 dặm. Thứ 45 năm, ngươi sơ suất rơi vào bẫy dập, bị nguyên anh lão ma vây khốn. Ngay tại ngươi tràn ngập nguy hiểm thời điểm, ngươi dẫn động thức hải bên trong phong tồn mấy chục năm đạo kiếm ý kia. Kiếm quang xẹt qua, đối diện nguyên anh lão ma bị ngươi một kiếm trọng thương. Ngươi thừa cơ phản kích, đi qua một phen chém giết về sau, ngươi vậy mà phản sát nguyên anh lão ma. Một trận chiến này để ngươi kiếm tâm hướng tới viên mãn, ngươi quyết định bế quan đột phá. Thứ 46 năm, ngươi thành công phá đan, ngưng tụ nguyên anh. Đến tận đây, ngươi tại phiến tiên địa này lại không phải bừa bãi vô danh. Những kia tuổi trẻ tu sĩ gặp ngươi, đều phải xưng một tiếng lão tổ. Thứ 48 năm, ngươi liên hợp đếm ra môn phái, chuẩn bị phản công địa phương tà tu. Một trận chiến này ngươi kiếm quang ngang dọc, không ai cản nổi. Còn lại mấy vị nguyên anh lão tổ kinh thán không thôi. Sau trận chiến này, ngươi được tôn sùng là nơi đây mấy nhà tông môn minh chủ. Thứ 56 năm, tại ngươi cường lực trấn áp phía dưới, bản địa tà tu gần như mai danh nhận tích. Có thể theo thời gian chuyển rời, Âm Thi Tông uy danh lại càng ngày càng thịnh. Đã có một ít xa xa tu sĩ chạy nạn đi tới cái này vắng vẻ địa phương. Thứ 60 năm, chạy nạn tới tu sĩ càng ngày càng nhiều, nắm giữ phiến khu vực này rất nhiều tài nguyên tu luyện. Các ngươi những thứ này bản địa trong tông môn đã dần dần có một chút bất mãn, nhưng những thứ này tiếng hô đều bị ngươi ép xuống, bởi vì ngươi biết Âm Thi Tông sẽ không một mực cản rỡ đi xuống. Thứ 73 năm, ngươi mặc dù biết Âm Thi Tông sẽ bị người chung kết, lại đánh giá thấp bản địa tu sĩ lực phản kháng độ. Những năm này đã có không ít bản địa tu sĩ chết tại cùng ngoại lai tu sĩ trong tranh đấu. Ngươi bởi vậy bị làm đến sức đầu mẹ chán. Thứ 85 năm, ngươi bị những cái kia việc vật làm cho vô tâm tu luyện, cuối cùng quyết định từ đi minh chủ chi vị, ở ẩn tu luyện. Thứ 93 năm, phía ngoài thế đạo càng ngày càng loạn, lại không người nào dám tới quấy rầy ngươi. Ngươi tĩnh tâm tu luyện hơn 10 năm về sau, tu vi lại có đột phá, trở thành nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Ngươi quyết định tiếp tục bế quan, chờ đợi cục thế triệt để bình tĩnh. 109 năm, Lý Trường Ca hoành không xuất thế, đã thương nặng Âm Thi Tông vị kia đỉnh phong trưởng lão. Chính đạo tu sĩ vô cùng phấn chấn, các nơi cùng nhau nhấc lên phản công tà giáo cao trào. Thời gian qua đi trăm năm, ngươi lần nữa nghe được cái kia tên quen thuộc, trong lòng không khỏi khẽ than thở một tiếng. Bất quá lần này, tâm cảnh của ngươi muốn bình tĩnh rất nhiều, chỉ là quyết tâm cũng không tiếp tục đi phía đông cái kia phiến đại lục. Thứ 136 năm, chính đạo tu sĩ tại Lý Trường Ca chỉ huy dưới, rốt cục công phá Âm Thi Tông. Âm Thi Tông vị kia dạo động phía đông mấy chục tông môn trăm năm hóa thần lão tổ, như vậy kết thúc. Lý Trường Ca được người xưng là kiếm tiên. Thứ 157 năm, tu vi của ngươi làm tiếp đột phá, đi tới nguyên anh hậu kỳ. Bây giờ ngoại trừ những cái kia hóa thần lão tổ bên ngoài, ngươi đã ít có địch thủ. Ngươi rốt cục kìm nén không được tịch mịch, chuẩn bị ra ngoài du lịch một phen. 263 năm, ngươi du lịch đại lục hơn trăm lại, thấy qua vô số nhân gian vui buồn, cảnh giới càng thâm hậu. Thế mà ngươi lại như cũ không nhìn thấy đột phá hóa thần cơ hội. Ngươi biết, chính mình gặp phải bình cảnh. Thứ 305 năm, ngươi vừa khổ khổ thăm dò hơn 10 năm, lại như cũ không nhìn thấy thời cơ đột phá. Sau đó ngươi quyết định khai tông lập phái, chuyển xuống tự thân sở học. Thứ 436 năm, môn phái của ngươi tại ngươi che chở cho dần dần lớn mạnh, ngươi cũng đã trở thành trong miệng người khác lão tổ. Thế mà ngươi lại như cũ tìm không thấy đột phá hóa thần cơ hội. Thứ 580 năm, môn phái của ngươi bên trong rốt cục xuất hiện vị thứ hai nguyên anh trưởng lão, môn phái chuyển tiếp có hy vọng. Ngươi tâm tình thật tốt, hiếm thấy uống mấy chén linh rượu. Ngày thứ hai tỉnh rượu về sau, ngươi kinh ngạc phát hiện chính mình bình cảnh vậy mà ẩn ẩn có chỗ bừng lòng. Ngươi suy tư thật lâu, mơ hồ thấy được phương hướng đột phá. Thứ 630 năm, ngay tại ngươi như thế nào ngưng tụ hóa thần mà buồn rầu lúc, phía đông lần nữa phát sinh một kiện đại sự. Lý Trường Ca vậy mà huy kiếm hướng lên trời, trực chỉ thương cung. Thiên lôi cuồn cuộn, lôi quang che đậy nửa bầu trời, mấy chục ngày không lùi. Làm lôi quang rốt cục tán đi về sau, Lý Trường Ca đã không biết tung tích, bị thiên lôi bổ ra ngàn trượng trong hố sâu, chỉ có một thanh lôi quang lấp lóe tiên kiếm. Trong lòng ngươi lại thụ rung động. Đi qua một phen kịch liệt tâm lý tranh đấu về sau, ngươi cuối cùng vẫn quyết định tiến về Lý Trường Ca đất độ kiếp xem xét. Thứ 631 năm, ngươi đi tới Lý Trường Ca độ kiếp chỗ. Nơi này lôi vân như cũng không có tán đi, thỉnh thoảng liền có một đạo thiên lôi rơi vào đáy hố tiên kiếm phía trên. Ngươi cảm thụ được huy hoàng thiên uy, trong lòng rung động không cách nào nói rõ. Thứ 633 năm, ngươi tại lôi vân biên giới tu luyện 2 năm, tại cảm ngộ thiên lôi chi ý đồng thời, cũng tại thử nghiệm cùng Lôi Vân phía dưới thanh tiên kiếm kia cộng minh. Chương 42, trong tuyệt cảnh kiếm tu truyền thừa. Thứ 630 năm, ngươi bỗng nhiên có chỗ cảm ngộ, tiến nhập một chủng loại giống như đốn ngộ trạng thái. Trong lúc bất chi bất giác, kiếm ý của ngươi chậm rãi thấu thể mà ra, vậy mà cùng phía dưới tiên kiếm ẩn ẩn cộng minh. Sau một khắc, kiếm quang lóe lên, đáy hố phi kiếm liền rơi vào trong tay của ngươi. Trong lòng ngươi một trận cuồng hỉ. Có thể ngay sau đó, ngươi thì kinh hãi phát hiện, trên bầu trời Lôi Vân không ngờ không sai đưa ngươi khóa chặt. Trong lòng ngươi kinh hãi, muốn đem trong tay tiên kiếm vung ra, có thể không chờ ngươi có hành động, trên bầu trời liền rơi xuống một đạo tiên lôi. Ngươi ngưng tụ toàn thân kiếm ý chống lại, có thể tại tiên lôi phía dưới lại có vẻ nhỏ bé như vậy. Ngươi vốn cho rằng lần này hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể trong tay ngươi thần kiếm lại phát ra ngươi không cách nào tưởng tượng kiếm quang, sinh sinh đánh tan một đạo tiên lôi. Tuyệt sử phùng sinh, trong lòng ngươi cuồng hỉ. Có thể không đợi ngươi vui sướng trong lòng lên men, ngươi thì hoảng sợ phát hiện, trên bầu trời Lôi Vân trong nháy mắt nồng nặc mấy lần, cũng chết đưa ngươi khóa chặt. Lần nữa bị tuyệt vọng bao phủ, ngược lại khơi dậy ngươi đấu trí. Ngươi mang theo người thanh một kiếm cũng cảm nhận được ý chí của ngươi, phát ra một tiếng kêu khẽ. Ngươi đồng thời ngự sử hai đạo phi kiếm, chém ngược Lôi Vân. Ngươi tuy nhiên kiếm ý như cầu vồng, có thể thực lực lại kém xa Lý Trường Ca. Vẹn vẹn ba đạo thiên lôi sau đó, ngươi đã đèn cạn dầu. Thương thiên bất công. Nếu là có kiếp sau, ta tất nghịch trảm thương khung. Ngươi hét lớn một tiếng, lấy thân là kiếm, chém hướng lên bầu trời bên trong Lôi Vân. Lành nghề đến giữa không trung thời điểm, ngươi vốn đã đèn cạn dầu nguyên anh, đột nhiên bắn ra bảy màu quang mang. Ngươi thế mà lấy đèn cạn dầu chi tư, sinh sinh đột phá đến hóa thần chi cảnh. Có thể sự cuồng vọng của ngươi cũng chọc giận không trung Lôi Vân. Chỉ một thoáng, mấy trăm đạo Lôi Vân rơi xuống, đưa ngươi triệt để bả phủ. Thiên lôi tán đi, ngươi cái xác không hồn. Ngươi chết. Hứa Trường Hưng nhìn lấy mấy chữ cuối cùng, khóe miệng không khỏi có chút co lại. Tiểu chết này quả thực có chút bi tráng. Bất quá so với còn lại mấy lần mô phỏng, lần này nên tính là coi như không tệ kết cục. Tuy nhiên hắn không có sống đến thọ hết chết giả, có thể tối thiểu cũng sống hơn 600 năm, hơn nữa còn thành lập nên một cái có nguyên anh tu sĩ môn phái. Kết cục này, kỳ thật đã vượt qua hắn trước đó tất cả mô phỏng. Ngay tại hắn dư vị lấy lần này mô phỏng lúc, hệ thống thanh âm đã vang lên lần nữa. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, ngươi nhìn như lựa chọn một đầu chính xác con đường, có thể ngươi lại vẫn không có đạt tới ngươi muốn độ cao. Sau cùng cái kia một đạo lôi quang, chưa hẳn không phải ngươi kết cục tốt nhất. Căn cứ mô phỏng kết quả, ngươi có thể tại phía dưới khen thưởng bên trong tuyển chọn hắn một. 1. Lấy ngôi thứ nhất thị giác thể nghiệm mô phỏng bên trong nhân sinh. 2. Kết đan hậu kỳ tu vi. 3. Trong tuyệt cảnh kiếm tu truyền thừa. Hứa Trường Hưng nhìn lấy đầu này lựa chọn, không ngạc nhiên chút nào lâm vào xoắn xuýt bên trong. Từ vừa mới bắt đầu, hắn thì đang do dự muốn hay không lựa chọn tu vi. Lần này đánh giá so với hắn dự liệu cao không ít, vậy mà trực tiếp có thể đem tu vi của hắn tăng lên đến kết đan hậu kỳ. Có thể cái kia phổ thông thông nhất phẩm kim đan, lại để cho hắn có chút do dự. Từ sau tục tu luyện tốc độ đến xem, tựa hồ cũng không có quá nhanh, thì liền đột phá tới hóa thần đều là tại trong tuyệt cảnh hoàn thành. Con đường này thực sự khó xưng kinh diễm, cùng Lý Trường Ca càng là hoàn toàn không cách nào so sánh. Hứa Trường Hưng xoắn xuýt chỉ chốc lát, liền đem ánh mắt rơi vào cái thứ ba lựa chọn phía trên. Cái này lựa chọn theo như trước đó như vậy, không có cho ra chút nào giải thích, liền tựa như hệ thống cho ra đầu này khen thưởng 10 phần không tình nguyện đồng dạng. Trong tuyệt cảnh truyền thừa là cái gì? Ta tại mô phỏng bên trong không phải trực tiếp liền bị bổ đã chết rồi sao, làm sao còn sẽ có truyền thừa lưu lại? Hứa Trường Hưng nhìn đến một mặt quay cuồng. Có điều hắn do dự một lát sau, vẫn là lựa chọn kiếm tu truyền thừa. Tu vi tùy thời có thể chọn, truyền thừa lại hiếm thấy xuất hiện. Coi như truyền thừa không hợp tâm ý của hắn, cũng bất quá là tổn thất 4000 hạ phẩm linh thạch mà thôi. Hiện tại Hứa Trường Hưng tài đại khí thô, căn bản không quan tâm lấy nho nhỏ tổn thất. Hứa Trường Hưng vừa dứt lời, hắn cảnh tượng trước mắt thì bỗng nhiên biến đổi. Trung quanh hắn bỗng nhiên xuất hiện vô biên lôi vân. Nồng đậm thiên lôi khí tức cơ hồ khiến hắn ngạt thở. Ngay tại hắn bị lôi vân áp không thở nổi thời điểm, một đạo kiếm quang lướt qua, chém phá đầy trời lôi vân. Ngay sau đó, một cái có chút thương lão lại có chút quen thuộc thanh âm tại cách đó không xa vang lên. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã có người tới. Ta còn tưởng rằng ta lưu lại truyền thừa sẽ không có người có thể mở ra đâu, không nghĩ tới. A, thế nào lại là ngươi? Hứa Trường Hưng theo cái này thanh âm nhìn lại, làm hắn thấy rõ người nói chuyện khuôn mặt về sau, không khỏi há to miệng nói, đại sư minh. Trước mắt Lý Trường Ca thái dương hoa râm, trên mặt cũng nhiều mấy đầu như đao khắc nếp nhăn, xem ra so với hắn trong ấn tượng muốn giản mua rất nhiều. Không chỉ như thế, Lý Trường Ca bóng người giờ phút này cũng có chút hư huyễn, tựa hồ chỉ là tàn hồn. Hứa Trường Hưng không có nghĩ đến cái này chuyển thừa lại là Lý Trường Ca lưu lại, cả người nhất thời thì ngây ngẩn cả người. Lúc này Lý Trường Ca nhưng cũng không có so Hứa Trường Hưng tốt hơn chỗ nào. Lý Trường Ca đem Hứa Trường Hưng từ trên xuống dưới đánh giá nhiều lần, mới một mặt không dám tin nói: "Ngươi không phải đã vẫn lạc tại trong lôi kiếp à, tại sao lại sống?" "Không đúng, tu vi của ngươi làm sao yếu như vậy? Ngươi đến cùng là ai?" Hứa Trường Hưng nghe vậy lại là sửng sở. Hắn không có nghĩ đến cái này, rõ ràng chỉ còn tàn hồn Lý Trường Ca, lại còn có hoàn chỉnh ý thức. Càng làm cho hắn kinh ngạc là, cái này Lý Trường Ca tựa hồ cũng là hắn vừa mới mô phỏng bên trong, cái kiêm lịch trảm thương khung Lý Trường Ca. Cái này truyền thừa đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hứa Trường Hưng miệng ngập ngừng, nhất thời không biết nên giải thích như thế nào. Không chờ hắn muốn lý do thoái thác, Lý Trường Ca lại đi đầu khoát tay áo nói: "Được rồi, chẳng cần biết ngươi là ai cũng không sao cả, ta đã ở trong thiên kiếp vẫn lạc. Ngươi đã đi tới nơi này, cũng là truyền nhân của ta. Ngươi có thể nguyện tiếp nhận truyền thừa của ta?" Hứa Trường Hưng liền vội vàng gật đầu nói: "Ta nguyện tiếp nhận." Lý Trường Ca nghe vậy, khóe miệng không tự chủ hơi hơi dương lên nói: "Không nghĩ tới truyền thừa của ta thế mà lại rơi vào trên đầu của ngươi. Bất quá dạng này cũng tốt." Đang khi nói chuyện, hắn đối với Hứa Trường Hưng hừ hừ một chỉ, xung quanh cái kia vô tận lôi vân thì hướng về Hứa Trường Hưng của tới. Hứa Trường Hưng trong lòng kinh hãi, Ngay tại hắn muốn đứng dậy bỏ chạy thời điểm, trong lòng của hắn vang lên lần nữa Lý Trường Ca thanh âm. Dùng ngươi kiếm trong tay, chém ra đám lôi vân này, ngươi liền có thể rời đi. Bằng không, ngươi cũng chỉ có thể lưu tại nơi này cùng ta làm bạn. Trong tay ta nào có? Hứa Trường Hưng vừa mới đậu đen rau muống nửa câu, hắn liền bỗng nhiên phát hiện tay của mình bên trong chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh phi kiếm. Không chờ hắn nghĩ rõ ràng thanh phi kiếm này là từ đâu tới, bốn phía lôi vân đã gầm thét nghiền ép đi qua. Hắn vội vàng ổn định tâm thần, chém ra kiếm trong tay. Cái này trôi uy lực của phi kiếm viễn siêu Hứa Trường Hưng tưởng tượng, vậy mà sinh sinh tại trong lôi vân bổ ra một cái khe hở. Có thể không chờ hắn cao hứng quá lâu, lôi vân liền bắt đầu cấp tốc khép lại. Hứa Trường Hưng trong lòng hơi kinh hãi, vội vàng dẫn động tự thân kiếm ý, lần nữa chém ra một kiếm. Kiếm quang lần nữa lướt qua, lại tại trong lôi vân bổ ra một cái khe hở. Nhưng lần này đồng dạng chỉ là sau một lúc lâu, lôi vân liền lần nữa bắt đầu khép lại. Hứa Trường Hưng chỉ phải tiếp tục ngự sử phi kiếm, từng kiếm một chém ra con đường phía trước. Chương 43, kết đan. Tại mảnh này tràn đầy lôi vân trong hư không, thời gian hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Hứa Trường Hưng không biết chính mình ở chỗ này bao lâu, cũng không biết mình chém ra bao nhiêu kiếm. Hắn chỉ biết là, chính mình mỗi lần chém ra phi kiếm, đều chỉ có thể đổi được một lát thở dốc. Trong lúc bất chi bất giác, hắn chém ra kiếm quang đã so lúc mới đầu chói mắt mấy lần. Có thể tình cảnh của hắn lại không có chút nào cải biến, lôi vân như cũ lần lượt hướng về hắn khép lại. Mà lại không biết có phải hay không là kiếm quang của hắn chọc giận lôi vân. Hứa Trường Hưng có chút kinh hãi phát hiện, cái kia mảnh lôi vân vậy mà bắt đầu ấp ủ thiên lôi. Ầm ầm. Cùng với một tiếng vang trầm, đạo thứ nhất thiên lôi thẳng tắp đập vào đỉnh đầu của hắn. Còn chưa kết đan Hứa Trường Hưng hoàn toàn không có chống đỡ chỗ trống, trực tiếp bị nện té xuống đất. Làm thiên lôi đem hắn nện lật lúc, hắn hơi kém đều cho là mình muốn chết tại bí cảnh chúng. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, thiên lôi uy lực xa so với hắn dự tính phải tiểu. Cái này đạo thiên lôi chẳng những không có đem hắn chém thành than cốc, ngược lại dung nhập hắn hư huyễn bóng người bên trong, cũng tại hắn quanh người rắc lên một tầng màu tím nhạt ánh sáng nhạt. Đây là ý gì? Chẳng lẽ cái đồ chơi này còn có thể cường hóa ta thần hồn? Hứa Trường Hưng yên lặng đậu đen rau muốn một câu, liền lần nữa giương một tay lên, chém ra một đạo kiếm quang. Kiếm quang xẹt qua, tại sắp khép lại trong lôi vân chém ra một cái nho nhỏ khe hở. Sau đó nơi này cảnh tượng lần nữa lâm vào tuần hoàn. Kiếm quang lần lượt chém xuống, tại trong lôi vân cưỡng ép chống lên một chốn cực lạc. Mà mỗi khi tịnh thổ mở rộng đến nhất định phạm vi lúc, đều sẽ dẫn tới lôi vân phản kích. Thiên lôi đem Hứa Trường Hưng lần lượt bổ té xuống đất, cũng thuận thế ở trên người hắn dắt lên tầng tầng lôi quang. Thời gian phi tốc trôi qua, Hứa Trường Hưng lần lượt bị thiên lôi đánh bay, lại một lần lần đứng lên. Theo kiếm quang của hắn càng thuần thục, hắn bị thiên lôi đánh bay khoảng cách càng lúc càng ngắn, đối với thiên lôi cũng càng quen thuộc. Không biết trên mặt đất mấy trăm lần bị thiên lôi đánh bay về sau, hắn rốt cục sớm dự đoán trước thiên lôi quy tích, một kiếm chặt đứt sắp rơi vào đỉnh đầu hắn lôi quang. Giờ khắc này, một cố khó nói lên lời thoải mái tự đáy lòng của hắn hiện lên. Hắn chỉ cảm thấy kiếm tu liền nên như thế. Ầm ầm. Không chờ hắn trong lòng kiếm ý lên men, lại là một đạo càng thêm tráng kiện thiên lôi nện xuống. Hứa Trường Hưng không có gì bất ngờ xảy ra bị nện té xuống đất, nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào, giơ tay chém ra so trước đó càng thêm chói mắt một kiếm. Ngay tại Hứa Trường Hưng cùng cái kia đầy trời lôi vân chém giết thời điểm, lôi vân phía trên Lý Trường Ca tàn hồn khẽ vớt cằm nói: "Không hổ là có thể tại tử kiếp bên trong đột phá người, đã vậy còn quá nhanh thì thích ứng lôi vân uy áp. Những năm này ngươi đến cùng đi nơi nào, vì sao vẫn luôn không có tung tích, lại vì sao tại sau khi chết bỗng nhiên cải lao hoàn đồng? Chẳng lẽ thế gian này thật sự có thời gian ngược dòng sự tình?" Lý Trường Ca xuất thần chỉ chốc lát về sau, lại lẩm bẩm nói: "Đáng tiếc, ta không thể sớm một số lĩnh ngộ được cố kiếm ý này chân lý. Nếu là ta có thể sớm cảm ngộ cố kiếm ý này." Lý Trường Ca nói đến đây, Hư Viễn hai mắt bên trong đống nhiên lóe lên một cô khó có thể che giấu chờ mong. Có thể ngay sau đó, trong mắt của hắn quang mang liền nhanh chóng phai nhạt xuống. Thế gian này, nào có nếu như. Hắn nói nhỏ một tiếng đồng thời, tay cầm chậm rãi nâng lên, đối với Hứa Trường Hưng hư hư một chỉ. Phía dưới, đang cùng Lôi Vân chống lại Hứa Trường Hưng, chợt phát hiện Lôi Vân đã đình chỉ cuộn cuộn, ngược lại bắt đầu không ngừng co vào. Chỉ một lát sau, đầy trời Lôi Vân liền ngưng tụ thành một đoàn nhỏ. Một đạo ngập mà không phát tử lôi, ở trong quá trình này biến đến càng ngưng luyện. Muốn chết. Hứa Trường Hưng trong đầu, vô ý thức thì toát ra hai chữ này. Có thể không chờ hắn làm ra ứng đối, cái kia đạo tử lôi đã thoát ly lôi vân, hướng về hắn chém bổ xuống đầu. Giờ khắc này, Hứa Trường Hưng chân nguyên cùng ý chí bị hoàn toàn áp chế, liền một ngón tay đều không động được. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia đạo tử lôi rơi vào đỉnh đầu của mình. Có thể để hắn kinh ngạc là, đạo này tử lôi chẳng những không có đem hắn bổ thành cho tàn, ngược lại trực tiếp chui vào thức hải của hắn, đều tràn vào hắn linh căn bên trong. Cái kia mười mấy loại tạp nhạp linh căn, trong nháy mắt bị thiên lôi đánh tan, đập vào mắt chỗ đều là tử quang. Thì liên cái kia nhất phẩm mục linh căn, cũng chỉ là tại tử quang bên trong kiên trì một cái chớp mắt, liền bị nhuộm thành màu tím. Cùng lúc đó, Hứa Trường Hưng trong ý thức đột nhiên xuất hiện một hình ảnh. Đó là Lý Trường Ca huy kiếm hướng lên trời nháy mắt. Mặc dù chỉ là đứng im hình ảnh, thế nhưng công lực chạm thương không khí thế lại rõ ràng truyền ra. Kết hợp với lấy đem Hứa Trường Hưng thức hải đều nhuộm thành màu tím lôi quang, để hắn tựa như đưa thân vào trong tấm hình. Nguyên lai đây mới thật sự là truyền thừa. Hứa Trường Hưng lúc này mới rốt cuộc hiểu rõ cái này truyền thừa đến cùng là cái gì. Đó là Lý Trường Ca huy kiếm hướng lên trời lúc đấy lòng một cỗ kiếm ý. Về phần hắn trận đánh lúc trước những cái kia lôi vân, chỉ là vì để hắn có thể gánh chịu cỗ kiếm ý này làm nền mà thôi. Ngay tại Hứa Trường Hưng minh ngộ trong tích tắc, trung quanh hư huyễn không gian trong nháy mắt phá nát. Lại là lúc này Lý Trường Ca cũng không còn cách nào duy trì mảnh không gian này. Ầm ầm. Tại không gian phá toái trong chốc lát, trầm thấp tiếng sấm trong nháy mắt truyền vào Hứa Trường Hưng trong ý thức. Ngoại trừ sấm sét bên ngoài, Hứa Trường Hưng còn nghe được một tiếng như có như không kiếm minh. Mặc dù chỉ là trong tích tắc cảnh tượng, nhưng Hứa Trường Hưng nhưng trong nháy mắt ý thức được đây là nơi nào. Cái này lại là Lý Trường Ca vẫn lạc chi địa. Không đợi Hứa Trường Hưng quan sát tỉ mỉ, trước mắt của hắn thì bỗng nhiên một đen. Tiếp theo một cái chớp mắt, chung quanh hắn cảnh tượng đã khôi phục như lúc ban đầu, lại là ý thức của hắn về tới trong cơ thể của mình. Mà giờ khắc này, Hứa Trường Hưng lại không lo được cảm thán cái này chuyển thừa thần kỳ. Hắn quanh người tử quang lượn lờ, cái kia kinh khủng kiếm ý theo hắn thần hồn bên trong không ngừng quyết tán, trong nháy mắt liền lấp kín đan điền của hắn. Hứa Trường Hưng thậm chí cảm thấy đến, chính mình tiếp theo một cái chớp mắt liền bị cỗ kiếm ý này xuyên thấu. Loại cảm giác này cũng không phải là hư huyễn. Cơ hồ thì trong phút chốc, Hứa Trường Hưng trong đan điền chín đạo vân văn liền bị tử quang từng cái tách ra. Cái này truyền thừa muốn mạng a. Trong lòng của hắn yên lặng đậu đen rau muống một tiếng đồng thời, đã toàn lực dẫn động lên đan điền của mình. Hứa Trường Hưng hết sức rõ ràng, lấy mình bây giờ trạng thái, tuyệt đối không cách nào gánh chịu cỗ kiếm ý này. Muốn bảo trụ đan điền, cũng chỉ có một con đường có thể đi. Đó chính là mượn nhờ cỗ kiếm ý này, cưỡng ép kết đan. Hắn trong đan điền chân nguyên cấp tốc ngưng tụ. Tại cái kia cỗ mạnh mẽ kiếm ý cọ rửa dưới, từ chân nguyên hội tụ mà thành kim đan, một cách tự nhiên ngưng tụ thành một thanh tiểu kiếm. Kiếm đan. Hứa Trường Hưng vậy mà chỉ dùng một lát, liền ngưng tụ thành hắn tâm tâm niệm niệm kiếm đan. Nhưng hắn còn chưa kịp mừng rỡ, một cỗ tử lôi bỗng nhiên theo trong cơ thể hắn tuôn ra, xuyên vào kiếm của hắn đan bên trong. Hắn trong đan điền vừa mới ngưng tụ thành kiếm đan, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận hung mãnh như vậy thiên lôi. Két, kèn kẹt. Tại từng tiếng giòn vang bên trong, Hứa Trường Hưng vừa mới ngưng tụ ra kiếm đan phía trên vậy mà xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Ngay tại Hứa Trường Hưng coi là chính mình vừa mới ngưng tụ kiếm đan muốn bị vỡ nát thời điểm, trong cơ thể hắn bỗng nhiên đã tuôn ra một cỗ mạnh mẽ hơn nữa kiếm ý. Tại cỗ kiếm ý này áp chế xuống, cái kia sắp phá nát kiếm đan lần nữa ngưng tụ. Chương 44, Lôi đỉnh kiếm đan. Một lần nữa ngưng tụ kiếm đan so rõ ràng so lần thứ nhất cứng cỏi rất nhiều, lại như cũng không chịu nổi cái kia kinh khủng thiên lôi. Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm của hắn đan phía trên lần nữa nổi lên lít nha lít nhít vết rách. Nhưng tại kiếm ý dẫn dắt dưới, kiếm của hắn đan như cũng phá mà không vỡ, lần nữa bị ngưng tụ lại. Thế mà lôi đỉnh như cũng không có tiêu tán. Cái kia màu tím lôi đỉnh thuận tiện giống như vạn quân thiết chủ y đồng dạng, lần lượt đánh lấy Hứa Trường Hưng kiếm đan. Cái này viên kiếm đan tại lần lượt ngưng tụ, lại một lần lần phá nát bên trong, biến đến càng sắc bén. Làm kiếm của hắn đan không biết lần thứ bao nhiêu một lần nữa ngưng tụ về sau, rốt cục chịu đựng lấy cái kia kinh khủng lôi đỉnh. Mà lúc này, Hứa Trường Hưng toàn bộ đan điền đều bị kiếm ý cùng lôi đỉnh lấp đầy. Tại hắn đan điền chính giữa, một cái tản ra khủng bố kiếm ý màu tím kiếm đan chậm rãi phiêu phủ ở giữa không trung. Kiếm đan phía trên thì là ngưng tụ không rời màu tím lôi vân. Tình cảnh này, vậy mà cùng Lý Trường Ca biến thành cho bụi địa phương lạ thường tương tự. Hô, rốt cục xong việc. Thẳng đến lúc này, Hứa Trường Hưng mới rốt cục thở phào một cái. Vừa mới đang ngưng tụ kim đan thời điểm, hắn hơi kém đều cho là mình phải chết. Không nghĩ tới lại bị hắn chống đỡ đi qua. Hắn đem ý thức chìm vào đan điền, nhìn lấy kiếm ý cơ hồ muốn thấu thể mà ra kiếm đan, khóe miệng không khỏi dương lên một cái thật cao độ cong. Hắn rốt cục ngưng tụ ra kiếm đan, mà lại từ trong đó tản ra uy thế đến xem, cái này tuyệt không phải là phổ thông kiếm đan. Hắn thậm chí cảm thấy đến, chính mình cái này viên tại Thiên Truy Bách Luyện bên trong đạn sinh kiếm đan, hoàn toàn có thể làm thành phi kiếm đến sử dụng. Vấn đề duy nhất là, trong truyền thừa thiên lôi vậy mà cũng đi theo vào. Hắn trong đan điền cái kia mảnh lôi vân như cũ đang không ngừng dùng lôi đỉnh rèn luyện kiếm của hắn đan. Hứa Trường Hưng quan sát một lát sau, trong lòng bỗng nhiên hơi động một chút, thử nghiệm dẫn động trong đan điền lôi đỉnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo tiềm điện tự đầu ngón tay hắn xuất hiện. Đôn đốt. Tia điện đánh xuyên nhà cỏ nóc nhà về sau, lại tốt giống như một tia chớp nghịch kiếm đồng dạng, thẳng tắp hướng vào trong mây, đem trên bầu trời mỏng mây nhiễm lên một tầng tử quang nhàn nhạt. Hứa Trường Hưng hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình tùy ý dẫn xuất một tia điện, vậy mà có thể có uy lực như thế. Miệng hắn hơi hơi mở ra, lẩm bẩm nói: "Ta trong đan điền những cái kia lôi đỉnh vậy mà thật có thể bị dẫn động. Có thể ta cũng không phải lôi linh căn nha, ta a, ta mục linh căn đâu?" Hứa Trường Hưng lúc này mới chợt phát hiện, không chỉ chính mình tạp linh căn bị đều bị nhuộm thành màu tím, thì liền hắn nhất phẩm mục linh căn cũng không chịu nổi thiên lôi ăn mòn, triệt để trở thành màu tím lôi linh căn. Khác biệt duy nhất chính là, hắn nhất phẩm mục linh căn cũng không hề hoàn toàn tiêu tán, còn lưu lại một chút xíu nhỏ bé không thể nhận ra lục quang, tại cái kia đầy trời tử quang bên trong hết sức trèo trống. Ta mục linh căn chỉ còn lại như thế một điểm như rồi. Hứa Trường Hưng trong lòng hơi động, vội vàng thả ra cảm giác. Tiếp theo một cái chớp mắt hắn quả nhiên phát hiện, nguyên bản cảm giác bên trong từ từ mục linh khí đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó ở khắp mọi nơi lôi thuộc tính linh khí. Hắn hơi kinh ngạc phát hiện, chính mình đối lôi thuộc tính linh khí cảm giác phạm vi, vậy mà đem gần trăm dặm. Làm hắn thử nghiệm hấp thu những thứ này rời rạc lôi thuộc tính linh khí lúc, lôi linh khí điên cuồng hướng về hắn tụ đến. Chỉ một thoáng, xung quanh người hắn liền xuất hiện một cái từ lôi linh khí hội tụ mà thành vòng xoáy. Hứa Trường Hưng trong đan điền lôi vân đạt được nhiều như vậy lôi thuộc tính linh khí bổ sung, lôi đỉnh số lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu gia tăng. Mắt thấy cái kia vô cùng cứng cỏi kiếm đan lại bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy, hắn vội vàng đã ngừng lại tu luyện. Cái này, đây cũng quá biến thái đi. Ta hiện tại đến cùng là mấy phẩm linh căn? Lấy Hứa Trường Hưng hiện tại kiến thức, hoàn toàn không cách nào ước định chính mình linh căn phẩm giai. Hắn chỉ biết là, chính mình đối với linh khí thân hòa trình độ, vượt qua trước đó nhất phẩm một linh căn không chỉ gấp 10 lần. Lúc này hắn mới bỗng nhiên ý thức được, chính mình ngưng tụ kim đan tựa hồ không vẹn vẹn chỉ là một cái kiếm đan. Kiếm đan phía trên cái kia mảnh cỡ nhỏ lôi vân, cũng nên tính là hắn kim đan một bộ phận. Chẳng lẽ ta vậy mà đồng thời ngưng tụ hai cái kim đan? Không, không đúng, kiếm đan cùng lôi vân không có rõ ràng giới hạn, ngược lại lẫn nhau quấn quýt lấy nhau. Cái này hẳn không phải là hai cái kim đan, mà là một cái. Có thể nếu như vậy, vậy ta ngưng tụ lại là cái gì đan? Hứa Trường Hưng suy tư thật lâu, cũng không có nghĩ rõ ràng chính mình ngưng tụ đến cùng là cái gì phẩm chất kim đan. Hắn chỉ biết là chính mình mai này kim đan uy lực dị thường khủng bố. Ngay tại Hứa Trường Hưng sững sờ xuất thần thời điểm, hắn cửa sân bỗng nhiên bị gõ. Ngay sau đó, một cái có chút quen thuộc thanh âm vang lên, Hứa Trường Hưng, đi ra đánh với ta một trận. Hứa Trường Hưng hơi suy nghĩ một chút, liền biết được người đến là ai. Bên ngoài cái kia cùng hắn khiêu chiến, lại là trước đó tại thi đấu bên trong bại trong tay hắn Hàn Minh Quan. Hắn khỏe miệng giật một cái nói, không rảnh. Ngoài cửa viện, chính lòng tin tràn đầy chuẩn bị cùng Hứa Trường Hưng tái chiến một trận Hàn Minh Quan, biểu lộ nhất thời ngẩn ngơ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình nhiệt tình tràn đầy trước tới khiêu chiến, vậy mà chỉ đổi lại hai chữ này. Hàn Minh Quan khỏe mắt hung hăng nhảy vài cái, cao giọng nói, Hứa Trường Hưng, ngươi đã không có bế quan, vì sao phòng thủ mà không chiến? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, ta Hàn Minh Quan liền đánh với ngươi một trận tư cách đều không có không thành? Trong phòng, Hứa Trường Hưng gật đầu nói, đúng. Hàn Minh Quan nghe, nhất thời cảm thấy một miệng lao huyết ngăn ở ngực, muốn nhiều khó chịu có nhiều khó chịu. Hắn tại chỗ lộn xộn một hồi lâu, mới quát to một tiếng nói, Hứa Trường Hưng, ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao như thế khi nhục tại ta? Hôm nay ta. Không đợi hắn lại nói xong, trong viện bỗng nhiên đã tuôn ra một cỗ ẩn chứa lôi đình khủng bố kiếm ý. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, biến mất tại chân trời. Hàn Minh Quan bị cỗ kiếm ý này xông đến liền lùi lại mấy chục bước, đặt mông ngồi trên mặt đất. Hắn chậm một hồi lâu, mới một mặt nghĩ mà sợ nói, "Tê, vừa mới cái kia cỗ kiếm quang làm sao khủng bố như vậy? Chẳng lẽ là Lý Trường Ca ở chỗ này, cho nên hắn mới vừa nói không dành cùng ta giao thủ?" Thế thì, không đúng, vừa mới cỗ khí tức kia không phải Lý Trường Ca. Hàn Minh Quan nói đến đây, trên mặt bỗng nhiên lộ ra cực kỳ kinh ngạc thần sắc. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn phía chân trời cái kia đã biến mất kiếm quang, lẩm bẩm nói, "Vừa mới đó là Hứa Trường Hưng." Hắn vậy mà kết đan. Phi Lưu Phong, Lưu Trần Vũ nhà cỏ bên trong. Lưu Trần Vũ chính là một mặt khoan thai loay hoay trước người đan dược. Lần này hắn mượn tam đồ đệ ánh sáng, thu hoạch coi như không tệ. Đem những dược liệu này luyện chế thành đan dược về sau, hắn hoàn toàn có thể lại bế quan một lần. Chờ hắn xuất quan thời điểm, cần phải liền có thể đột phá đến kết đan hậu kỳ. Thu một cái dị bẩm thiên phú đồ đệ, còn thật sự là một chuyện tốt. Ngay tại hắn tự lẩm bẩm thời điểm, đột nhiên toàn thân khẽ run lên. Lưu Trần Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi nói, tại sao có thể có mạnh như vậy lôi đỉnh kiếm ý? Người nào dám tại ta Phi Lưu Phong như thế làm càn? Hắn giận quát to một tiếng đồng thời, đã thả ra tự thân chân nguyên, ý đồ xua tan cái kia cuồng vọng lôi đỉnh kiếm ý. Có thể để hắn kinh hãi là, mặc hắn chân nguyên như thế nào cuộn, cái kia cố kiếm ý như cũ vững vàng đâm trong lòng của hắn. Cái kia cố kiếm ý vậy mà ngăn cách hơn 10 dặm, xuyên thấu hắn hộ thể chân nguyên. Lưu Trần Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, cao giọng nói: "Vị đạo hữu này, chớ xúc động. Nơi này chính là Lạc Hà tông nội môn, ngươi nếu là..." A. Chương 45, luật bản. Lưu Trần Vũ lời vừa mới nói đến một nửa, ngay tại trong kiếm ý cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, cả người nhất thời lăng ngay tại chỗ. Sau một khắc, kiếm quang kéo lấy thật dài đuôi cánh rơi vào trước người hắn, lộ ra Hứa Trường Hưng bóng người. Lưu Trần Vũ cái này mới rốt cục xác nhận, người tới lại là chính mình tam đồ đệ. Khoe miệng của hắn hung hăng co quắp mấy cái nói, ngươi cái này kết đan. Hứa Trường Hưng không người nói, đúng, ta trước đó bế quan tu luyện lúc ra một chút chuyện rắc rối, dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể cưỡng ép ngưng tụ kim đan. Có thể mai này kim đan kiếm ý quá mức mạnh mẽ, đệ tử nhất thời không cách nào áp chế. Ngay tại vừa mới, ta còn kém chút nhi đã ngộ thương một vị đồng môn. Tu luyện ra chuyện rắc rối, sau đó kiếm ý thì có thể xuyên thấu ta hộ thể chân nguyên. Lưu Trần Vũ nhìn lấy chính mình cái này kiếm ý ngút trời tam đồ đệ, nhất thời lại là một trận lộn xộn. Bất quá xác nhận thân phận của người đến về sau, hắn vừa mới nỗi lòng lo lắng ngược lại là buông xuống không ít. Hắn từ trên xuống dưới đem Hứa Trường Hưng đánh giá một lần về sau, biểu lộ có chút cổ quái nói: "Cho nên, ngươi tìm đến ta, là muốn cho ta giúp ngươi trải vớt một chút tu vi?" Hứa Trường Hưng vừa định lắc đầu, chỉ thấy Lưu Trần Vũ cắn răng nói: "Ngược lại cũng không phải không được. Ngươi chờ, ta cái này buông tha tấm mặt mo này, đi mời sư thúc tổ." Hứa Trường Hưng vội vàng nói: "Sư phụ, sự kiện này không cần phiền phức sư thúc tổ, đại sư Minh liền có thể giải quyết. Ngài chỉ phải nhanh một chút đem đại sư huynh gọi về là đủ." Lưu Trần Vũ nghe, biểu lộ nhất thời biến đến càng cổ quái. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Hứa Trường Hưng không đi tìm Hóa Thần lão tổ, ngược lại muốn tìm Lý Trường Ca. Có điều hắn cũng chỉ là hơi sững sờ, liền đồng ý Hứa Trường Hưng tìm cầu. Lưu Trần Vũ hiện tại cũng coi là vỏ đã mẹ không sợ rơi. Hắn dù sao là không dạy được cái này đệ tử, cái kia Hứa Trường Hưng nguyện ý thế nào liền thế nào đi. Hắn trực tiếp từ trong ngực lấy ra một khối truyền tin ngọc bộ nói: "Ngươi tam sư đệ tu luyện ra chuyện rắc rối, cần ngươi đến trấn áp. Ta mặc kệ ngươi ở đâu cái bí cảnh, trước khi trời tối đều phải trở lại cho ta." Lưu Trần Vũ nói xong, lại quay đầu đối Hứa Trường Hưng nói: "Được rồi, ngươi đại sư huynh buổi tối hẳn là có thể gấp trở về. Có thể Trường Ca cảnh giới cũng chỉ là cao hơn ta sâu một chút mà thôi. Hắn thật có thể áp chế ngươi cái này một thân kiếm ý." Hứa Trường Hưng nghe, không khỏi cũng là sửng sở. Kỳ thật hắn tới nơi này cũng là bất đắc dĩ. Hắn lôi đỉnh kiếm đang thực sự quá sắc bén, lấy hắn nội tình căn bản là không có cách hoàn toàn áp chế trong đó kiếm ý. Nếu là có thể cho hắn thời gian mấy tháng vững chắc một chút, hắn chưa hẳn không thể triệt để trưởng khống của mình kiếm đan. Có thể Hàn Minh Quan lại ở thời điểm này đến cửa ước chiến. Lúc ấy Hứa Trường Hưng chỉ là sinh ra ngươi còn dám khiêu khích, cẩn thận ta một kiếm cho ngươi chém suy nghĩ, kiếm ý của hắn thì không bị khống chế bắt đầu tuôn ra. Hắn kiệt lực khống chế mới miễn cưỡng đem cố kiếm ý này đè xuống. Nhưng vấn đề là, Hàn Minh Quan lại không biết sống chết ở bên ngoài tiêu gạo. Hứa Trường Hưng sợ mình một cái khống chế không nổi, thật đem Hàn Minh Quan chém mất, lúc này mới ngự kiếm rời đi chính mình đỉnh núi. Lúc ấy hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là tìm đến Lý Trường Ca. Đã truyền thừa là Lý Trường Ca lưu lại, cái kia Lý Trường Ca hơn phân nửa có biện pháp giúp hắn khống chế tự thân kiếm ý. Nhưng lúc này nghe được Lưu Trần Vũ nghi vấn, hắn mới bỗng nhiên ý thức được, hiện tại Lý Trường Ca cũng chỉ là kết đan hậu kỳ mà thôi. Ngay tại Hứa Trường Hưng ngây người thời điểm, trong cơ thể hắn kiếm ý lần nữa bừng lên, đem Lưu Trần Vũ bước đến liên tiếp lui về phía sau. Lưu Trần Vũ vội la lên: "Ngươi tỉnh, nhanh khống chế tốt kiếm ý của mình. Hứa Trường Hưng liền vội vàng ngưng thần ổn định lên của mình kiếm đan. Lưu Trần Vũ nhìn lấy kiếm ý dần dần thu liễm Hứa Trường Hưng, không khỏi âm thầm rớt một cái mồ hôi lạnh trên trán. Vừa mới hắn hơi kém cho là mình muốn bị Hứa Trường Hưng chém mất. Lão tam đến cùng được cơ duyên gì, làm sao một thân kiếm ý khủng bố như vậy? Lý Trường Ca cái kia đồ chó con thật có thể ngăn chặn khủng bố như vậy kiếm ý. Hắn sẽ không cũng bị lão tam chém mất ta. Lưu Trần Vũ càng nghĩ càng là cảm thấy có chút bất an tâm. Hắn xoắn xuýt chỉ chốc lát về sau, rốt cục vẫn là cắn răng nói: "Ngươi chờ ở tại đây chớ lộn xộn, ta cái này đi tìm người giúp ngươi áp chế kiếm ý của ngươi." Lưu Trần Vũ bàn giao một tiếng về sau, liền quay người bay ra chính mình sân nhỏ. Hứa Trường Hưng chỉ có thể nhẹ gật đầu, tiếp tục vững chắc chính mình vừa mới đột phá cảnh giới. Sau hai canh giờ, một đạo kiếm quang bỗng nhiên từ xa mà đến gần. Lại là Lý Trường Ca trước một bước về tới Phi Lưu Phong. "Sư phụ, tam sư đệ đã xảy ra chuyện gì?" Hắn còn chưa rơi xuống kiếm quang, liền cao giọng hỏi thăm. Lưu Trần Vũ tự nhiên không có cách nào trả lời vấn đề của hắn. Bất quá Lý Trường Ca cũng đã không cần trả lời, bởi vì hắn đã cảm nhận được Hứa Trường Hưng trên thân cái kia ngút trời kiếm ý. Lý Trường Ca trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị nói: "Đây là cái gì kiếm ý, vì sao lại quen thuộc như vậy?" Cái này, không đợi hắn nói xong, thì chợt phát hiện chính mình đã bị cố kiếm ý này chết khóa chặt. Ngay tại vừa mới, Hứa Trường Hưng mới miễn cưỡng đem cái kia sắc bạo tẩu kiếm ý đè xuống. Có thể khi nhìn đến Lý Trường Ca trong tích tắc, hắn trong đan điền cái kia mảnh lôi vân lại tựa như nhận lấy cái gì kích thích đồng dạng, điên cuồng vận chuyển. Mà nguyên bản một mực đang cùng lôi vân đối kháng kiếm đan, giờ phút này lại thái độ khác thường cùng cái kia mảnh lôi vân dung hợp lại cùng nhau. Cơ hồ thì trong phút chốc, lôi đỉnh kiếm đan liền cùng cái kia mảnh lôi vân đã đạt thành một loại cực kỳ vi diệu cộng minh. Cái kia cố kiếm ý lôi cuốn lấy thiên phạt giống như lôi đỉnh, trực chỉ Lý Trường Ca. Mặc danh kỳ diệu bị cố kiếm ý này nhằm vào Lý Trường Ca, giờ phút này lại không có chút nào kinh ngạc. Trong mắt của hắn ngược lại tràn ngập gần như thực chất chiến ý. Bởi vì Lý Trường Ca bỗng nhiên ý thức được, cố kiếm ý này cũng là hắn khổ sở suy nghĩ, lại vẫn luôn truy tìm không được đáp án. Hắn tuy nhiên không biết mình tiểu sư đệ đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn lại biết, cơ hội này mình tuyệt đối không thể bỏ qua. Lý Trường Ca tâm tình quá khuấy động, kiếm ý không tự chủ tán phát ra. Ông. Hắn kinh hồng kiếm tựa hồ cảm nhận được chủ nhân nỗi lòng ba động, chủ động phát ra một tiếng cao vút kiếm minh. Lý Trường Ca khỏe miệng thật cao vung lên nói: "Sư đệ, tiếp ta một kiếm." Kinh hồng kiếm vạch phá bầu trời, chém về phía Hứa Trường Hưng. Cơ hồ cùng lúc đó, Hứa Trường Hưng cũng chém ra trong tay mình thành một kiếm. Làm. Hai thanh phi kiếm đối diện đụng vào nhau. Hứa Trường Hưng thanh một kiếm trực tiếp bị bắn ra ngoài. Lý Trường Ca kinh hồng kiếm thì ngưng kết ở giữa không trung, liền tựa như đang cố ý chờ đợi thanh một kiếm lần công kích sau đồng dạng. Đây cũng không phải là Lý Trường Ca cố ý muốn cho, mà chính là một cỗ thiên phạt giống như lôi đỉnh xuyên vào phi kiếm của hắn, sinh sinh đem phi kiếm cùng Lý Trường Ca liên hệ cắt đứt một cái chớp mắt. Tuy nhiên tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Trường Ca thì một lần nữa cùng phi kiếm của mình khôi phục liên hệ. Có thể Hứa Trường Hưng phi kiếm cũng đã xẹt qua một cái đường cong, một lần nữa chém trở về. Lý Trường Ca đành phải ngự sử phi kiếm ngăn cản. Đương, đương, đương. Cơ hồ ngay tại trong chớp mắt, hai thanh phi kiếm thì liên tiếp va chạm mấy trăm lần. Lý Trường Ca hoàn toàn không nghĩ tới, mình tại cái này vừa mới kết đan tiểu sư đệ trước mặt, vậy mà không có chiếm được một chút thượng phong. Hắn chẳng những không có thất lạc, ngược lại chiến ý càng cao vút. Bởi vì hắn tại cùng Hứa Trường Hưng trong lúc giao thủ, ẩn ẩn thấy được chính mình con đường phía trước. Chương 46, lấy thân hợp kiếm. Làm. Hai thanh phi kiếm lại là một lần va chạm, Hứa Trường Hưng thanh một kiếm không ngoài dự liệu bị bắn ra ngoài, mà Lý Trường Ca phi kiếm cũng không có như trước đó đồng dạng dừng lại. Ngay tại ngắn ngủi này một lát bên trong, hắn không ngờ không sai thích ứng cái kia thiên phạt giống như lôi đỉnh. Lý Trường Ca trong đôi mắt chiến ý như thực chất nói: "Sư đệ, cẩn thận." Hắn quát to một tiếng đồng thời, liền chuẩn bị ngự kiếm phá cục. Đôn đốt. Có thể kiếm quang của hắn vừa lên, liền bị một đạo điện quang đập trúng. Lý Trường Ca ngạc nhiên ngẩng đầu, mới phát hiện giữa không trung chẳng biết lúc nào xuất hiện một mảnh thật mỏng lôi vân. Vừa mới cái kia đạo lôi đỉnh, cũng là theo trong lôi vân rơi xuống. Thừa dịp Lý Trường Ca phi kiếm lần nữa bị chỉ trệ quanh người, Hứa Trường Hưng thanh một kiếm đã xẹt qua một đầu đường vòng cung, hướng về hắn chém tới. Lý Trường Ca đành phải điều khiển phi kiếm của mình quay người phòng thủ. Đương, đương, đương. Hai thanh phi kiếm ở giữa không trung không ngừng va chạm, trong lúc đó còn kèm theo từng đạo lôi đỉnh. Lý Trường Ca vòng phòng ngự lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị áp xúc. Trong lúc đó có mấy lần, thanh một kiếm thậm chí đều chém tới trước người hắn mấy trượng. Có thể Lý Trường Ca trong mắt lại không có sợ hãi chút nào, ngược lại dần dần bị cuồng nhiệt chiến ý lấp đầy. Kiếm quang cùng thiên lôi vậy mà có thể như thế dung hợp. Nguyên lai là dạng này. Chắc không được, chắc không được ta trước đó khổ sở suy nghĩ cũng không biết con đường phía trước ở phương nào. Tại từng tiếng nỉ non âm thanh bên trong, Lý Trường Ca kiếm quang càng ngưng luyện. Làm lôi đỉnh không biết lần thứ mấy theo trong lôi vân rơi xuống lúc, hắn đột nhiên lấy thân hợp kiếm, xông thẳng lên trời. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên bầu trời lôi vân như bọt khí giống như bị đâm thủng. Lý Trường Ca một lần nữa ở giữa không trung hiện ra thân hình. Hắn tuy nhiên áo bào phía trên ẩn ẩn có cháy đen dấu vết, nhưng ánh mắt của hắn lại là trước nay chưa có thoải mái. "Sư đệ, đa tạ chỉ điểm của ngươi, ta được lợi rất nhiều. Đến đón lấy ngươi phải cẩn thận." Lý Trường Ca nói ra câu nói này lúc, trong mắt chiến ý cùng cuồng hỉ dung hợp lại cùng nhau, khí tất cả người lại ẩn ẩn có thăng hoa xu thế. Phía dưới Hứa Trường Hưng vậy mà nhất thời có chút phân không ra, ở đâu là Lý Trường Ca bản thể, ở đâu là kiếm quang của hắn kéo dài. "Sư đệ, tiếp kiếm." Lý Trường Ca lần nữa lấy thân hợp kiếm, lấy không gì địch nổi chi thế hướng về Hứa Trường Hưng chém tới. Lần này, thân kiếm của hắn bên ngoài vậy mà cũng có lôi đỉnh thoáng hiện. Tại vừa mới cái kia ngắn ngủi trong lúc giao thủ, hắn vậy mà tìm hiểu ra Hứa Trường Hưng lấy kiếm dẫn lôi thủ đoạn. Hứa Trường Hưng nhìn lấy tình cảnh này, trong lòng không hiểu có chút rung động. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, trong mắt của hắn đồng dạng bị chiến ý lấp đầy. Tại vừa mới trong lúc giao thủ, hắn cũng không phải không thu hoạch được gì. Đi qua Lý Trường Ca lần lượt đánh, kiếm của hắn đan cùng tự thân kiếm ý càng dung hợp. Thì liên cái kia mảnh nguyên bản rời rạc tại hắn đan điền xung quanh lôi vân, giờ phút này cũng ẩn ẩn cùng kiếm ý dung hợp tại một chỗ. Cơ hồ ngay tại Lý Trường Ca kiếm quang sáng lên đồng thời, Hứa Trường Hưng thanh một kiếm cũng đã sáng lên trước nay chưa có kiếm quang. Hắn đồng dạng lấy thân hợp kiếm, hướng về đỉnh đầu kiếm quang nên đón tiếp lấy. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai đạo kiếm quang lấy trước nay chưa có uy thế đụng vào nhau. Kiếm ý bay múa đầy trời, tách ra phương viên hơn 10 dặm bên trong mây trắng. Ngay sau đó, lôi vân bắt đầu ngưng tụ. Lại là hai người kiếm ý đồng thời dẫn động xung quanh lôi thuộc tính linh khí. Làm hai người cách xa nhau vài dặm mỗi người ổn định thân hình lúc, trên bầu trời lôi vân đã so trước đó tăng thêm chừng gấp đôi. Từng đạo tia điện tựa như lăn lộn giao long đồng dạng, tại trong lôi vân lúc gần lúc hiện. Hứa Trường Hưng cùng Lý Trường Ca liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng lựa chọn lấy thân hợp kiếm, xông vào lôi vân. Hai người kiếm quang thuận tiện giống như hai đầu ở trong mây ngao du giao long đồng dạng, đem lôi vân quấy đến không ngừng cuộn. Lúc này, âm ầm tiếng sấm đã che giấu hai người phi kiếm va chạm thanh âm. Thế mà cái kia liên tiếp rơi xuống lôi đỉnh, lại căn bản che không được hai người kiếm quang. Từng đạo kiếm quang liên tiếp sáng lên, vậy mà so với cái kia xuyên phá lôi vân kia điện càng thêm lóa mắt. Hai người chiến đấu thanh thế càng lúc càng lớn, đã có mười mấy vị kết đan trưởng lão tụ tập tại lôi vân bên ngoài. Lúc mới đầu, những thứ này kết đan trưởng lão chỉ cho là có không tuân quy củ kiếm tu đang luận bàn, cũng không có làm chuyện. Dù sao kiếm tu lớn nhất đem thực chiến, có khi hào hứng tới, nhịn không được trong môn luận bàn một phen. Sau đó chỉ cần không tạo thành cái gì hậu quả nghiêm trọng, trong môn cũng chỉ là tượng trưng trừng phạt một chút mà thôi. Cho nên đại bộ phận kết đan trưởng lão, thậm chí cả phổ thông đệ tử, đều đã không cảm thấy kinh ngạc. Có thể theo hai người giao thủ uy thế không ngừng gia tăng, chung quanh những cái kia kết đan trưởng lão rốt cục một cái tiếp theo một cái ngồi không yên. Lúc này đã có mười mấy vị trưởng lão tụ tập tại lôi vân bên ngoài. Kiếm tu ở giữa giao chiến, làm sao lại dẫn động lôi vân? Mà lại cái này lôi vân uy lực cũng quá mức kinh khủng đi. Trong giao chiến hai người đến cùng là ai? Cái này còn phải hỏi. Phía trước thế nhưng là Phi Lưu Phong. Người nói là, một người trong đó là Lý Trường Ca. Chắc không được có thể có như thế uy thế. Chiêu này lấy kiếm ngự lôi quả thực có thể xương khủng bố. Uy thế như thế, khoảng cách ngưng tụ nguyên anh đã không xa a. Có thể cái kia cùng hắn giao chiến người là ai, thế mà có thể cùng Lý Trường Ca đấu đến loại trình độ này. Cái này, quản hắn là ai, tại nội môn bên trong như thế chém giết, quả thực đem môn quy như không có gì. Tên tiểu bối này lớn lối như thế, chẳng lẽ liền không có người quản một chút. Hắn câu nói này, nhất thời dẫn tới một đám kết đan tu sĩ ghé mắt. Lúc này có người hỏi, lão Lý, ngươi hôm nay làm sao vậy, hỏa khí làm sao lớn như vậy? Không đợi họ Lý trưởng lão trả lời, liền có người tựa như nhớ ra cái gì đó, vỗ đầu một cái nói, ta đã biết, lão Lý mấy tháng trước vừa mới trọng kim mua một tổ vân trung phượng, làm bảo bối một dạng dưỡng trong núi. Vân Trung Phượng thế nhưng là sợ nhất thiên lôi. Ta nói lao lý, ngươi quang tại cái này ồn ào nhưng vô dụng. Nếu là không nghĩ ngươi cái kia ba bảo bối Vân Trung Phượng bị hù chết, vậy thì nhanh lên để bọn hắn dừng lại nha. Họ Lý trưởng lão nghe vậy, biểu lộ hơi hơi cứng đờ. Nếu không phải trong lôi vân kiếm quang quá mức kinh người, hắn đã sớm xuất thủ ngăn trở. Chính vì hắn bị hai người kia giao thủ uy thế chấn nhiếp, cho nên mới muốn tìm kiếm những người khác trợ giúp. Có thể người chung quanh chẳng những không có ra tay giúp đỡ ý tứ, ngược lại nhìn lên chuyện cười của hắn, để trong lòng của hắn mười phần khó chịu. Lại vừa nghĩ tới chính mình trong núi những bảo bối kia vấn đề, hắn nhất thời có chút nóng huyết dâng lên. Hắn tựa như cho mình động viên đồng dạng, hét lên, xuất thủ thì xuất thủ, các ngươi thật coi ta sợ Lý Trường Ca tên tiểu bối này không thành. Họ Lý trưởng lão đang nói chuyện đồng thời, đã từ trong ngực lấy ra một mặt gương đồng. Theo hắn chân nguyên không ngừng quan chú, trong gương đồng dần dần tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Ngay tại trong gương đồng quang kiếm sắp đến cực hạn lúc, trong lôi vân đúng lúc vang lên lần nữa một tiếng phi kiếm va chạm tiếng vang. Họ Lý trưởng lão đột nhiên trợn quát lên, ta Lạc Hà Tông há là các ngươi tùy ý liều kiếm địa phương, còn không cho ta lập tức dừng tay. Tại mọi người trong chờ mong, hắn gương đồng trong nháy mắt bành trướng mấy chục lần, đánh tới hướng phía trước cái kia mảnh lôi vân. Lúc này, tại chỗ kết đan trưởng lão đều đã nhìn ra họ Lý lão giả ý đồ. Hắn hiển nhiên là muốn thừa dịp hai người giao thủ khe hở, đem gương đồng đưa đến giữa hai người. Tại không là vật lộn sống mái tình huống dưới, hai người kia hơn phân nửa sẽ không cùng lúc công kích mặt này gương đồng. Kể từ đó, hắn liền có thể thuận thế điều giải. Thế mà mặt này gương đồng vừa mới tới gần lôi vân, thì dẫn động trong lôi vân tia điện. Trong đó một tia điện thẳng tắp bổ vào trên gương đồng. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên gương đồng tia điện tùy ý, mà gương đồng bản thân bảo quang cũng biến thành sáng tối chập chờn. Không đợi họ Lý trưởng lão ổn định chính mình pháp khí, trong lôi vân lại có một đạo lôi quang rơi xuống. Gương đồng rốt cục triệt để đã mất đi quang mang, lung la lung lay hướng về phía dưới rơi xuống. Cùng lúc đó, trong lôi vân lần nữa sáng lên hai đạo kiếm quang. Cái này hai đạo kiếm quang tại trong lôi vân lẫn nhau dây dưa, xuyên thẳng qua, không có chút nào chịu ảnh hưởng. Chương 47, Lý trưởng ca phá đan. Những cái kia chính ở một bên xem trò vui kết đan trưởng lão, thấy thế đều là sửng sở. Có người một mặt kinh ngạc nói, cái này thì xong rồi. Lão Lý, ngươi ngược lại là xuất thủ a. Đúng thế, ngươi gương đồng cách người ta kiếm quang còn có mấy dặm. Ngươi sẽ không liền người ta tràn lan đi ra lôi vân đều đánh không thủng a? Thật hay giả, lão Lý, ngươi ngược lại là động một chút a. Họ Lý trưởng lão nghe những thứ này đồng liêu nghi vấn, sắc mặt biến đến lúc trắng lúc xanh. Có thể mặc hắn như thế nào kêu gọi, cái tiêu kiện tế luyện nhiều năm pháp khí đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hắn tại chỗ cứng một hồi lâu, mới tốt giống như nói một mình giống như lẩm bẩm nói. Theo cái kia mảnh trong lôi vân rơi xuống tia điện, có thể đánh tan tu sĩ thần thức. Có thể đánh tan thần thức. Chẳng lẽ Lý pháp bảo bên trong thần thức bị đánh xuyên? Chắc không được lão Lý gương đồng bỗng nhiên liền bất động. Đám lôi vân này uy lực có chút khủng bố a. Đâu chỉ khủng bố, có thể đánh tan thần thức lôi đỉnh, ta có thể chỉ là tại thiên phạt bên trong gặp qua. T, Lý Trường Ca kiếm quang thế nhưng là từ vừa mới bắt đầu thì ở mảnh này trong lôi vân xuyên thẳng qua. Cái này chẳng phải là nói, hắn thế mà một mực tại cùng trời phạt chống lại. Sợ sợ không chỉ, Lý Trường Ca kiếm quang chẳng những xuyên thấu lôi vân, còn một mực tại cùng một người khác đấu kiếm. Sự chú ý của hắn cần phải đều tại hắn trên người đối thủ, căn bản không có tại lôi vân phía trên lãng phí quá nhiều tinh lực. Đúng đúng đúng, như không phải như vậy, chúng ta cũng sẽ không xem nhẹ cái kia mảnh lôi vân. Cái này Lý Trường Ca tuổi còn trẻ, kiếm ý làm sao như thế ngưng luyện? Cái kia cùng hắn đánh nhau chết sống tu sĩ là ai? Chẳng lẽ nào đó cái Nguyên Anh lão tổ? Cái này, ngay tại những này kết đan tu sĩ nghị luận ầm ĩ thời điểm, đông nhiên có người lên tiếng nói: "Các ngươi chẳng lẽ liền không có cảm thấy, cùng Lý Trường Ca luận bàn người kia khí tức có chút quen thuộc? Người kiểu nói này, ta còn giống như thật ở đâu cảm thụ qua cố khí tức này." Bên trong một cái kết đan trưởng lão suy tư một lát sau, đông nhiên mở to hai mắt nhìn nói: "Không thể nào, chẳng lẽ cùng Lý Trường Ca so tài là Hứa Trường Hưng? Ngươi nói người nào? Hứa Trường Hưng trước hai mấy tháng không phải mới vừa vận hoàn thành trúc cơ sao? Hắn làm sao có thể nhanh như vậy thì kết đan? Coi như thật sự có người tu luyện như ăn cơm uống nước một dạng, có thể thực lực cũng không đến mức một chút thì biến đến khủng bố như vậy à? Ta cũng cảm thấy rất không có khả năng, có thể cố khí tức kia hoàn toàn chính xác cùng Hứa Trường Hưng có chút tương tự. Cái này, đúng rồi, lão Lưu đâu? Lão Lưu đi đâu? Lý Trường Ca tại hắn đỉnh núi đánh cho kịch liệt như vậy, hắn cái này làm sư phụ làm sao vẫn luôn không có lộ diện? Đúng thế, cái này không hợp với lẽ thường, lão Lưu đến cùng đi đâu? T, lão Lưu sẽ không ở trong dư âm ra chuyện đi. Nhanh đi thông báo trưởng môn. Ngay tại những này kết đan trưởng lão bởi vì làm một cái suy đoán khiếp sợ không thôi thời điểm, bọn họ chợt phát hiện bốn phía yên tĩnh trở lại. Cũng không phải là bọn họ đình chỉ thảo luận, mà chính là bọn họ thanh âm bị ngăn cách. Liên tại bọn hắn ngây người thời điểm, một cái thanh âm trầm ổn tại bọn họ bên tai vang lên. Không cần luận đoán, tại trong lôi vân so tài là Lý Trường Ca cùng hắn sư đệ Hứa Trường Hưng. Lưu Trần Vũ cũng không có đang luận bàn bên trong vẫn lạc, mà là đi tìm ta. Nghe được cái này thanh âm, những cái kia kết đan trưởng lão trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, cùng nhau hướng về nơi xa không người. Người tới chính là Lạc Hà Tông hai vị hóa thần lão tổ một trong Thạch Hạo Nôn. Đi theo Thạch Hạo Nôn bên cạnh, còn có một mặt lo lắng Lưu Trần Vũ. Lưu Trần Vũ ở đằng xa thì đã thấy ngay tại trong lôi vân giao thủ Lý Trường Ca cùng Hứa Trường Hưng. Cái kia từng đạo kiếm quang, hơi kém hiện ra ánh mắt của hắn. Lưu Trần Vũ tuy nhiên đã sớm biết, chính mình hơn phân nửa đã đánh không lại đại đồ đệ Lý Trường Ca, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ kém xa như vậy. Trong lôi vân tùy ý một đạo kiếm quang hắn đều không tiếp nổi. Thậm chí thì liền cái kia bị kiếm quang đánh tan lôi vân, hắn đều không có ngạnh kháng nắm chắc. Nếu như chỉ có Lý Trường Ca sinh mạnh như vậy thì cũng thôi đi. Dù sao những năm gần đây, hắn cái này đại đồ đệ đã tạo nên uy danh hiển hách, Lưu Trần Vũ cũng coi là có chuẩn bị tâm lý. Nhưng hắn mấy tháng trước mới vừa vặn thu nhập trong môn tiểu đồ đệ Hứa Trường Hưng, thế mà cũng biểu hiện ra khủng bố như thế chiến lực. Trong lôi vân cái kia hai đạo kiếm quang lẫn nhau dây dưa đồng thời, còn đang không ngừng dẫn động thiên lôi đánh tới hướng đối phương. Nếu không phải hắn đã sớm biết hai người thân phận, thậm chí đều coi là cùng Lý Trường Ca giao thủ là một vị Nguyên Anh lão tổ. Giờ khắc này, Lưu Trần Vũ dị thường may mắn chính mình quả quyết. Nếu không phải hắn quả quyết đem Thạch Hạo luôn mời đi qua, hiện tại hắn hơn phân nửa cũng chỉ có thể cùng những cái kia ăn dưa trưởng lão đồng dạng, ở bên cạnh làm chờ. Nói không chừng còn muốn bởi vì cái gì cũng làm không được bị người chảo phúng. Lưu Trần Vũ âm thầm sờ soạn một cái không tồn tại mồ hôi lạnh, quay đầu đối Thạch Hạo luôn nói: "Sư thúc tổ, ta cái kia tam đồ đệ không biết được cơ duyên gì, đột nhiên ngưng luyện một thân kinh khủng kiếm ý. Hắn cũng là bởi vì không cách nào khống chế cái kia một thân lôi đỉnh kiếm ý, mới cầu ta tìm tới hắn đại sư huynh. Hiện tại xem ra, Trường Ca vậy mà cũng vô pháp áp chế kiếm ý của hắn. Còn mời sư thúc tổ xuất thủ, cứu ta cái này bất thành khí đồ đệ." Thạch Hạo luôn biểu lộ cổ quái nhìn Lưu Trần Vũ liếc một chút, nói: "Không đợi, chờ một chút." Lưu Trần Vũ nghe vậy sững sờ. Thế mà hóa thần lão tổ, hắn cũng không dám nghi vấn. Hắn chỉ có thể đè xuống bất an trong lòng, đem chú ý lực đặt ở trong giao chiến trên thân hai người. Lưu Trần Vũ quan sát một lát sau, bỗng nhiên a một tiếng nói: "Trường Ca kiếm ý làm sao biến thành dạng này? Còn có, hắn đan khí làm sao như thế nồng đậm? Chẳng lẽ..." Lưu Trần Vũ nói đến đây, đột nhiên mở to hai mắt nhìn nói: "Chẳng lẽ hắn sắp phá đan thành anh rồi?" Thạch Hạo luôn khẽ mướt cằm nói: "Xem ra Lý Trường Ca lần này luận bàn bên trong được ích lợi không nhỏ. Hắn một thân kiếm ý chẳng những sắc bén, mà lại kiên định lạ thường. Hắn hẳn là tìm được thích hợp con đường của mình. Nếu như hắn có thể một mực tại chính mình nhận định con đường phía trên đi đi xuống, có lẽ không tới bao lâu, ta Lạc Hà Tông liền đem lần nữa ra một vị hóa thần lão tổ." Cái này, Lưu Trần Vũ hoàn toàn không nghĩ tới, Thạch Hạo luôn đối Lý Trường Ca đánh giá sẽ cao như thế. Miệng hắn hơi hơi khép mở, lại nhất thời không biết nên đáp lại ra sao. Lưu Trần Vũ quét mắt nhìn hắn một cái, cười nói: "Không cần kinh ngạc như thế. Lý Trường Ca thiên phú dị bẩm, cho dù không có lần này kinh ngộ, nhưng tụ Nguyên Anh cũng là sớm muộn sự tình. Để cho ta hiếu kỳ ngược lại là ngươi cái này tam đồ đệ Hứa Trường Hưng. Hắn hơn một tháng trước mới vừa vặn đưa ta một trận cơ duyên, không nghĩ tới quay đầu thì lại cho Lý Trường Ca mang theo một trận tạo hóa. Chậc chậc, ngươi hai người đồ đệ này, thế nhưng là nhìn đến ta cũng có chút động tâm." Ngậy. Lưu Trần Vũ nghe vậy, biểu lộ không khỏi lại là cứng đờ. Lần này, hắn là triệt để không biết nên làm sao đáp lại. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang xông lên trời không, đem sự chú ý của hắn hấp dẫn. Lại là Lý Trường Ca lấy thân học kiếm, xông ra lôi vân. Phía dưới Hứa Trường Hưng tựa hồ ý thức được cái gì, cũng đè xuống kiếm quang, cũng kiểm chế lên bốn phía quần quận lôi vân. Lưu Trần Vũ thấy thế, hai mắt hơi hơi sáng lên nói: "Đánh xong, Trường Ca thật giúp Lao Tam đè lại kiếm ý. Hắn là làm sao làm được? Chẳng lẽ cũng là đánh một trận liền tốt?" Ngay tại Lưu Trần Vũ nghi hoặc nguyên một đám ra bên ngoài bắn thời điểm, Lý Trường Ca quanh người bỗng nhiên thổi lên một cỗ linh khí phong bạo. Ngay sau đó, đan điền của hắn bên trong vang lên thanh thúy kèn kẹt âm thanh. Đó là đan điền phá nát thanh âm. Chương 48, kiếm chỉ thiên phạt. Lưu Trần Vũ đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì, há to miệng nói: "Phá đan, chẳng lẽ trưởng ca muốn thành anh rồi?" Dường như để ấn chứng suy đoán của hắn đồng dạng, Lý Trường Ca khí tức bỗng nhiên tăng vọt. Phía dưới Hứa Trường Hưng vừa mới đem bốn phía lôi vân khống chế lại, liền bị cỗ này linh khí nhiễu loạn lại phải là lộn. Nói đạo lôi quang theo lôi vân quần quần hướng về bốn phía chém loạn. Trung quanh những cái kia vây xem kết đan trưởng lao thấy thế, vội vàng lái mỗi người đột quang, hướng phía sau bay đi. Liên tại bọn hắn mỗi người chạy nạn thời điểm, tại nguyên bản lôi vân phía trên, lần nữa ngưng tụ ra đèn kịt một màu lôi vân. Mảnh thứ hai lôi vân vừa mới ngưng tụ, liền nhiễu loạn trong vòng phương viên mười mấy dặm tất cả linh khí. Phía dưới nguyên bản lôi vân thật giống như bị điểm trúng cái gì huyệt đạo đồng dạng, bắt đầu phi tốc tán loạn. Từ trong đó tràn lan ra lôi thuộc tính linh khí, bắt đầu phi tốc hướng về cảng phía trên hơn lôi vân ngưng tụ. Ầm ầm. Ngay tại ngắn ngủi trong chốc lát, cái kia mảnh mới hình thành lôi vân liền đã phát ra rít lên một tiếng. Những cái kia không có chạy ra bao xa kết đan trưởng lão, nguyên một đám bị cái này âm thanh gào thét chấn động đến toàn thân chân nguyên loạn chiến. Có người thậm chí hơi kém thì không cách nào khống chế đột quang. Thì liền Hứa Trường Hưng đều bị cái này âm thanh sấm rền chấn động đến toàn thân run lên. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, khó hiểu nói, đây là thiên kiếp. Đại sư Minh ngưng tụ nguyên anh, vậy mà đưa tới thiên kiếp. Không chỉ là Hứa Trường Hưng kinh ngạc không thôi, những cái kia ở phía xa chạy trốn kết đan tu sĩ, nguyên một đám hơi kém kinh điệu cái cảm. Những thứ này kết đan trưởng lão làm sao cũng không nghĩ tới, có người sẽ đang ngưng tụ thành anh thời điểm làm ra động tĩnh lớn như vậy tới. Phá đan thành anh tuy nhiên đối tu sĩ tới nói là một cái cực lớn thuế biến, nhưng đối với thiên địa tới nói lại cũng không tính là gì. Bình thường tu sĩ phá đan thành anh, chỉ sẽ khiến một số linh khí dung chuyển mà thôi. Bọn họ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có ai tại phá đan thành anh thời điểm đưa tới thiên kiếp. Cái này Lý Trường Ca tu luyện đến cùng là cái gì kiếm quyết, làm sao lại dẫn tới thiên phạt? Lão Lưu tên đồ đệ này quả thực là quái vật. Xuyệt. Im lặng. Lý Trường Ca nếu như đột phá thành công, cái kia chính là trong môn nguyên anh lão tổ. Kiếm tu tính khí có thể luôn luôn không tốt. Cẩn thận hắn sau khi đột phá trước chém ngươi một kiếm. Ngậy. Ngay tại những ngày người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Lý Trường Ca đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lấy đỉnh đầu cái kia mảnh càng uy nghiêm lôi vân, hai mắt sáng lên nói: "Vậy mà thật dẫn hạ thiên phạt. Như thế xem ra, ta con đường này quả nhiên không có đi sai. Lần này nhất tỉnh, ta thế nhưng là thiếu lớn a." Ầm ầm. Trong lôi vân lại là một tiếng oanh minh, đánh gây Lý Trường Ca nói nhỏ. Lý Trường Ca khỏe miệng dương lên nói: "Thiên phạt chi lôi, uy phong thật to. Bất quá, kiếm trong tay của ta hết lần này tới lần khác liền muốn bổ ra thiên địa này." Một cố khó có thể miêu tả kiếm ý phóng lên tận trời. Lý Trường Ca lấy thân học kiếm, bay thẳng thiên phạt lôi vân. Ầm ầm. Trên bầu trời lôi vân tựa hồ bị cái này nho nhỏ nguyên anh tu sĩ chọc giận, điên cuồng gào lên. Vô số thiên lôi tựa như thác nước rơi xuống, đánh tới hướng Lý Trường Ca. Đây trời tiếng sấm, trong nháy mắt trở thành thế gian này duy nhất thanh âm, đem mặt khác hết thảy tạp âm che giấu. Thế mà cái này đẩy trời lôi quang, lại như cũng không cách nào che lấp cái kia một đạo đi ngược dòng nước kiếm quang. Lý Trường Ca kiếm quang hóa thành đẩy trời trên lôi hải thuyền cô độc. Mặc cho lôi hải như thế nào cuồng bạo, đều không thể ngăn cản hắn đi ngược dòng nước. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Lý Trường Ca kiếm quang lấy thẳng tiến không lùi chi thế đánh xuyên đẩy trời lôi hải, về sau lại đâm xuyên lôi vân, cuối cùng đứng tại mấy ngàn trượng không trung, nhìn xuống phía dưới không ngừng quần quận lôi vân. Lý Trường Ca kiếm quang cùng đẩy trời lôi vân so sánh, thậm chí còn không bằng một cái nho nhỏ ngân châm. Có thể bị cái này ngân châm đâm xuyên về sau, tiếp vân lại thật giống như bị đâm trúng cái gì muốn hại đồng dạng, vậy mà tại kịch liệt quần quận bên trong không ngừng tiêu tán. Phía dưới đám kia kết đan tu sĩ đều đã nhìn ra, lôi vân còn tại thử nghiệm một lần nữa ngưng tụ, lại vô luận như thế nào cũng không ngưng tụ lên nổi. Liên tựa như có người đang không ngừng dành thời gian kiếp vân lực lượng đồng dạng. Sau một hồi lâu, trên bầu trời kiếp vân rốt cục tại một tiếng không cam lòng tiếng gầm gừ bên trong triệt để tiêu tán. Lý Trường Ca lôi kiếp, vậy mà lấy loại phương thức này vượt qua. Tình cảnh này, để bao quát Hứa Trường Hưng ở bên trong tất cả kết đan tu sĩ đều không hiểu rung động. Mảnh này kiếp vân vừa mới ngưng tụ lúc, uy thế để tất cả kết đan tu sĩ sợ hãi. Lúc ấy cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy, vừa mới đột phá Lý Trường Ca hơn phân nửa muốn tại trong lôi kiếp hết sức dãy rủa, một cái không tốt liền có nguy cơ vẫn lạc. Chẳng ai ngờ rằng, Lý Trường Ca vậy mà lấy thân hợp kiếm, trực diện lôi vân. Càng khiến người ta rung động là, hắn lại còn thành công. Lý Trường Ca vậy mà kiếm chém lôi vân, lấy một loại những người khác chưa bao giờ nghe phương thức vượt qua lần này lôi kiếp. Lúc này Lý Trường Ca tuy nhiên áo bào rách tung tóe, khí tức cũng có chút lộn xộn, nhưng hắn cái kia một thân kiếm ý, lại làm cho người không dám nhìn thẳng. Hứa Trường Hưng nhìn lấy cái kia kiếm chỉ thương khung bóng người, đống nhiên liền hiểu, lúc trước mô phỏng bên trong, Lý Trường Ca vì sao liều mạng vẫn lạc cũng muốn hướng lên trời huy kiếm. Bởi vì Lý Trường Ca kiếm quang, từ vừa mới bắt đầu thì không có tính toán bị phiến thiên địa này trói buộc, có thể làm cho hắn tùy ý ngang dọc, cho tới bây giờ đều không phải là mảnh này thấp bé hồ nước, mà chính là vô biên vô tận tinh hải. Hứa Trường Hưng đột nhiên cảm giác được có chút xấu hổ. Hắn thân là làm một cái xuyên việt giả, ánh mắt thế mà còn không có Lý Trường Ca cái này thổ dân rộng lớn. Hắn trước đó nhìn đến xa nhất một việc, cũng bất quá là làm sao vượt qua 10 năm sau trận kia nguy cơ. Mà Lý Trường Ca kiếm quang, lại từ vừa mới bắt đầu cũng là trực chỉ thương khung. Giờ khắc này, Hứa Trường Hưng đột nhiên minh bạch, chính mình vì sao không cách nào khống chế thể nội kỳ lạ kiếm đan. Cũng không phải là bởi vì hắn căn cơ bất ổn, mà chính là tâm hải của hắn quá nhỏ, dù không được cái này tùy ý ngang dọc kiếm ý. Trước đó, hắn chưa từng có nghĩ tới có thể dùng kiếm trong tay của chính mình trực chỉ thương khung. Chắc không được ta trước đó càng là muốn áp chế một thân kiếm ý, kiếm đan phản kháng liền càng là mấy liệt. Nguyên lai cố kiếm ý này trời sinh liền không nên bị như vậy áp chế. Hứa Trường Hưng nghĩ thông suốt về sau, chỉ cảm thấy trong lòng không hiểu thư sướng. Hắn không lại áp chế của mình kiếm đan, ngược lại mở rộng cửa lòng, mặc cho một thân kiếm ý xông thẳng lên trời. Ông. Thanh một kiếm tựa hồ cảm nhận được tâm ý của chủ nhân, phát ra một tiếng trước nay chưa có to rõ kiếm minh. Lý Trường Ca cảm thụ được phía dưới cái kia ẩn ẩn có cái sau vượt cái trước chi ý kiếm quang, khóe miệng hơi hơi vung lên nói: "Lần này ta có thể thuận lợi chém ra tâm trung chi kiếm, thấy rõ phía trước con đường, nhờ có sư đệ chỉ điểm." Lần này chỉ điểm tri ân, Lý Trường Ca khắc trong tấm khảm. Bây giờ ta vừa mới đột phá, cần về núi bế quan vững chắc cảnh giới. Chờ ta rời núi về sau, sẽ cùng sư đệ luận bàn. Hứa Trường Hưng vội vàng nói: "Sư minh quá khách khí, lần này luận bàn ta cũng là được lợi rất nhiều." Lý Trường Ca không có tiếp tục khách sáo. Hắn gọn gàng mà linh hoạt xoay người, xa xa đối với Lưu Trần Vũ cùng Thạch Hạo luôn mỗi người bái, về sau liền hóa thành một đạo lưu quang, quay trở về chính mình đỉnh núi. Chương 49, bị sơ sót chi tiết. Lý Trường Ca tuy nhiên rời đi, nhưng hắn vừa mới cái kia lời nói, lại tại một đám kết đan trưởng lão bên trong đưa tới sóng to gió lớn. Lúc này thì có người hét lên: "Ta không nghe lầm chứ? Lý Trường Ca vừa mới nói, là Hứa Trường Hưng đang chỉ điểm hắn. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ lúc đầu những cái kia lôi vân là Hứa Trường Hưng ngưng tụ ra? Nhưng hắn mấy tháng trước mới vừa vận trúc cơ, làm sao nhanh như vậy liền có thể chỉ điểm Lý Trường Ca? Điều này chẳng lẽ lại là một người ngộ tính thông thiên kiếm tu? Coi như ngộ tính lại là người tiên, tiến cảnh cũng không nên nhanh như vậy a. Các ngươi nói, lão Lưu cái này tam đồ đệ, có phải hay không là một vị nào đó hóa thần lão tổ chuyển thế? Không thể nào. Những cái kiêm nhu cầu chuyển thế lão tổ, không phải đều thất bại sao? Không nghe nói có ai chuyển thế thành công a. Ta lại cảm thấy có khả năng. Có lẽ hắn là đã mất đi trí nhớ, lại bảo lưu lại một thân kiếm đạo cảm nộ đâu. Bằng không, căn bản giải thích không thông cái kiêm lịch tiên tu luyện tốc độ. T, nói như vậy, mấy chục năm sau, ta Lạc Hà Tông chẳng phải là muốn lại ra một vị hóa thần lão tổ? Không phải một vị, là hai vị. Các ngươi vừa mới chẳng lẽ không có chú ý tới, Thạch lão tổ vừa mới nhìn Lý Trường Ca biểu lộ, đây chính là dị thường hài lòng. Mà lại Lý Trường Ca đối lão tổ thi lễ thời điểm, hắn còn hơi hơi không người. Đây chính là tại đáp lễ. Điều này nói rõ hắn hơn phân nửa là đem Lý Trường Ca làm thành tương lai hóa thần. T. Lão Lưu đây là gặp vận may a. Đầu tiên là thu một cái kiếm chỉ hóa thần Lý Trường Ca, bây giờ lại toát ra một cái hư hư thực thực hóa thần chuyển thế Hứa Trường Hưng. Lão Lưu cũng là dựa vào lấy hai cái đồ đệ, cũng có thể tiêu giao cả đời. Đâu chỉ tiêu giao cả đời, chờ hắn hai người đồ đệ này tuần tự trở thành hóa thần lao tổ về sau, tùy tiện làm chút đồ vật hiếu kính hắn, liền có thể để tu vi của hắn làm tiếp đột phá. Đến lúc đó, chúng ta thì không có cách nào lão Lưu kêu, phải gọi Lưu lão tổ. Ai nha, lão Lưu cái này thu đồ đệ bản sự, quả thực nghịch thiên a. Ta làm sao lại không thu được dạng này đồ đệ? Có phải hay không là lão Lưu có xem vận chi thuật? Các ngươi có người hay không hỏi qua, lão Lưu đến cùng là làm sao thu đồ đệ? Cái này ta còn thực sự hỏi qua. Lão Lưu là nói như thế nào? Hắn nói, thu đồ đệ thời điểm, tốt nhất chọn tên bên trong mang trường chữ. Cái này cũng có thể làm. Ta thế nào cảm giác đây là lão Lưu tại đùa giỡn với ngươi a? Quản hắn được hay không, thu nhiều một cái đồ đệ cũng sẽ không chết. Ta dù sao trở về liền định thử một lần. Có đạo lý. Ngay tại những ngày kết đan trưởng lão Châu đầu ghé hai thời điểm, Lưu Trần Vũ cùng Thạch Hạo Nôn đã rơi xuống Hứa Trường Hưng trước người. Lưu Trần Vũ biểu lộ quái dị đem Hứa Trường Hưng từ trên xuống dưới đánh giá một lần nói: "Ngươi thế mà đều có thể chỉ điểm ngươi đại sư huynh?" Hứa Trường Hưng liền vội vàng khoát tay nói: "Đó là đại sư huynh quá khiêm tốn kém. Ta vừa mới kỳ thật chỉ là cùng đại sư huynh so tài một phen. Trong lúc đó ta cũng được lợi rất nhiều. Ta cái kia không bị khống chế kiếm đan, bây giờ cũng đã cùng ta linh thức hòa hợp. Kỳ thật ta càng cần phải cảm tạ đại sư huynh chỉ điểm." Lưu Trần Vũ đầu tiên là nhẹ gật đầu, ngay sau đó lại cảm thán nói: "Cho dù dạng này, cũng khá kinh người." "Ngươi?" Lưu Trần Vũ do dự một chút, mới tiếp tục nói: "Ngươi có phải hay không trong môn một vị tiền bối chuyển thế? Vừa mới những cái kia kết đan trưởng lão nghị luận thời điểm, Lưu Trần Vũ cũng nghe đến trong đó đôi câu vài lời. Chuyển thế câu chuyện để Lưu Trần Vũ có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Nếu như hắn cái này tam đồ đệ là trong môn một vị tiền bối chuyển thế, vậy hắn mấy ngày bên trong ngưng luyện chín đạo vân vân thì có thể giải thích thông được." Hứa Trường Hưng nghe, không khỏi hơi sững sờ. Hắn trước đó chính không biết nên giải thích thế nào cơ duyên của mình, không nghĩ tới Lưu Trần Vũ thế mà tìm ra như thế một cái lý do. Ngay tại hắn có chút do dự muốn hay không thuận thế thừa nhận xuống thời điểm, Lưu Trần Vũ lại một mặt giật mình khoát tay áo nói: "Được rồi, bất kể là kiếp trước như thế nào, một thế này ngươi đều là ta Lạc Hà Tông đệ tử. Ngươi vừa mới trợ ngươi đại sư huynh ngưng luyện nguyên anh, ấn trong môn quy củ, ta cái này làm sư phụ cần phải cho ngươi một số khen thưởng. Ngươi có thể có cái gì muốn?" Hứa Trường Hưng vốn định chối từ, có thể hắn đến bên miệng, lại trở thành đệ tử hiện tại hoàn toàn chính xác trong tay không dư giả. Trước đó sư phụ ban cho đệ tử những cái kia linh thạch đều đã bị dùng hết, không biết có thể hay không lại mời sư phụ tiếp tế một ít linh thạch. Lưu Trần Vũ tựa hồ không nghĩ tới Hứa Trường Hưng để đó những thiên tài địa bảo kia không muốn, chỉ là muốn bình thường nhất linh thạch. Hắn đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó liền nghĩ đến Hứa Trường Hưng trước đó giống như cũng đang dùng các loại thủ đoạn thu thập linh thạch. Hắn như có điều suy nghĩ gật đầu nói: "Linh thạch sự tình dễ nói. Ngươi trước đưa đến nơi này của ta đang dược, ta đã cho ngươi bán ra hơn 3 vạn linh thạch. Ta lại dán ngươi 2 vạn linh thạch, cho ngươi tiếp cận đầy đủ 5 vạn tốt. Còn lại những thiên tài địa bảo kia, liền tiếp tục thả ở ta nơi này cho ngươi bán. Chờ bán đi về sau, ta lại đem linh thạch cùng nhau cho ngươi." Lưu Trần Vũ một bên nói, một bên đem hai cái túi chữ vật đưa đến Hứa Trường Hưng trước mặt. Hứa Trường Hưng tiếp nhận túi chữ vật, hưng phấn nói: "Tạ sư phụ." Hắn vừa mới rõ ràng cảm giác được, bởi vì chính mình do dự, để Lưu Trần Vũ coi hắn là thành hóa thần lao tổ chuyển thế. Cái này chi nhánh là hắn trước đó mô phỏng bên trong chỗ chưa từng xảy ra. Hứa Trường Hưng tuy nhiên cảm thấy Lạc Hà Tông cũng không đến mức hại tại hắn, nhưng vẫn cũ cảm thấy có chút không vững tâm, muốn mô phỏng một lần nhìn xem. Nhưng hắn đột phá đến kết đan sơ kỳ về sau, mô phỏng cần thiết tích phân đã bạo đã tăng tới 1 vạn điểm. Trong tay hắn hạ phẩm linh thạch hoàn toàn không đủ mô phỏng. Nguyên nhân chính là như thế, hắn vừa mới lâm thời cải biến lý do thoái thác, hướng Lưu Trần Vũ đòi hỏi lên linh thạch tới. Để hắn không nghĩ tới chính là, Lưu Trần Vũ thế mà trực tiếp cho hắn lấy ra 5 vạn hạ phẩm linh thạch. Sư phụ thế mà nhanh như vậy thì bán ra hơn 3 vạn linh thạch thiên tài địa bảo. Hiệu suất này đủ cao đó a?
Không đúng, không phải hiệu suất vấn đề, hẳn là thời gian.
Hứa Trường Hưng vừa mới đoán thầm một câu, thì bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đó chính là thời gian. Hắn trước đó vẫn cảm thấy, bây giờ cách hắn theo bí cảnh bên trong trở về cũng không đếm rõ số lượng ngày quan cảnh. Nhưng lúc này hắn chợt nghĩ đến một vấn đề, cái kia chính là tại hai lần trước mô phỏng bên trong, Hàn Minh Quan cũng không có tới tìm hắn. Trước đó Hứa Trường Hưng cũng không có chú ý chi tiết này. Lúc này hắn mới bỗng nhiên ý thức được, hắn tiếp nhận chuyển thừa sử dụng thời gian, hơn phân nửa so với hắn dự liệu dài hơn nhiều. Nguyên nhân chính là như thế, Hàn Minh Quan mới sẽ tìm đến hắn nước chiến. Chẳng lẽ ta đang tiếp thụ chuyển thừa thời điểm, trôi qua đều là thật thời gian? Ta tại trong chuyển thừa trọn vẹn làm trễ ngoài một tháng. Cái này chẳng phải là nói, ta tiếp nhận chuyển thừa là chân thật tồn tại, mà không phải hệ thống mô phỏng. Hứa Trường Hưng nghĩ tới đây, đồng tử không khỏi rụt lại một hồi. Cả người bỗng nhiên thì sững sờ ngay tại chỗ. Một bên Lưu Trần Vũ thấy thế, nhịn không được hỏi, làm sao vậy, chẳng lẽ ngươi Kim Đan lại xảy ra vấn đề? Hứa Trường Hưng lúc này mới hồi phục thần trí nói, không phải, vừa mới cùng đại sư Minh luận bàn qua về sau, ta đã có thể khống chế của mình Kim Đan. Vừa mới chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến một vài vấn đề. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, lại tu sửa chi nhánh. Lưu Trần Vũ như có điều suy nghĩ gật đầu nói, về sau nếu là gặp lại vấn đề gì, liền đi tìm ngươi đại sư Minh. Cảnh giới của hắn tuy nhiên chưa hẳn so với ngươi còn mạnh hơn, nhưng trên kiếm đạo thiên phú lại là coi như không tệ. Lưu Trần Vũ vừa dứt lời, một mực không nói lời nào Thạch Hạo Nôn bỗng nhiên mở miệng nói, ngược lại cũng chưa chắc nhất định phải đi tìm Lý Trường Ca, nếu là có cái gì nghi hoặc, cũng có thể tới tìm ta cái lão nhân này. Vừa mới ngươi cùng Lý Trường Ca trận kia đấu kiếm, để ta cũng là thu hoạch không ít ta. Lưu Trần Vũ hoàn toàn không nghĩ tới, Thạch Hạo Nôn cái này hóa thần lão tổ vậy mà lại nói ra như thế một phen đến, không khỏi há to miệng. Mà Hứa Trường Hưng lại là khẽ miệng giật một cái. Vị này hóa thần lão tổ tựa hồ cũng tin tưởng hắn là một vị nào đó tu sĩ chuyển thế. Nơi này tu sĩ sức tưởng tượng cũng quá phong phú đi, trở về được tranh thủ thời gian mô phỏng một chút, có thể tuyệt đối đừng ra loạn gì. Hứa Trường Hưng oán thầm một câu, không người nói, tạ lao tổ hậu ái. Về sau đệ tử nếu có chỗ không rõ, không thể nói được thật muốn lên môn quấy rầy. Thạch Hạo Nôn hài lòng nhẹ gật đầu, quay đầu đối Lưu Trần Vũ nói, không tệ, ngươi thu mấy cái này đồ đệ cũng không tệ. Ta nhớ được ngươi còn có cái nhị đồ đệ gọi Chu Nhạc Trì, hắn hẳn là cũng nhanh kết đan đi. Lưu Trần Vũ gật đầu nói, đúng, Chu Nhạc Trì đã sớm đến trúc cơ hậu kỳ. Không qua ngộ tính của hắn không bằng hắn đại sư mình, khoảng cách kết đan cần phải còn có một đoạn thời gian. Hắn nói đến đây bỗng nhiên vỗ đầu một cái, đối Hứa Trường Hưng nói: "Đúng rồi, ngươi có thời gian rảnh, nhớ đến chỉ điểm một chút ngươi nhị sư mình." Hứa Trường Hưng liền vội vàng không người nói: "Sư phụ có mệnh, đệ tử tự nhiên không thể đổ cho người khác. Bất quá ta vừa mới ngưng tụ kiếm đan, còn không cách nào hoàn toàn trưởng khống. Vạn nhất cùng nhị sư mình lúc tỉ thí lực đạo trưởng khống không tốt, chỉ sợ làm trái sư phụ nguyên ý. Không bằng các đệ tử vững chắc tu vi về sau, sẽ cùng nhị sư mình luận bàn một phen như thế nào?" Lưu Trần Vũ gật đầu nói: "Như thế phải có chi ý." Ngươi nhìn ta chi nhớ này, đều quên ngươi mới vừa vặn kết đan. Đi, ngươi cũng không cần cùng chúng ta tại cái này tán gẫu, nhanh đi về củng cố tu vi. Chuyện nơi đây ta thay các ngươi khắc phục hậu quả. Hứa Trường Hưng lúc này cảm ơn qua Lưu Trần Vũ, về sau lại đối Thạch Hạo Nôn thi cái lễ, lúc này mới ngự kiếm bay trở về chính mình đỉnh núi. Làm hắn trở về thời điểm, Hàn Minh Quan đã tự giác rời đi, ngược lại là bớt đi hắn không ít miệng lưỡi. Hắn linh thức tại chính mình trên đỉnh núi quét một lần, xác nhận không có vấn đề gì về sau, liền lấy ra một vạn khối hạ phẩm linh thạch, một hơi nạp tiền tiến vào hệ thống. Ngay sau đó, Hứa Trường Hưng liền không kịp chờ đợi mở ra mô phỏng. Tháng thứ nhất, ngươi bế quan vững chắc cảnh giới. Tháng thứ hai, ngươi tiếp tục bế quan, như cũ không người trước tới quấy rầy. Hứa Trường Hưng nhìn lấy cái này hai hàng mô phỏng văn tự, trước đó hơi nhăn lại mi đầu, cấp tốc giãn ra. Xem ra hắn hóa thần lão tổ chuyển thế cái này thân phận, cũng không có mang đến cho hắn phiền phức gì. Hắn thoáng thở dài một hơi, tiếp tục xem nhìn lên đến tiếp sau mô phỏng. Tháng thứ ba, ngươi bỗng nhiên tiếp vào Lưu Trần Vũ truyền tin, nói ngươi nhị sư huynh Chu Nhạc chỉ gặp phải nguy hiểm, để ngươi nhanh đi Phi Lưu Phong. Ngươi làm tức lai kiếm quang, đi tới Phi Lưu Phong phía trên. Ngươi cẩn thận hỏi thăm về sau, biết được chuyện ngọn nguồn. Chu Nhạc Trì khi biết Lý Trường Ca phá đan thành anh, ngươi cũng ngưng tụ kiếm đan về sau, tâm tính có chút bất ổn. Hắn từ bỏ an ổn ổn lịch luyện, ngược lại đi một chỗ có chút nguy hiểm bí cảnh bên trong. Ngay tại vừa mới, Chu Nhạc Trì hồn ngọc đống nhiên xuất hiện một vết nứt. Lưu Trần Vũ lo lắng phía dưới, đồng thời cho ngươi cùng Lý Trường Ca phát ra truyền tin. Ngươi gặp Lý Trường Ca chưa tới, liền đề nghị không cần chờ đợi đại sư Minh xuất quan, đi đầu cùng Lưu Trần Vũ đi bí cảnh bên trong điều tra. Lưu Trần Vũ nhìn lấy ánh mắt của ngươi có chút vui mừng. Cùng ngày, ngươi liền đi theo Lưu Trần Vũ đi tới một chỗ bí cảnh bên trong. Ngươi có chút kinh ngạc phát hiện, cái này lại là một chỗ cung cấp kết đan tu sĩ lịch luyện bí cảnh. Các ngươi ở chỗ này tìm tòi 3 ngày 3 đêm, rốt cục tại một chỗ trong sơn động tìm được Chu Nhạc Trì hải cốt. Lúc này Chu Nhạc Trì đã bị yêu thú gặm ăn đến chỉ còn lại có hải cốt. Lưu Trần Vũ nhìn lấy đầy đất thoái cốt, bi thống mặc danh. Ngươi nhìn lấy tựa như trong nháy mắt già đi rất nhiều Lưu Trần Vũ, trong lòng sinh ra một chút áy náy. Ngươi hết sức rõ ràng, Chu Nhạc Trì là bởi vì ngươi đưa tới biến cố mà chết. Nếu là không có ngươi, Chu Nhạc Trì tối thiểu còn có thể an ổn tu luyện 9 năm. Tháng thứ tư, ngươi cùng Lưu Trần Vũ mang theo Chu Nhạc Trì hài cốt bay trở về Phi Lưu Phong. Ngươi tại Phi Lưu Phong phía trên bồi Lưu Trần Vũ nửa tháng sau, liền lại quay người giết trở lại Chu Nhạc Trì vẫn lạc chỗ kia bí cảnh. Ngươi lấy kiếm ngự lôi, tại bí cảnh bên trong đại sát tứ phương, đem bên trong ma vật giết đến nhìn thấy lôi quang liền run lẩy bẩy. Tháng thứ năm,
ngươi không kiêng nể gì như thế làm việc, rốt cục dẫn xuất bí cảnh chỗ sâu cao giai ma vật. Một cái có thể so với nguyên anh ma vật, truy sát ngươi một ngày một đêm, cơ hồ đưa ngươi đổi ra khỏi bí cảnh. Ngay tại ngươi do dự muốn không nên dùng lá bài tẩy thời điểm, bỗng nhiên có một đạo kiếm quang sáng lên. Kiếm quang sau đó, cái kia truy sát ngươi lão ma đã bị chém thành hai nửa. Lại là Lý Trường Ca rốt cục xuất quan. Tháng thứ 6, ngươi cùng Lý Trường Ca cùng một chỗ, tại chỗ này bí cảnh bên trong ngang dọc mấy chục ngày, đem bí cảnh bên trong cao giai ma vật giết đến thất linh bát lạc. Tại luân phiên trong chém giết, kiếm ý của ngươi càng thuần thục, cảnh giới một cách tự nhiên đột phá một cái cảnh giới nhỏ, đến kết đan trung kỳ. Tháng thứ 8, ngươi về núi bế quan 2 tháng, vững chắc cảnh giới về sau, lần nữa tiến về Chu Nhạc Trì vẫn lạc bí cảnh. Bí cảnh bên trong còn thừa không nhiều ma vật vốn cho rằng tránh thoát một trận tử kiếp, không nghĩ tới ngươi lại giết trở về, bị ngươi giết đến chạy trốn từ phía. Tháng thứ 9, ngươi tại chỗ này bí cảnh bên trong đã vô địch thủ, chỉ có thể có chút thất lạc liên chiến còn lại bí cảnh. Năm thứ 2 tháng 2, hơn nửa năm này bên trong, ngươi liên chiến hai nơi bí cảnh, kiếm chém yêu ma vô số. Kiếm tâm của ngươi càng vững chắc, cảnh giới làm tiếp đột phá, đến kết đan hậu kỳ. Năm thứ 2 năm tháng, ngươi vững chắc cảnh giới về sau, bắt đầu suy tư phá đan thành anh con đường. Bởi vì kiếm của ngươi đan quá mức vững chắc, bình thường thủ đoạn hơn phân nửa không cách nào phá vỡ kiếm của ngươi đan. Ngươi quyết định liên chiến càng thêm nguy hiểm bí cảnh, cùng nguyên anh cảnh yêu ma chém giết. Năm thứ 2 tháng 6, ngươi tại bí cảnh bên trong dò xét một tháng sau, rốt cục gặp một cái nguyên anh cảnh yêu ma. Ngươi ỷ vào kiếm đan cùng Lôi Vân chi lợi, cùng hắn đại chiến 3 ngày 3 đêm, không phân thắng thua. Năm thứ 2 tháng 7, ngươi tiêu hóa lần trước thu hoạch, lần nữa tìm được trước đó yêu ma, cùng hắn đánh nhau chết sống một đêm, đem đánh cho chật vật chạy trốn. Năm thứ 2 tháng 11, ngươi kiếm quang càng sắc bén, thực lực hơi yếu nguyên anh cảnh yêu ma đã không phải là đối thủ của ngươi. Năm thứ 3 tháng 2, ngươi truy sát một cái nguyên anh yêu ma mấy ngày, rốt cục đem chém giết. Đây là ngươi tự tay chém giết cái thứ nhất nguyên anh cảnh yêu ma, ngươi thoải mái không thôi. Năm thứ 3 tháng, tiềm lực của ngươi đưa tới bí cảnh bên trong yêu ma khủng hoảng, vô số cao gia yêu ma đưa ngươi liệt vào tất phải giết người. Ngươi không hề sợ hãi, ý nguyên mỗi ngày săn giết yêu ma. Đối phương nguyên anh yêu ma mấy lần bố trí xuống nhằm vào ngươi tuyệt sát bấy dập, nhưng mỗi lần đều không thể đưa ngươi lưu lại. Chương 51, lần này mô phỏng có chút đồ vật. Năm thứ 3 tháng 8, thực lực của ngươi lần nữa tăng lên một chút, chủ động bước vào ba vị có thể so với nguyên anh cảnh yêu ma bày ra bấy dập. Ngươi cùng bọn hắn chém giết dòng dã một ngày sau, đồng nhiên tâm có điều ngộ ra, phá đan thành anh. Ba cái kia yêu ma kinh hãi, muốn thừa dịp ngươi đột phá quay người đưa ngươi vây giết. Có thể ngươi nguyên anh vừa mới ngưng tụ ra, liền tay cầm màu tím huyết kiếm, đỉnh đầu một mảnh lôi vân. Ngươi lấy nguyên anh ngự kiếm, nhẹ nhõm chém giết một cái khoảng cách ngươi gần nhất nguyên anh cảnh yêu ma. Còn lại hai cái lao ma bị sợ vỡ mật, cũng không quay đầu lại chạy trốn tới bí cảnh chỗ sâu. Ngươi nhẹ nhàng cười một tiếng, buông tha cái kia hai cái yêu ma, ngự kiếm về núi bế quan. Năm thứ 4 tháng 2, ngươi bế quan nửa năm sau, vững chắc nguyên anh, lần nữa rời núi. Lần này, ánh mắt của ngươi một lần nữa rơi vào Âm Thi Tông phía trên. Ngươi quyết định trước điều tra một phen Âm Thi Tông động tĩnh. Năm thứ 4 tháng 8, bởi vì ngươi không muốn làm ra quá lớn động tĩnh, đang điều tra thời điểm một mực bó tay bó chân, tiến triển 10 phần không lý tưởng. Ngươi cảm giác đến thời gian coi như dư dả, cũng không vội ở điều tra, chuẩn bị một bên lịch luyện một bên thu thập manh mối. Năm thứ 5 tháng 6, ngươi nguyên anh càng ngưng thực, cảnh giới càng cao thâm, nhưng điều tra tiến độ lại như cũ không lý tưởng. Ngươi hơi suy tư, liền quyết định đem nguy cơ cáo chi Lý Trường Ca. Bởi vì Lý Trường Ca tại ngươi chỉ điểm phía dưới thấy rõ chính mình muốn đi con đường, tu luyện tốc độ cực nhanh. Lúc này hắn đã đột phá đến nguyên anh trung kỳ, tại Lạc Hà Tông bên trong địa vị cũng có thể so với hai vị hóa thần lão tổ, có thể điều động tư nguyên cực lớn. Có Lý Trường Ca tham dự, ngươi điều tra tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Năm thứ 6 tháng 2, hai người các ngươi rốt cục tra ra cái kia sắp khôi phục lao ma chỗ ẩn thân. Các ngươi cảm thấy như cũ có chút thế nhỏ lực yếu, quyết định đi tìm Thạch Hạo Nôn giúp đỡ. Thạch Hạo Nôn nghe nói việc này, lúc này quyết định muốn cùng các ngươi cùng một chỗ hành động. Bất quá đang hành động trước đó, hắn còn muốn lại chuẩn bị một chút khắc chế Âm Thi Tông pháp bảo. Ngươi thì thừa cơ bế quan một tháng, muốn đem trong lòng mình chi kiếm rèn luyện được càng thêm sắc bén. Năm thứ 6 tháng, Thạch Hạo Nôn rốt cục hoàn thành chuẩn bị, mà ngươi thì tại trong tháng này đột phá một cái cảnh giới nhỏ, trở thành nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Lần này, ngươi rốt cục cùng Lý Trường Ca đứng ở đồng dạng cảnh giới phía trên. Thạch Hạo Nôn cùng Lý Trường Ca đều đối ngươi tu luyện tốc độ hết sức kinh ngạc, đồng thời đối chiến đấu kế tiếp tràn đầy lòng tin. Năm thứ 6 tháng, các ngươi chuẩn bị thỏa đáng về sau, liền không chút do dự sát nhập vào Âm Thi Tông lão ma ẩn thân bí cảnh bên trong. Để cho các ngươi có chút kinh ngạc là, nơi này lại có Hóa Thần lão tổ đang thủ hộ. Thông qua cùng hắn đối thoại các ngươi mới hiểu, nguyên lai Âm Thi Tông đã phát giác được có người đang điều tra, cho nên mới có Hóa Thần lão tổ thủ hộ ở đây. Để cho các ngươi thoáng thở dài một hơi chính là, bọn họ còn chưa kịp tỉnh lại ngủ say lão ma. Các ngươi không lại cho đối phương trì hoãn cơ hội, trực tiếp cùng đối phương đánh nhau. Ngươi cùng Lý Trường Ca chiến lực làm cho đối phương kinh ngạc không thôi. Có thể Âm Thi Tông cái này Hóa Thần lão ma thủ đoạn 10 phần phong phú, vậy mà lấy vết thương nhẹ làm đại giá, thì gánh vác ba người các ngươi một vòng tấn công mạnh, cũng bắt đầu tỉnh lại ngủ say lão ma. Ngươi xem thời cơ không đúng, trực tiếp dẫn động thức hải bên trong thần kiếm hư ảnh. Thân ngươi cùng kiếm hợp, nguyên anh thì dung hợp thần kiếm hư ảnh, khí tức trong nháy mắt biến đến kinh khủng dị thường. Giờ khắc này, ngươi hóa thân thành chấp trưởng thiên phạt kiếm thần, thẳng tắp chém về phía trong ngủ mê lão ma. Cái kia lão ma tuy nhiên tại thời khắc sống còn thức tỉnh, lại nhưng vẫn bị ngươi một kiếm trọng thương. Có thể ngươi cũng tại phản kích của hắn bên trong, bị đánh tan nguyên anh. Ngay tại ngươi chuẩn bị cùng đối phương đồng quy vu tận lúc, lại là một đạo thiên phạt giống như kiếm quang rơi xuống. Lý Trường Ca theo sát tại phía sau của ngươi, một kiếm quấy tán lão ma thần thức. Âm Thi Tông Hóa Thần lão tổ hoàn toàn không nghĩ tới, bọn họ mưu đồ khôi phục mấy chục năm lão tổ, vậy mà lại bị các ngươi hai cái nguyên anh kiếm tu chém giết, tâm thần kịch liệt chấn động. Thạch Hạo luôn thừa cơ đánh cho trọng thương. Âm Thi Tông Hóa Thần lão tổ kéo lấy thân thể bị trọng thương, miễn cưỡng trốn ra nơi đây bí cảnh. Thạch Hạo Nôn không có trước đuổi bắt, mà chính là triệt để đem lão ma thi thể đánh nát, cũng tại đối phương trợ giúp đuổi trước khi đến, mang theo trọng thương ngươi cùng đã thoát lực Lý Trường Ca rời khỏi nơi này. Hứa Trường Hưng nhìn đến đây, trong lòng không khỏi một trận cung hỉ. Hắn mô phỏng nhiều lần như vậy, còn là lần đầu tiên còn sống giải quyết 10 năm sau nguy cơ. Tuy nhiên lần này mô phỏng bên trong, hắn nhưng vẫn bị đánh nát nguyên anh, có thể bất kể nói thế nào, hắn còn sống. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy đặt ở đỉnh đầu của mình mây đen tán đi hơn phân nửa. Âm thi tông nguy cơ, quả nhiên không phải vô giải. Hứa Trường Hưng gầm nhẹ một tiếng, mới xem nhìn lên đến tiếp sau mô phỏng. Năm thứ 8 3 tháng, ngươi trở lại Lạc Hà tông nghỉ ngơi 2 năm, thương thế trên người rốt cục khôi phục hơn phân nửa. Có thể ngươi nguyên anh lại như cũ phân mảnh, không cách nào hoàn toàn khôi phục. Thực lực ngươi bây giờ, không đủ định phong lúc ba thành. Lý Trường Ca bởi vậy đối ngươi có chút thấy nấy. Trong 2 năm này, hắn vì ngươi tìm tới vô số thiên tài địa bảo. Có thể ngươi nguyên anh cũng không đơn thuần là bị cậy mạnh đánh nát, bên trong còn lưu lại lão ma thi khí. Nếu không phải ngươi nguyên anh ngự lôi, trời sinh đối thi khí khắc chế, ngươi có lẽ đã sớm chết. Ngươi ẩn ẩn cảm thấy, thương thế của mình chỉ sợ không có cách nào triệt để khôi phục. Thứ 13 năm, thương thế của ngươi lại khôi phục một chút, ước chừng có thể phát huy ra đỉnh phong lúc năm thành thực lực. Có thể ngươi nguyên anh như cũng không có khôi phục dấu hiệu. Lúc này ngươi cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Ngươi tại Lạc Hà tông tìm cái linh khí dư giả đỉnh núi, khai khẩn vài mẫu linh điền, nuôi mấy cái con linh thú, sớm vượt qua về hưu sinh hoạt. Thứ 28 năm, Lý Trường Ca nguyên anh hóa thần, kiếm quang chấn kinh bách lý. Sau khi đột phá, Lý Trường Ca cũng không có vững chắc cảnh giới, mà chính là kiếm chỉ âm thi tông. Hắn kiếm quang dẫn lôi, sinh sinh đem âm thi tông sơn môn nổ nát, cũng cưỡng đoạt một khối cực âm chi ngọc. Cùng ngày kiếm quang của hắn liền xếp quay trở về Lạc Hà tông, cũng một mặt chờ mong đem cực âm chi ngọc đưa đến trước mặt của ngươi. Trong lòng ngươi có chút cảm động, liền nói không cần như thế. Lý Trường Ca lại nói, khối ngọc này chỉ là thuận tay lấy ra mà thôi. Ngươi chỉ có thể ở hắn ánh mắt mong chờ bên trong, dùng cực âm chi ngọc chữa trị chính mình tổn hại nguyên anh. Thứ 29 năm, ngươi đi qua một năm khôi phục, nguyên anh miễn cưỡng bị dính vào nhau, thực lực có thể phát huy ra đỉnh phong lúc bảy thành. Có thể bởi vì ngươi nguyên anh như cũ chưa vững chắc, cho nên như cũ không có cách nào bình thường tu luyện. Thứ 31 năm, vừa mới vững chắc tốt cảnh giới, Lý Trường Ca lại tìm đến ngươi. Hắn gặp lực không có hoàn toàn khôi phục, liền lần nữa ngự kiếm rời đi Lạc Hà tông. Thứ 36 năm, biến mất 5 năm, Lý Trường Ca xuất hiện lần nữa tại trước mặt của ngươi. Hắn tuy nhiên trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương, có thể ngươi lại cảm giác bén nhạy đến khí tức của hắn bất ổn, rất có thể là thương tổn tới nguyên thần. Thế mà Lý Trường Ca lại không có theo ngươi nhiều trò chuyện. Hắn chỉ là ném ra một cái ngàn năm lôi ánh quả, liền biến mất ở trước mặt của ngươi. Ngươi nhìn trước mắt lôi ánh quả, trong lòng ngũ vị tạp trần. Chương 52, lại đến khen thưởng kết toán thời điểm. Thứ 38 năm, ngươi hấp thu ngàn năm lôi ánh quả, lại dùng các loại thiên tài địa bảo điều tức 2 năm, rốt cục có thể phát huy ra thụ thương trước đó 9 thành chiến lực. Ngươi nguyên anh một lần nữa dung hợp, chỉ có tại cẩn thận điều tra lúc mới có thể phát hiện phía trên cực kỳ nhỏ vết rách. Tuy nhiên ngươi lúc này tu luyện tiến cảnh như cũ cực chậm, nhưng rốt cục có thể tiếp tục tu luyện. Ngươi không muốn lại để cho Lý Trường Ca vì ngươi liều mạng, quyết định ra ngoài du lịch, thử nghiệm chính mình tìm kiếm có thể triệt để chữa trị thương thế thiên tài địa bảo. Thứ 53 năm, ngươi bên ngoài du lịch hơn 10 năm, tâm tính đã triệt để ổn định, quyết định về núi tu luyện một số thời gian. Thứ 86 năm, ngươi bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, chuẩn bị đi xem một chút trong môn thi đấu. Tại thi đấu bên trong ngươi ngoài ý muốn phát hiện một cái không tệ mầm tiên, đem thu nhập trong môn. Thứ 103 năm, đệ tử của ngươi ngưng tụ ra nhị phẩm kim đan, ngươi có chút mừng rỡ. Thứ 180 năm, đệ tử của ngươi phá đan thành anh, giống như ngươi thành trong môn lão tổ, ngươi tâm tình dị thường thư sướng. 230 năm, ngươi tại tu luyện lúc, đột nhiên có chỗ cảm ngộ, rốt cục đột phá một cái cảnh giới nhỏ, trở thành nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Đối với cái này, ngươi lại cũng không thèm để ý, bởi vì ngươi hết sức rõ ràng, lấy ngươi nguyên anh tình huống căn bản không có hóa thần khả năng. Ngươi đem tất cả hy vọng đều đặt ở đệ tử của ngươi trên thân, kỳ vọng hắn có thể thay ngươi đi đến hóa thần cảnh. Thứ 368 năm, đệ tử của ngươi đột phá đến nguyên anh hậu kỳ, lại không biết nên như thế nào hóa thần. Sau đó ngươi đem hắn đưa đến Lý Trường Ca trong đạo phủ, để Lý Trường Ca thay ngươi điều giáo một chút đệ tử của mình. Thứ 420 năm, đệ tử của ngươi rốt cục đột phá hóa thần, ngươi quyết định ra ngoài du ngoạn trăm năm chúc mừng một chút. Thứ 481 năm, chính ở ngoài cửa du ngoạn ngươi bỗng nhiên đạt được tin dữ, ngươi đại sư minh Lý Trường Ca hướng lên trời huy kiếm, vẫn lạc tại trong lôi vân. Ngươi ở hiện tại chỗ xuất thần mấy ngày. Trong đầu của ngươi liên tiếp nổi lên chính mình năm đó hăng hái cảnh tượng. Giờ khắc này, ngươi bỗng nhiên muốn nhìn một chút, hóa thần cảnh đến cùng là dạng gì phong cảnh. Ngươi vốn định đè xuống loại này không nên có suy nghĩ. Có thể ngươi nhớ lại chính mình 500 năm một đời, lại phát hiện mình đã không có bất kỳ cái gì lưu luyến. Ngươi duy nhất chấp niệm thì là năm đó bởi vì thụ thương gãy mất hóa thần con đường. Lần này nếu là không thử nghiệm, ngươi có lẽ chỉ có thể ở 500 năm sau thương tiếc mà chết. Cái kia cũng không phải là ngươi muốn kết cục. Thứ 483 năm, ngươi không để ý ngươi đệ tử ngăn cản, đi tới Lý Trường Ca vẫn là chỗ, cũng nhặt lên hắn lưu lại tiên kiếm. Ngươi phá nát nguyên anh tựa hồ cảm nhận được ý chí của ngươi, đồng nhiên phát ra rít lên một tiếng. Đã lâu kiếm ý tự trong cơ thể ngươi tuôn ra. Ngươi cưỡng ép dính chung một chỗ nguyên anh, căn bản là không có cách tiếp nhận ngươi bạo phát, xuất hiện từng đạo vết rách. Có thể ngươi lại không quan tâm, lấy Lý Trường Ca trong tay tiên kiếm, chỉ hướng đỉnh đầu lôi vân. Tại từng đạo thiên phạt bên trong, thân thể của ngươi cùng nguyên anh dần dần phân mảnh. Ngay tại ngươi sắp vẫn lạc thời khắc xuống còn, ngươi cái kia phá nát nguyên anh rốt cục cưỡng ép hóa thần, cũng chém ra trước đó chưa từng có hoa mỹ một kiếm. Bất quá một kiếm này, ngươi lại không phải chém hướng thương cùng, mà chính là chém về phía Lạc Hà tông địa mạch. Ngươi dùng chính mình thứ nhất chói lọi một kiếm, đem Lý Trường Ca chuyển thừa chuyển rời đến Lạc Hà tông cấm địa, để Lạc Hà tông hậu nhân có thể an ổn tiếp nhận Lý Trường Ca lưu lại chuyển thừa. Ngươi làm xong muốn làm sự tình, mỉm cười tại thiên lôi bên trong vẫn lạc. Người chết. Hứa Trường Hưng nhìn lấy kết cục này, không khỏi sờ lên cằm của mình. Hắn đổ là không nghĩ tới, lần này mô phỏng bên trong, chính mình vậy mà lại chủ động muốn chết. Thật tốt còn sống không tốt sao, làm gì muốn tìm chết? Chẳng lẽ là bởi vì không nhìn thấy con đường phía trước, cho nên cảm thấy còn sống không có ý nghĩa? Tại Hứa Trường Hưng kiếp trước thời điểm, ngược lại là nghe nói qua tương tự thuyết pháp. Nếu như người không có mục tiêu, lại sống được quá lâu, thì rất có thể nắp khí quản thế. Bất quá bây giờ Hứa Trường Hưng, hiển nhiên không quá có thể hiểu được loại kia trạng thái. Dù sao hắn hai đời chung vào một chỗ, cũng mới sống không đến 50 năm. Không có cho hắn tiếp tục suy nghĩ cơ hội, hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, ngươi vừa mới xuất đạo lúc kinh tài tuyệt diễm, liền đã chú định ngươi sẽ không cả một đời tình nguyện bình thường. Cái kia sau cùng kiếm quang tuy nhiên như là cỗ sao trời ngắn ngủi, lại cuối cùng vì nhân sinh của ngươi vẽ lên một cái viên mãn ký hiệu. Căn cứ mô phỏng kết quả, ngươi có thể tại phía dưới khen thưởng bên trong tuyển chọn hắn một. 1. Lấy ngôi thứ nhất thị giác thể nghiệm mô phỏng bên trong nhân sinh. 2. Kết đan hậu kỳ tu vi. Hứa Trường Hưng nhìn lấy hai cái này khen thưởng, mi đầu không khỏi nhíu lại. Đang quan sát mô phỏng thời điểm, hắn vẫn cảm thấy lần này mình biểu hiện được coi như không tệ. Có thể hệ thống tựa hồ cùng phán đoán của hắn có chênh lệch chút ít kém, cho ra khen thưởng tương đương không được tốt lắm. Chẳng lẽ là bởi vì cảnh giới của ta tăng lên, cho nên hệ thống cảm thấy ta vượt qua 10 năm sau nguy cơ đương nhiên. Hứa Trường Hưng hơi suy tư, liền đoán được hệ thống phân xét tiêu chuẩn. Hắn hiện tại đã hoàn thành kết đan, thực lực so trước đó mấy lần mô phỏng lúc tăng lên rất nhiều. Lại một lần nữa đối mặt đồng dạng nguy cơ lúc, độ khó khăn hệ số tự nhiên khác biệt. Nhưng hắn hoàn thành 10 năm sau nguy cơ lúc lại thương tổn tới căn cơ, dẫn đến hắn phí thời gian mấy trăm năm. Nhìn từ góc độ này, hắn đánh giá hoàn toàn chính xác không có quá cao đạo lý. Ngoại trừ nguy cơ hoàn thành không được khá bên ngoài, hắn kỳ thật còn có một cái tiếc nuối, vậy nếu không có cứu chính mình nhị sư huynh Chu Nhạc Chỉ. Có điều hắn còn không rõ ràng lắm, cái này chi nhánh đến cùng có hay không giảm xuống hắn đánh giá. Hứa Trường Hưng ánh mắt tại hai cái này lựa chọn phía trên nhìn một lát sau, cuối cùng lựa chọn cái thứ nhất lựa chọn. Đoạn thời gian gần nhất, tu vi của hắn tốc độ tăng lên quả thực có chút nhanh. Hắn chuẩn bị đem cảnh giới vững chắc một chút, lại lựa chọn tăng cao tu vi. Dù sao tu vi thứ này cũng không thèm khát, hắn tùy tiện mô phỏng một lần đều có thể chọn. So sánh dưới, cái thứ nhất lựa chọn chỗ tốt rõ ràng càng nhiều. Đến một lần hắn có thể trực quan tìm tới Chu Nhạc Trì lịch luyện bí cảnh, cũng sớm đem cứu. Thứ hai hắn thì có thể xem nhìn một chút Âm Thi Tông bố trí cùng đối phương Hóa Thần lão tổ thủ đoạn. Nếu như hắn có thể đối Âm Thi Tông bố trí có hiểu một chút, tương lai gặp lại cảnh tượng tương tự lúc, nói không chừng cũng không cần nỗ lực như vậy giá cao thảm trọng. Hứa Trường Hưng vừa mới làm ra lựa chọn, cảnh tượng trước mắt liền lại là biến đổi. Cùng trước đó mấy lần so sánh, lần này độ chân thật lại tăng lên rất nhiều. Nếu như nói 2000 tích phân hình ảnh là 720p, như vậy lần này liền trực tiếp bạo đã tăng tới 2K hóa chất. Chẳng những hình ảnh chi tiết so trước đó phong phú rất nhiều, thì liền cảm giác phạm vi cũng khuyết trương lớn thêm không ít, thì liền mùi vị cùng xúc cảm đều biến đến mức dị thường chân thực. Ngoại trừ không thể ảnh hưởng đến trong tấm hình nhân vật động tác bên ngoài, hắn thậm chí đều phân biệt không gian nơi này cùng trong hiện thực khác nhau. Thật đúng là một lần so một lần rõ ràng a. Hứa Trường Hưng đậu đen rau muốn một tiếng, liền lấy gấp mấy trăm lần tốc độ xem nhìn lên lần này mô phỏng hình ảnh. Chương 53, nhảy nhót tương bừng Chu Nhạc Chỉ. Đối với hai tháng trước tu luyện kinh lịch, Hứa Trường Hưng khẽ quét mà qua, chỉ là quan sát một chút tự thân chân nguyên lưu chuyển. Thẳng đến hắn đến chảy ngọn núi lúc, mới thoáng chậm lại phát ra tốc độ, cũng đem Lưu Trần Vũ hành tẩu lộ tuyến ghi vào tâm lý. Làm Hứa Trường Hưng nhìn đến Lưu Trần Vũ dùng run nhẹ nhẹ tay nâng lên Chu Nhạc Chỉ hài cốt lúc, trong lòng bỗng nhiên buồn bã. Tuy nhiên tình cảnh này hắn tại văn tự mô phỏng thời điểm liền biết, nhưng tự mình kinh lịch cùng nhìn văn tự, lại là hai loại hoàn toàn khái niệm bất đồng. Còn tốt, nỗi tiếc nuối này còn có thể đền bù. Chờ xem hết lần này mô phỏng về sau, liền đi đem nhị sư huynh cứu được. Hứa Trường Hưng oán thầm một tiếng, liền tăng lên phát ra tốc độ, cấp tốc xem nhìn lên đến tiếp sau phát triển. Trong vòng mấy năm sau đó, là đại lượng chém giết hình ảnh. Hắn theo kết đan yêu ma, một mực giết tới nguyên anh lão quái. Bởi vì một vạn tích phân hình ảnh dị thường chân thực, để Hứa Trường Hưng thậm chí cảm thấy đến cái này chính là mình tại chiến đấu. Kiếm ý của hắn trong lúc vô tình bị dẫn động, cũng bắt đầu mô phỏng lên trong tấm hình kiếm ý lưu chuyển. Hứa Trường Hưng dứt khoát thả chậm quan sát tốc độ, bắt đầu học tập lên chính mình đi qua vô số lần chém giết mới thuần thục nắm giữ sắc bén kiếm chiêu. Trong lúc bất chi bất giác, hình ảnh đã đi tới Âm Thi Tông bí cảnh. Tại cái này trận chiến cuối cùng bên trong, kiếm quang của hắn tựa như trích tiên giống như loa mắt, đã siêu việt hắn bây giờ có thể lý giải phạm vi. Hắn hơi kinh ngạc phát hiện, trong thức hải của mình cái kia đạo thần kiếm hư ảnh, tựa hồ so trước đó mô phỏng thời điểm mạnh mẽ không ít. Đạo này thần kiếm hư ảnh vẫn là Hứa Trường Hưng tại mô phỏng bên trong lần thứ nhất trọng thương Âm Thi Tông lão ma lấy được khen thưởng. Tại sau này mô phỏng bên trong, cái này khen thưởng nhiều lần cứu tính mạng của hắn. Mà ở những cái kia mô phỏng bên trong, thần kiếm hư ảnh uy lực tựa hồ cũng không tính quá mức nổi bật, thậm chí ngay cả nguyên anh yêu ma đều không thể trực tiếp chém giết, còn cần hắn tiến hành bổ đao. Nhưng lúc này đây, hắn lấy ngôi thứ nhất thị giác quan sát dẫn động thần kiếm hư ảnh, mới rốt cục ý thức được có cái gì không đúng. Hắn dung hợp thần kiếm hư ảnh về sau, kiếm chiêu uy lực lớn khủng bố. Chẳng lẽ thần kiếm hư ảnh tại đứng trước địch nhân vốn có lúc sẽ bộc phát ra càng khủng bố hơn uy năng? Vẫn là nói nó cùng trước đó mấy lần mô phỏng lúc so sánh lại mạnh lên rồi. Nếu như không phải đang quan sát thời điểm không thể gián đoạn, Hứa Trường Hưng hận không thể lập tức nghiên cứu một chút thức hải bên trong cái kia đạo thần kiếm hư ảnh. Hắn chỉ có thể tạm thời đem nghi ngờ trong lòng đè xuống, tiếp tục xem nhìn lên đến tiếp sau hình ảnh tới. Về sau hình ảnh thì không có bao nhiêu trong chiến đấu cho. Hắn đại đoạn nhảy qua những cái kia không có dinh dưỡng hình ảnh. Rất nhanh, thời gian đến cuối cùng một màn. Tuy nhiên Hứa Trường Hưng đã đang tiếp thụ truyền thừa lúc cảm thụ qua thiên phạt uy năng, nhưng đó là bị Lý Trường Ca suy yếu không biết gấp bao nhiêu lần thiên phạt, uy lực cùng chân chính thiên phạt không thể so sánh nổi. Lúc này lại lấy khác biệt thị giác quan sát, để hắn lần thứ nhất đối thiên phạt có một cái minh xác nhận biết. Hứa Trường Hưng nhìn lấy chính mình tại thiên phạt bên trong phân mảnh, lại nhìn lấy cái kia phá nát nguyên anh bộ phát ra trước nay chưa có qua mang, kiếm đan không khỏi tùy theo khẽ run. Thì liên kiếm đan phía trên cái kia rời rạc lôi vân, cũng trong lúc vô tình bắt trước lên chân chính thiên phạt. Trong lúc bất chi bất giác, hình ảnh đã hoàn toàn biến mất, mà Hứa Trường Hưng lại như cũ đắm chìm trong sau cùng một màn bên trong. Trong vòng phương viên trăm dặm lôi thuộc tính linh khí, tựa như nhận được triệu hoán đồng dạng, hướng về Hứa Trường Hưng quanh người hội tụ. Đối với những linh khí này, Hứa Trường Hưng trong đan điền lôi vân ai đến cũng không có cự tuyệt, hết thảy thu nạp đi vào. Rất nhanh, không ngừng quần quần cỡ nhỏ lôi vân phía trên liền sáng lên từng sợi lôi quang, bắt đầu nện đánh lên phía dưới kiếm đan. Trước đó Hứa Trường Hưng thử nghiệm tu luyện lúc, kiếm của hắn đang căn bản là không có cách tiếp nhận càng thêm cường hành lôi vân, cho nên hắn chỉ có thể sớm đình chỉ tu luyện. Nhưng lúc này đây, Hứa Trường Hưng kiếm trong nội đan lại sinh ra một cỗ càng thêm nồng đậm kiếm ý. Tại kiếm ý bao phủ xuống, kiếm của hắn đan chẳng những không có xuất hiện vết rách, ngược lại tại từng cái đánh bên trong cấp tốc ngưng luyện. Đối với loại biến hóa này, Hứa Trường Hưng lại cũng không hề để ý. Giờ phút này trong thức hải của hắn như cũ tại dư vị lấy sau cùng thiên phạt. Cái kia kinh khủng thiên uy tại trong thức hải của hắn không ngừng chiếu lại. Hứa Trường Hưng không có chút nào hoảng sợ, ngược lại dâng lên nồng đậm chiến ý. Liên phảng phất đám lôi vân này trời sinh liền nên bị hắn chém phá đồng dạng. Không biết qua bao lâu, Hứa Trường Hưng mới có chút mở mịt mở ra hai cặp mắt. Hắn lấy lại tinh thần về sau, trước hết cảm nhận được chính là mình trong đan điền biến hóa. Cùng hắn đốn ngộ trước so sánh, kiếm của hắn đang càng sắc bén, thì liền kiếm đan phía trên lôi vân cũng càng chân thực. Chẳng lẽ lại đột phá? Hứa Trường Hưng trong lòng hơi động, liền vội vàng đem ý thức chìm vào trong hệ thống. Sau một khắc, hắn quả nhiên phát hiện mô phỏng cần thiết tích phân, theo 1 vạn tăng lên đến 2 vạn. Thế mà thật đột phá. Không tốt, thời gian. Hứa Trường Hưng còn chưa kịp cao hứng, ngay sau đó thì từ dưới đất bắn lên, cũng phi tốc bấm đốt ngón tay lên. Một lát sau, hắn mới thở phào một cái nói, còn tốt, còn chưa tới 2 tháng. Lúc trước quan sát mô phỏng thời điểm, hắn thì đã hạ quyết tâm muốn cứu Chu Nhạc Trì. Nếu như bởi vì lần này đốn ngộ đem cứu Chu Nhạc Trì sự tình không thể chậm trễ, cái kia sẽ thua lô lớn. Bởi vì Hứa Trường Hưng bấm đốt ngón tay không phải hết sức chính xác, cho nên hắn có dám tiếp tục trì hoãn. Hắn thậm chí cũng không kịp điều tra trên người mình biến hóa, liền trực tiếp ngự kiếm mà lên, hướng về trong trí nhớ chỗ kia bí cảnh bên trong bay ra ngoài. Thẳng đến kiếm quang sông phá đám mây lúc, Hứa Trường Hưng mới bỗng nhiên ý thức được, chính mình tốc độ bay tựa hồ có chút ở ngoài dự liệu. Ngoại trừ tốc độ bay viễn siêu phổ thông kết đan kiếm tu bên ngoài, hắn còn phát hiện mình vô luận là ngự sử phi kiếm vẫn là dẫn động lôi đỉnh, đều dị thường thuận tay. Lúc này hắn mới bỗng nhiên ý thức được, chính mình vậy mà lại lần này đốn ngộ bên trong, vững chắc tự thân cảnh giới. Xem ra không sự thể nghiệm một chút mô phỏng bên trong kinh lịch, vẫn là rất có chỗ tốt. Bất quá loại sự tình này cũng không thể hay làm, mô phỏng bên trong hình ảnh cũng quá chân thực, luôn cảm giác giống như là ta tự mình kinh lịch qua một dạng. Nhìn đến mức quá nhiều, trí nhớ sẽ không sai loạn đi. Hứa Trường Hưng oán thầm cũng không có ảnh hưởng hắn tốc độ bay. Vẹn vẹn mấy canh giờ về sau, hắn liền đi tới trong trí nhớ bí cảnh cửa vào. Đi qua ngắn ngủi mê mội về sau, hắn liền tiến vào chỗ này bí cảnh. Bên trong cùng hắn tại mô phỏng trong tấm hình nhìn đến không khác nhau chút nào, là một chỗ xem ra có chút phổ thông bí cảnh. Loại này không cùng ngoại giới câu thông bí cảnh, thuận tiện giống như trong hồ nước nước động đồng dạng, thời gian dài liền sẽ sinh sôi yêu ma. Yêu ma thực lực và số lượng, ngoại trừ cùng bí cảnh trong linh khí mức độ đậm đặc có quan hệ bên ngoài, cũng cùng tu sĩ tiến vào nhiều lần trình độ có quan hệ. Nếu như tu sĩ ra vào quá mức nhiều lần, cho dù là cao đẳng bí cảnh cũng không kịp sinh sôi ra cái gì cao giai yêu ma. Bất quá cũng không bài trừ một chút ít trời sinh liền có trí tuệ yêu ma, sẽ trốn tránh cao giai tu sĩ, chuyên chọn cấp thấp tu sĩ ra tay. Hứa Trường Hưng đem đã biết tư liệu phi tốc cắt tỉa một lần, về sau liền dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến, hướng về Chu Nhạc Trì vốn nên nơi ngã xuống bay đi. Để trong lòng của hắn một vui chính là, hắn vừa mới bay ra không bao lâu, thì tại phía trước cảm nhận được Chu Nhạc Trì khí tức. Chương 54, Chu Nhạc Trì nguyên nhân cái chết. Hứa Trường Hưng không có vội vã cùng chính mình cái này nhị sư huynh nhận nhau, mà chính là cấp tốc thu hồi phi kiếm, cũng đã vận hành lên ẩn nặc tu vi pháp quyết. Loại này ẩn nặc khí tức pháp quyết là hắn trước đó tại quan sát mô phỏng hình ảnh lúc học được. Pháp quyết cũng không cao thâm, chỉ là thông qua chân nguyên quy luật lưu chuyển, đạt tới ẩn nặc khí tức hiệu quả. Loại này tiểu thủ đoạn rất khó giấu giếm được cảnh giới cao hơn chính mình tu sĩ hoặc là yêu ma, nhưng giấu giếm được Chu Nhạc Trì lại đầy đủ. Hứa Trường Hưng dù sao cũng là Chu Nhạc Trì sư đệ, không tốt trực tiếp đem người bắt đi, mà lại Chu Nhạc Trì lại là bị hắn kích thích mới tới nơi này, nếu như tùy tiện nhận quen rất có thể hoàn toàn ngược lại. Cho nên Hứa Trường Hưng quyết định che giấu khí tức của mình, xem trước một chút đến tiếp sau phát triển lại nói. Hắn cũng không có vội vã hiện thân, mà là xa xa đi theo Chu Nhạc Trì sau lưng, chuẩn bị chờ hắn gặp phải nguy nan lúc lại ra tay. Cái này một cùng cũng là mấy ngày. Tại trong mấy ngày này, Chu Nhạc Trì một mực tại hướng về bí cảnh chỗ sâu tiến lên. Để Hứa Trường Hưng hơi kinh ngạc chính là, Chu Nhạc Trì cũng không phải là tại chẳng có mục đích lịch luyện, mà là có minh sát phương hướng đi tới. Mấy ngày nay hắn hai lần bởi vì yêu thú cản đường, không thể không cải biến lịch luyện lộ tuyến. Thế mà hắn lượn quanh mấy cái vòng mấy lúc sau, cuối cùng đều ngừng lại một chút lúc đầu lộ tuyến phía trên. Chẳng lẽ nhị sư huynh là đạt được tin tức gì, cho nên mới tới nơi này? Có thể ta tại mô phòng bên trong, rõ ràng đều đã đem bí cảnh giết xuyên qua, cũng nhìn thấy có bảo vật gì à? Nhị sư huynh sẽ không bị người cho hố đi. Hứa Trường Hưng trong lòng hơi động, đem linh thức thả ra. Thế mà hắn cẩn thận tìm tòi một vòng, lại cái gì cũng không có phát hiện. Chẳng lẽ là ta đoán sai rồi? Vẫn là nói hố nhị sư huynh người phát hiện ta, đã chạy. Ngay tại hắn nhíu mày suy tư thời điểm, phía trước Chu Nhạc Trì bỗng nhiên tăng lên tiến lên tốc độ. Hứa Trường Hưng đành phải tạm thời đè xuống nghi ngờ trong lòng, xa xa đi theo. Gần nửa ngày về sau, hắn nhìn tận mắt Chu Nhạc Trì đi tới một chỗ quen thuộc địa phương. Nơi này chính là Chu Nhạc Trì vẫn là chỗ. Hứa Trường Hưng có thể rõ ràng cảm ứng được, tại Chu Nhạc Trì lộ tuyến phía trước, cất giấu một đầu toàn thân tản ra ma khí đại yêu. Chẳng lẽ nhị sư huynh cũng là chết tại đầu này đại yêu trong tay? Đầu này đại yêu khí tức rõ ràng như vậy, nhị sư huynh cần phải đã phát hiện đi. Đã dạng này, hắn như thế nào lại bị đầu này đại yêu giết chết? Tại mô phỏng thời điểm, hiện trường đã sớm không có đại yêu tung tích, Hứa Trường Hưng cũng không có tra ra cái gì dị thường, cho nên chỉ là đem Chu Nhạc Trì vẫn lạc trở thành ngoài ý muốn. Hiện tại hắn nhìn tận mắt nơi này cảnh tượng, nghi ngờ trong lòng lại càng ngày càng đậm. Chu Nhạc Trì mặc dù không có kết đan, chiến lực không kịp đại yêu, nhưng hắn dù sao cũng là đại phái đệ tử, tay bên trong thủ đoạn bảo mệnh không ít, không có khả năng bị một đầu đại yêu nhẹ nhõm đánh giết. Không đúng, nơi này nhất định còn có còn lại biến số. Hứa Trường Hưng nghĩ tới đây, lần nữa đem linh thức bung ra, cẩn thận cảm ứng lên hết thảy xung quanh. Một lát sau, hắn rốt cục phát hiện một chỗ dị thường. Tại cái kia đầu kết đan yêu thú trong xảo huyệt, lại còn cất giấu một cô yêu ớt tu sĩ khí tức. Cố khí tức này chủ nhân tựa hồ có chút tinh thông ẩn nặc, lại bị đầu kia yêu thú khí tức che giấu, mười phần khó có thể phát giác. Nếu không phải Hứa Trường Hưng ẩn ẩn đã nhận ra không đúng, cẩn thận cảm giác mỗi một chỗ dị thường, nói không chừng thật bị người này cho giấu giếm đi qua. Hứa Trường Hưng đồng tử hơi hơi co rụt lại, vụ trộm hướng về chỗ kia dị thường tới gần. Lúc này, Chu Nhạc Trì cũng đã cùng đầu kia yêu thú giao thủ. Lần này, hắn cũng không có như trước đó một dạng thoát đi, mà chính là dùng ra nhiều loại thủ đoạn, tựa hồ muốn cường sát đầu kia yêu thú. Theo trong sân cục thế nhìn lại, Chu Nhạc Trì thế mà còn chiếm cứ thượng phong. Chu Nhạc Trì mặc dù không cách nào cùng đầu kia ma hóa xích tinh hổ chính diện đánh nhau chết sống, nhưng hắn du tẩu tránh né lại dị thường tơ lụa, mà lại hắn cũng không vẹn vẹn chỉ là tránh né. Ở trong quá trình này, hai tay của hắn không ngừng vung đẩy, tại đi qua địa phương lưu lại từng đạo tản ra nhàn nhạt linh khí phù văn. Chu Nhạc Trì thế mà trong chiến đấu lâm thời bố trận. Loại thủ đoạn này tại cùng tu sĩ trong chiến đấu cũng không tốt dùng, nhưng đối với đầu này bị ma khí ăn mòn xích tinh hổ tới nói, lại là vừa và tốt. Hứa Trường Hưng tận mắt thấy, theo Chu Nhạc Trì trận đồ không cắt thành hình, đầu kia xích tinh hổ thể nội yêu khí bắt đầu kịch liệt cuộn, động tác cũng theo đó biến đến dạng. Có mấy lần, đầu kia xích tinh hổ thế mà dùng sức quá mạnh, đem chính mình va vào trong đất. Nếu như cục thế một mực như thế phát triển tiếp, Chu Nhạc Trì nói không chừng còn thật có thể đem đầu này đại yêu khôn đánh chết. Nhưng hắn hiển nhiên không biết, ngay tại xích tinh hổ trong xảo huyệt, còn cất giấu một cái không có hảo ý nhân tộc tu sĩ. Ngay tại Chu Nhạc Trì rốt cục nắm trong tay cục thế, chuẩn bị chém giết đầu kia xích tinh hổ thời điểm, cục thế bỗng nhiên xuất hiện biến hóa. Linh khí chung quanh bỗng nhiên kịch liệt rung động. Nguyên bản kiên cố mặt đất tại cỗ này mạc danh kỳ diệu linh khí trong chiều hóa thành đầy trời cùng xa. Chu Nhạc Trì hao tốn nửa ngày mới bày xuống trận đồ, trong nháy mắt liền bị xông đến thất linh bát lạc. Cùng lúc đó, thoát khỏi trói buộc xích tinh hổ trận phát cuồng, bạo phát ra viễn siêu trước đó chiến lực. Tại Chu Nhạc Trì kịp phản ứng trước đó, đầu kia xích tinh hổ thì nhào tới hắn trong vòng ba trượng. Cái này biến cố tới đột nhiên như thế, để Chu Nhạc Trì liền thời gian phản ứng đều không có. Giờ khắc này, trong đầu của hắn chỉ có bốn chữ, mạng ta xong rồi. Ngay tại Chu Nhạc Trì cho là mình lần này hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, bên người của hắn bỗng nhiên sáng lên một đạo kiếm quang. Đạo tử sắc kiếm quang này tốc độ cơ hồ vượt ra khỏi Chu Nhạc Trì nhận biết. Hắn thậm chí có chút không phân rõ đây rốt cuộc là kiếm quang vẫn là lôi đỉnh. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt tử quang lóe lên, vừa mới bổ nhào vào trước người hắn ba trượng xích tinh hổ thì cứng ngay tại chỗ. Thẳng đến kiếm quang hoàn toàn biến mất, Chu Nhạc Trì mới rốt cục ý thức được mình bị người cấp cứu. Bộ ngực hắn kịch liệt chập trùng hai lần, xoay người nói: "Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, vãn bối Chu Nhạc Trì vô cùng cảm kích. Không biết tiền bối có thể hay không hiện thân gặp mặt." Hứa Trường Hưng thoáng có chút lúng túng nói: "Nhị sư huynh không cần như thế, ta chỉ là phụng sư mệnh đi cùng sư huynh lịch luyện mà thôi." Chu Nhạc Trì nghe được câu này, ánh mắt nhất thời trợn thật lớn, miệng cũng trong lúc vô tình hơi hơi mở ra. Vừa mới đạo kiếm quang kia chi sắc bén, thậm chí càng vượt qua hắn trong ấn tượng Lý Trường Ca. Hắn thậm chí đều coi là xuất thủ người là Nguyên Anh lão tổ, kết quả thế mà nghe được một câu như vậy, tâm thần nhất thời kịch liệt khởi động sóng dậy. Chu Nhạc Trì sững sờ nhìn qua cách đó không xa Hứa Trường Hưng, một mặt bất khả tư nghị nói: "Ngươi chính là mấy tháng trước mới vừa vặn bị sư phụ thu làm môn hạ tam sư đệ." Hứa Trường Hưng nhìn lấy Chu Nhạc Trì phản ứng, cái này lập tức ý thức được chính mình vừa mới ra sân giống như có chút quá mức lộc lẫy. Hắn vội vàng lời nói một chuyện nói: "Không tệ, ta chính là Hứa Trường Hưng. Việc này còn chưa kết thúc, đợi ta đem hại sư huynh hung thủ bắt được, chúng ta lại nói chuyện phiếm cũng không muộn." Tiếng nói của hắn vừa dứt, xích tinh hổ trong xào huyệt liền sáng lên một đạo đột quang. Lại là cái kia trốn tu sĩ nhìn thấy cục thế không đúng, muốn chạy trốn. Chương 55, tu tiên giới mổ heo bàn. Hứa Trường Hưng đương nhiên sẽ không cho người này cơ hội thoát đi. Cơ hồ ngay tại đột quang sáng lên đồng thời, hắn liền dẫn hạ sớm đã nổi lên đã lâu lôi pháp. Đôn đốt. Một đạo lôi quang lướt qua, chỉnh chỉnh cùng đột quang đụng vào nhau. Mấy hơi về sau, một cái nửa người cháy đen tu sĩ phù phù một tiếng ngã ở Hứa Trường Hưng trước người. Hứa Trường Hưng lúc này mới xoay người, đối Chu Nhạc Trì nói: "Vừa mới chính là người này tại âm thầm ra tay, đảo loạn sư huynh bày ra trận đồ, cùng sử dụng bí pháp kích thích đầu kia xích tinh hổ. Sư huynh thế nhưng là cùng người này có thủ." Lúc này Chu Nhạc Trì như cũng ở vào cực độ trong rung động. Chu Nhạc Trì tuy nhiên đã nghe nói, chính mình cái này tam sư đệ thiên phú dị bẩm, tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng liền từ luyện khí kỳ một đường tu luyện đến kết đan, đồng thời còn cùng Lý Trường Ca tại trong lôi vân đấu pháp mấy canh giờ không rơi vào thế hạ phong. Nhưng nghe nói chung quy là nghe nói, cùng tận mắt nhìn thấy mang tới trùng kích hoàn toàn không cách nào so sánh. Vừa mới cái kia cơ hồ đem hắn tới gần tuyệt cảnh xích tinh hổ, bị một kiếm chém giết mang tới rung động, liền đã để Chu Nhạc Trì có chút khó có thể tiêu hóa. Kết quả Hứa Trường Hưng lại đang hô hấp ở giữa, đem cái kia tại hậu trường hố hại hắn hung thủ bắt sống. Tình cảnh này, để Chu Nhạc Trì tâm thần kịch liệt rung động. Cũng may mà hắn căn cơ vững chắc, một thân chân nguyên mới không có theo tâm thần chấn động mà đi. Hắn miễn cưỡng ổn vững vàng tâm thần, mới nhìn hướng cái kia nửa bên cháy đen bóng người. Nhưng làm hắn thấy rõ cái thân ảnh kia về sau, hắn vừa mới miễn cưỡng ổn định lại tâm thần, nhất thời lại kịch liệt run rẩy lên. Lần này trừ khiếp sợ ra, còn có lửa giận nồng đậm. Chu Nhạc Trì hai mắt trợn lên nói, lại là ngươi. Ngươi ta cũng coi là quen biết nhiều năm hảo hữu, vì sao muốn hại tại ta? Hứa Trường Hưng có chút hiếu kỳ nói, sư minh nhận ra người này. Chu Nhạc Trì gật đầu nói, hắn gọi Lê Hành, là cựu tiên môn đệ tử đi truyền. Năm đó ta cùng hắn quen biết lúc, hắn còn cùng ta bình thường là trúc cơ kỳ tu sĩ. Về sau hắn được cơ duyên, ngưng tụ ra kim đan. Ta lần này chỗ lấy tiến vào cái này bí cảnh, cũng là bởi vì hắn nói hắn năm đó lấy được cơ duyên ngay ở chỗ này. Cựu tiên môn. Cái tên này để Hứa Trường Hưng cảm thấy có chút quen hay. Hắn cấp tốc tại trong trí nhớ là tìm. Rất nhanh, hắn thì hồi tưởng lại tương quan trí nhớ. Lúc trước quan sát mô phỏng thời điểm, hắn đã từng cùng cựu tiên môn tu sĩ từng có tiếp xúc. Đây là một cái chỉ có một vị tạp anh trấn giữ tiểu môn phái. Lúc ấy Hứa Trường Hưng ẩn ẩn cảm thấy, môn phái này hành sự có chút quỷ dị. Có thể bởi vì hắn không muốn phô trương quá mức, cũng không có xâm nhập thăm dò. Không có nghĩ đến cái này bị hắn sơ sót tiểu môn phái, vậy mà cùng hại Chu Nhạc chỉ sự tình có quan hệ. Chậc chậc, ta tại mô phỏng bên trong thời điểm, bị những thứ này ma tu đùa bỡn không nhẹ a. Chắc không được lần trước mô phỏng đánh giá thấp như vậy. Hứa Trường Hưng nghĩ tới đây, lại nhìn về phía trên đất nửa cháy tu sĩ, nhất thời mười phần khó chịu. Cũng là bởi vì gia hỏa này, dẫn đến hắn chỉ là dùng một vạn linh thạch nhìn một lần tấm ảnh. Tuy nhiên thu hoạch cũng coi như không tệ, nhưng hắn cuối cùng vẫn là khó chịu. Không chờ hắn đem trong lòng khó chịu chuyển đổi thành hành động, Chu Nhạc Trì liền đã từ trong ngực lấy ra một khối tản ra hào quang nhỏ yếu ngọc bội, cũng tiếp tục nói: "Lê Hoành nói với ta, chỗ này bí cảnh bên trong cất giấu một cái nguyên anh tu sĩ truyền thừa. Năm đó hắn cũng là bởi vì đạt được truyền thừa, mới trực tiếp ngưng tụ kim đan. Mà cái này nhanh ngọc bội, chính là mở ra truyền thừa chìa khóa. Hắn nói chỉ cần đem trông coi truyền thừa yêu thú đánh ngã, liền có thể dùng chìa khóa mở ra truyền thừa. Vì theo trong tay hắn mua sắm khối ngọc bội này, ta chọn vẹn hao tốn một vạn khối hạ phẩm linh thạch. Không nghĩ tới mua được, lại là hắn đối ta chặn giết." Hứa Trường Hưng nghe, khóe miệng không khỏi có chút co lại. Loại này trò lừa gạt nghe quả thực không thế nào cao cấp, không nghĩ tới tại tu chân giới thế mà cũng có, hơn nữa còn lừa gạt đến chính mình nhị sư huynh. Xem ra mặc kệ nhiều sơ cấp trò lừa gạt, chỉ cần có thể đâm trúng nhân tâm, liền có khả năng thành công. Tại trước đó mấy lần mô phỏng bên trong, Chu Nhạc Trì đều không có tới đây, cái này đã nói hắn cũng không có bị dụ hoặc. Mà lần này, lại là Hứa Trường Hưng cùng Lý Trường Ca lần lượt đột phá, cho Chu Nhạc Trì áp lực quá lớn. Hắn lúc này mới vắng đầu, muốn phải bắt được hết thảy có thể ngưng tụ kim đan biện pháp. Chỉ là trong phiến thiên địa này, tên lừa đảo muốn không chỉ là tiền, còn có mệnh. Những cái kia mắc lừa tu sĩ, hơn phân nửa không có tỉnh ngộ cơ hội. Hứa Trường Hưng lắc đầu, đem trong lòng cảm ngộ đè xuống, tiếp tục nghe Chu Nhạc Trì giảng thuật lên kinh lịch. Kỳ thật những kinh nghiệm này cũng không có gì có thể nghe. Đơn giản cũng là Lê Hoành lần lượt tuyên truyền truyền thừa chỗ tốt, cũng nói đối với trúc cơ kỳ tu sĩ hữu dụng. Mà Chu Nhạc Trì thì từ lúc mới bắt đầu khịt mũi coi thường, càng về sau muốn thử một chút. Chu Nhạc Trì đem chính mình tao ngộ nói một lần, mới quay đầu đối Lê Hoành nói: "Ta một mực coi ngươi là hảo hữu, không nghĩ tới ngươi lại muốn mạng của ta. Đã dạng này, vậy liền đừng trách ta thủ lạc. Đời sau đừng có lại làm cái này thương thiên hại lý sự tình." Mắt thấy Chu Nhạc Trì muốn hạ sát thủ, Lê Hoành dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy nói: "Chấm đã, muốn hại ngươi không phải ta, mà chính là một người khác hoàn toàn. Ngươi cùng ta quen biết nhiều năm, ta tuy nhiên hâm mộ ngươi đại phái đệ tử thân phận, lại chưa từng có đối ngươi lên lòng xấu xa. Lần này chỗ lấy ra tay với ngươi, cũng là bất đắc dĩ. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết, đến cùng là ai muốn hại ngươi tánh mạng?" Chu Nhạc Trì hơi sững sờ nói: "Là ai muốn hại ta?" Lê Hoành nói: "Muốn ta nói ra người giật dây không khó. Chỉ cần ngươi đem ta đưa về Cựu Tiên môn, ta liền đem người giật dây thân phận nói cho ngươi." Chu Nhạc Trì nghe được yêu cầu này, bị tức đến cười lạnh một tiếng nói: "Ngươi cho ta ngu ngốc không thành, đưa ngươi đưa về Cựu Tiên môn, chẳng phải là tương đương tha cho ngươi một mạng?" Lê Hoành lại đem mắt nhắm lại nói: "Ngươi nếu là không muốn biết chủ sự sau màn, vậy liền động thủ đi." Chu Nhạc Trì nhìn lấy tựa như một lòng muốn chết Lê Hoành, không khỏi có chút do dự. Hắn vô ý thức nhìn phía một bên Hứa Trường Hưng, lại phát hiện mình cái này tam sư đệ khỏe miệng hơi hơi vung lên, liền tựa như nhìn thấy cái gì chuyện thú vị đồng dạng. Hắn có chút kinh ngạc nói: "Sư đệ, ngươi vì sao bộ biểu tình này?" Hứa Trường Hưng không có trả lời vấn đề này, mà chính là hỏi ngược lại: "Sư huynh cảm thấy, muốn để nó nói ra chủ sự sau màn, chúng ta phải làm thế nào?" Chu Nhạc Trì cau mày nói: "Ta đương nhiên sẽ không đem hắn đưa về Cựu Thiên môn. Muốn để nó nói ra hậu trường sai sự, chỉ cần đem hắn mang về ta Lạc Hà tông là đủ. Trong môn tiền bối có là biện pháp để nó mở miệng." Hứa Trường Hưng khỏe miệng hơi hơi vung lên nói: "Không tệ, cái này đích xác là lớn nhất biện pháp ổn thỏa. Bất quá cái này cũng cần phải là Lê Hoành muốn để cho chúng ta làm." Chu Nhạc Trì đồng tử bỗng nhiên co rụt lại nói: "Ngươi nói là, hắn đang cố ý trì hoãn thời gian? Chẳng lẽ hắn còn có đồng bọn ngay tại tới cứu hắn?" Hứa Trường Hưng gật đầu nói: "Nếu như ta không có đoán sai, hắn hẳn là muốn để cho chúng ta mang theo hắn rời đi chỗ này bí cảnh. Cứu hắn người, cũng đã tại chỗ này bí cảnh cửa ra và phụ cận chờ lấy chúng ta." Vừa mới còn tốt giống như đang nhắm mắt chờ chết Lê Hoành, đống nhiên mở mắt, hoảng sợ nhìn phía Hứa Trường Hưng. Chương 56, người giật dây. Chu Nhạc Trì có chút ngạc nhiên nói: "Thật bị sư đệ ngươi đoán trúng, hắn thế mà thật là đang trì hoãn thời gian." Hứa Trường Hưng cũng không có quá mức đắc ý, bởi vì hắn luôn luôn cảm thấy, cái này Lê Hoành phản ứng có chút quá mức rõ ràng. Tựa như là loại kia không sao cả diễn luyện qua diễn viên, có chút dùng sức quá mạnh. Hứa Trường Hưng lại suy tư một lát, mới như có điều suy nghĩ lắc đầu nói: "Phản ứng của hắn quá lớn, thật giống như cố ý để ta cảm thấy, ta đoán chúng toàn bộ một dạng. Cái phản ứng này, có lẽ vẫn là đang cố ý trì hoãn thời gian. Như thế xem ra, hắn nên tại sớm đã đem chính mình gặp nạn tín hiệu phát ra. Doanh người cứu nàng rất có thể sẽ không chờ ở bí cảnh cửa vào, mà chính là cũng đã khóa chặt vị trí của hắn. Nếu là như vậy, có lẽ không tới bao lâu, chúng ta liền có thể đợi đến người giật dây." Hứa Trường Hưng đang nói ra lời nói này đồng thời, ánh mắt đã rơi vào Lê Hoành trên thân. Lê Hoành Y nguyên như vừa mới đồng dạng há to miệng, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Bất quá Hứa Trường Hưng lại nhạy cảm phát hiện, tại hắn nói ra lần thứ hai suy đoán lúc, Lê Hoành dừng không ngừng run rẩy vài cái. Chu Nhạc Trì hiển nhiên cũng bắt được chi tiết này. Hắn có chút kinh ngạc nói, hắn thế mà thật là đang chờ người đến đây nghĩ cách cứu viện. Đã như vậy, vậy liền không để hắn lại được nữa. Lê Hoành sắc mặt đại biến nói, nếu như giết ta, ngươi vĩnh viễn cũng tìm không thấy người giật dây. Chu Nhạc Trì hừ lạnh một tiếng nói, chỉ là tìm kiếm hậu trường sai sự phiền toái một chút mà thôi. Ta cũng không tin ta Lạc Hà Tông chư vị trưởng lão, còn chưa tra ra cái kia hậu trường sai sự. Hắn câu nói này nói xong, liền giơ tay đánh ra một đạo cương phong, ý đồ đánh nát Lê Hoành đầu. Nhưng hắn cương phong vừa mới bay đến nửa đường, thì bỗng nhiên bị một vệt kim quang đánh nát. Ngay sau đó, một tiếng nói giản mua tại ngoài mấy trăm trượng vang lên. Yêu nghiệt phương nào, dám công nhiên đánh giết đồ nhi ta. Vừa mới còn nửa chết nửa sống Lê Hoành, dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, trong miệng cao giọng nói: "Sư phụ cứu ta, hai người kia muốn giết ta." Hai câu nói công phu, một cái lao giả đã rơi vào hai người bên ngoài hơn 10 trượng. Người tới tốc độ bay nhanh như vậy, đúng là một vị nguyên anh lão tổ. Lão giả hừ lạnh một tiếng nói, các ngươi hai cái là ai, vì sao muốn hại đồ nhi ta? Hắn mặc dù là đang hỏi Chu Nhạc Trì, nhưng ánh mắt lại một mực rơi vào Lê Hoành trên thân. Lê Hoành làm dãy rủa lấy chạy đến lão giả trước người nói, bọn họ muốn giết ta đoạt bảo. Ta vốn là hảo tâm, muốn dẫn bọn hắn thăm dò nơi đây bí cảnh. Nhưng không nghĩ bọn họ vậy mà lên lòng xấu xa, muốn độc chiếm nơi đây truyền thừa. Sư phụ ngươi có thể phải cho ta làm chủ. Chu Nhạc Trì mắt thấy đối phương ác nhân cáo trạng trước, bị tức đến xanh mét cả mặt mày. Mà một bên Hứa Trường Hưng lại vẫn như cũng là một bộ có chút hăng hái dáng vẻ. Hứa Trường Hưng đã nhận ra thân phận của người đến. Cựu tiên môn bên trong một vị duy nhất nguyên anh trưởng lão Nô Xuyên. Lúc trước mô phỏng bên trong, hắn cũng không hề để ý người này. Bởi vì Hứa Trường Hưng tại mô phỏng bên trong nhìn thấy Nô Xuyên thời điểm, đã ngưng tụ nguyên anh. Nô Xuyên ở trước mặt hắn luôn là một bộ túi đầu không lưng dáng vẻ, liền tựa như cháu trai gặp được tổ tông một dạng. Không nghĩ tới hôm nay lại dám ở trước mặt hắn trả đũa, ngược lại để Hứa Trường Hưng cảm thấy có chút mới lạ. Hắn hiện tại mặc dù chỉ là kết đan trung kỳ, nhưng cũng không quá sợ hai Nô Xuyên cái này tạp anh. Nhưng tụ nguyên anh tuy nhiên không giống kết đan, có đan thành không hối hận thuyết pháp, nhưng nguyên anh cũng đồng dạng có phẩm giai phân chia. Nô Xuyên rõ ràng là dựa vào ngoại lực cưỡng ép ngưng tụ nguyên anh, loại này nguyên anh trên cơ bản đều là phẩm giai thấp nhất tạp anh. Hứa Trường Hưng đang quan sát mô phỏng thời điểm, học xong đại lượng kiếm chiêu, chính là muốn tìm người thi triển một phen. Không có nghĩ đến cái này tạp anh thế mà cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn, liền tựa như chuyên môn chuẩn bị cho hắn. Giờ phút này, kiếm tâm của hắn đã không nhịn được nóng lòng muốn thử. Nô Xuyên tự nhiên không biết Hứa Trường Hưng ý nghĩ. Hắn gặp hai người đều không nói lời nào, còn tưởng rằng là chính mình nguyên anh lão tổ khí thế đem hai người đều kinh hãi. Hắn hừ lạnh một tiếng nói, các ngươi hai cái xem ra cũng là chính đạo tu sĩ, làm sao dám được tà ma sự tình. Hôm nay ta liền thay các ngươi sư phụ giáo huấn ngươi nhóm một phen. Nô Xuyên đang nói chuyện đồng thời, đã giương một tay lên đánh ra hai đạo kỳ quang. Lúc này, Chu Nhạc Trì bỗng nhiên theo vô biên lửa giận bên trong hồi phục thần trí. Hắn rốt cục ý thức được, Nô Xuyên cùng Lê Hoành cũng là cùng một bọn. Chu Nhạc Trì nhất thời kinh hãi nói, sư đệ chạy mau, trở về để. Hắn vốn muốn nói trở về để sư phụ báo thù cho ta, có thể hắn còn chưa nói ra miệng, chỉ thấy một đạo kiếm quang sáng lên, trong chớp mắt liền chém phá cái này hai đạo kiếm quang. Kiếm quang dư thế không ngừng, lại trực chỉ Ngô Xuyên mặt. Chu Nhạc Trì miệng há thật to, trong mắt tràn đầy hoảng hốt. Hắn tuy nhiên đã tận lực đánh giá cao chính mình cái này lần đầu gặp mặt tam sư đệ, nhưng cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới, hắn thế mà có thể cùng Nguyên Anh lão tổ chống lại. Đồng dạng không nghĩ tới, còn có Ngô Xuyên. Ngô Xuyên vốn cho rằng thu thập hai cái này tiểu bối bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng không nghĩ trong hai người này thế mà còn có một cái kiếm tu. Có điều hắn không chút kinh hoàng. Lúc này hắn đã cảm giác được, người xuất thủ chỉ là kết đan kỳ tu sĩ, vừa mới chỉ là bởi vì thủ đoạn nào đó ẩn nặc khí tức mà thôi. Hắn nhướng mày, liền giơ tay vẩy ra hơn 10 đạo kim quang. Hắn thấy, những thứ này kiếm quang đủ để vây khốn kết đan tu sĩ phi kiếm. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, đạo kiếm quang kia liền ngay cả chém hắn hơn 10 đạo kim quang, đi tới trước người hắn trong vòng 10 trượng. Nô Xuyên rốt cục biến sắc, vội vàng lui về phía sau. Thừa dịp lui lại tranh thủ được phút chốc, hắn giơ tay lấy ra một khối đã ngọc hóa xương cốt pháp khí. Tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm quang liền cùng cái này xương cốt pháp khí đụng vào nhau. Nô Xuyên đầu tiên là thở dài một hơi, có thể tiếp theo sắc mặt thì lại là biến đổi, bởi vì hắn nghe được một tiếng thanh thúy kèn kẹt âm thanh. Cái này hắn xem như chân bảo pháp khí, thế mà bị cái kia kết đan tu sĩ chém ra một vết nứt. Nô Xuyên giận tím mặt nói, từ đâu tới kiếm tu, vậy mà vô sỉ đánh lén. Xem ra ngươi quả nhiên là tà ma thế hệ. Ta hôm nay quyết không thể tha cho ngươi. Hứa Trường Hưng lại bật cười một tiếng nói, ta ngược lại muốn nhìn xem, chỉ là một cái tạp anh, muốn làm sao không dùng ta. Nô Xuyên nghe vậy, vốn là vô cùng sắc mặt khó coi nhất thời biến đến có chút vặn mèo. Tạp anh vốn là đáy lòng của hắn không muốn nhất bị người nhắc đến sự tình, bây giờ lại bị Hứa Trường Hưng như thế cho thủng, để hắn lửa giận trong lòng trong nháy mắt phun ra ngoài. Có thể lửa giận của hắn còn đến không kịp phát tiết, một tia chớp kiếm quang liền lấy không gì địch nổi chi thế, hướng về hắn phủ đầu chém xuống. Nô Xuyên thấy thế đầu tiên là giật mình, có thể ngay sau đó thì sinh ra vô tận lửa giận, bởi vì Hứa Trường Hưng thế mà lấy thân hợp kiếm hướng về hắn chém tới. Lấy thân hợp kiếm tuy nhiên hung ác, nhưng cũng dị thường nguy hiểm. Một khi hộ thể kiếm quang bị phá, cái kia trốn ở trong kiếm quang kiếm tu liền rất dễ dàng bị người thuận thế đánh tan thậm chí chém giết. Cho nên nói như vậy, lấy thân hợp kiếm loại chiêu thức này chỉ là tại đối mặt đồng giai tu sĩ lúc sử dụng. Tại cùng cao giai tu sĩ lúc đối chiến, lấy thân hợp kiếm hoặc là đang liều mạng lúc sử xuất, hoặc là cũng là dùng để chạy trối chết. Có thể Hứa Trường Hưng lại đem loại chiêu thức này trở thành thức mở đầu. Tại Ngô Xuyên xem ra, đây quả thực là đối với hắn làm đủ. Tiểu bối, ngươi đã muốn chết, cái kia cũng đừng trách ta. Chương 57, thi hóa. Nô Xuyên quát to một tiếng đồng thời, từ trong ngực lấy ra một cái âm khí âm u hồn truy. Cái này viên hồn truy là hắn dùng mấy trăm tu sĩ sinh hồn luyện, chính là hắn không thể hậu thủ. Nguyên bản hắn cũng không có ý định đem lấy ra. Có thể tên tiểu bối kia đã cho hắn cơ hội tốt như vậy, hắn tự nhiên muốn đem nhất cử cầm xuống. Đến mức tấm này át chủ bài có thể hay không vì vậy mà bại lộ, chỉ cần có thể đem hai người này đều chém giết tại chỗ không được sao? Nô Xuyên khỏe miệng hơi hơi vung lên, đột nhiên đem hồn truy bắn ra ngoài. Để trong lòng của hắn một vui chính là, tên tiểu bối kia rõ ràng không biết hồn truy lợi hại, thế mà không trốn không né thẳng tắp hướng về hồn truy nên đón tiếp lấy. Thế mà hắn mừng rỡ lại chỉ kéo dài một cái chớp mắt, bởi vì tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia đạo lôi đỉnh kiếm quang liền đánh bay hồn truy, tiếp tục hướng về hắn phủ đầu chém xuống dưới. Nô Xuyên trong mắt nhất thời bị kinh ngạc lấp đầy, nhưng hắn lại không kịp suy nghĩ đạo kiếm quang kia vì gì bén nhọn như vậy, bởi vì kiếm quang đã đi tới hắn trong vòng 10 trượng. Nô Xuyên vội vàng tế lên trong tay pháp khí, trước người chống lên tầng tầng phòng ngự thanh quang. Tại hắn ánh mắt mong chờ bên trong, thanh quang cùng đạo kiếm quang kia chính diện chạm vào nhau, sau đó tại từng tiếng nhẹ vang lên bên trong phá nát thành vô số đoạn. May ra tầng này tầng phá nát phòng hộ quang cháo, cũng vì hắn tranh thủ có chút thời gian. Thừa dịp này, cả người hắn phóng lên tận trời, tránh thoát cái kia cơ hồ không gì địch nổi kiếm quang. Có thể không chờ hắn buông lỏng một hơi, cái kia đạo lôi đỉnh kiếm quang lại lần nữa xẹt qua một cái đường cong, hướng về chém xuống dưới. Nô Xuyên chỉ lại phải lái đội quang, một bên bỏ chạy một bên ứng đối Hứa Trường Hưng kiếm quang. Cách đó không xa, Chu Nhạc Trì nhìn lên bầu trời bên trong quấn quýt lấy nhau hai vệt đội quang, trong mắt rung động cơ hồ muốn tràn ra. Nếu như nói lúc mới bắt đầu nhất, Nô Xuyên là bởi vì khinh địch cho nên mới bị Hứa Trường Hưng đánh rách ra một kiện pháp khí, vậy bây giờ cũng là trần trụi áp chế. Tuy nhiên cái kia hai vệt đội quang lẫn nhau xoay quanh dây dưa, có thể bất luận là một tu sĩ nào đều có thể nhìn ra, là Hứa Trường Hưng đang đuổi, Nô Xuyên đang lẩn trốn. Hiện tại Nô Xuyên đã hoàn toàn không có vừa mới cái kia phách lối thần thái, hắn tựa như một cái chó mất chủ đồng dạng. Dựa vào chính mình Nguyên Anh cùng các loại âm tà thủ đoạn tại miễn cưỡng ngăn cản cái kia đạo lôi đỉnh kiếm quang, nhưng vô luận hắn dùng ra loại thủ đoạn nào đều không thể tại cái kia đạo lôi đỉnh kiếm dưới ánh sáng chi chống bao lâu, mà lại theo thời gian trôi qua, đạo kiếm quang kia khoảng cách Ngô Xuyên càng ngày càng gần, tựa hồ chỉ muốn Ngô Xuyên có chút chần chờ liền bị đạo kiếm quang kia chém xuống đồng dạng. Tình cảnh này để Chu Nhạc Trì cho tới bây giờ đều không có thể đem miệng khép lại. Chu Nhạc Trì chừng trong mắt nhìn một lúc lâu mới rốt cục tiếp nhận chính mình cái này tam sư đệ sinh mánh như vậy sự thật. Hắn lẩm bẩm nói, nguyên lai truyền ngôn thật không có bị khuếch đại, sư đệ thế mà thật có thể cùng Nguyên Anh lão tổ chống lại. Thanh âm của hắn không lớn, lại làm cho cách đó không xa Lê Hoành toàn thân run lên. Lê Hoành tại vừa mới được cứu thời điểm, còn cho là mình lần này tuyệt cảnh phùng sinh. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới, cái kia hỏng hắn chuyện tốt kiếm tu cư nhiên như thế dữ dội. Mắt thấy Ngô Xuyên cục thế càng ngày càng không ổn, Lê Hoành rốt cục lòng sinh thoái ý. Nhưng hắn vừa mới phóng ra hai bộ, liền đem Chu Nhạc Trì cho kinh động đến. Chu Nhạc Trì bỗng nhiên trợn quát lên, Lê Hoành, ngươi bây giờ còn muốn trốn nơi nào? Lê Hoành bị dọa đến toàn thân run lên. Có thể ngay sau đó, hắn thì bỗng nhiên ý thức được cái gì, đột nhiên lưỡng ngực nói, Chu Nhạc Trì, ngươi bất quá là chút cơ cảnh mà thôi, cho dù ta bị thương không nhẹ, cũng không phải ngươi có thể lưu lại. Ta khuyên ngươi không được qua đây một chết. Chu Nhạc Trì lại không hề sợ hay nói, một cái dựa vào tà pháp cưỡng ép ngưng tụ kim đan phế vật mà thôi, cũng là ngươi lông tóc không thường, cũng chưa chắc có thể thắng được ta, huống chi ngươi đã bị ta sư đệ chém thành bộ dáng này, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Nhạc Trì tại liên tiếp hét to đồng thời, đã bỗng dưng buộc vòng quanh đếm tấm bùa, những bùa chú này hóa thành từng đạo cấp thấp thuật pháp, đem lên hành bao phủ tại ở giữa. Lê Hoành nay đã trọng thương, căn bản không dám ngạnh kháng những thứ này thuật pháp, đành phải cưỡng ép kích phát chính mình còn sót lại không nhiều tiềm lực, một bên tránh một bên trốn. Nhưng hắn kim đan vốn là cưỡng ép ngưng tụ, căn cơ tương đương bất ổn. Vừa mới Hứa Trường Hưng cái kia một đạo thiên lôi, hơi kém liền đem hắn kim đan bổ đến phân mảnh. Cho tới bây giờ hắn như cũng không cách nào ngự sử kim đan bên trong lực lượng. Bằng hắn vừa mới khôi phục một chút ấy chân nguyên, hoàn toàn không cách nào cùng Chu Nhạc Trì chống lại. Vẹn vẹn mấy hiệp, hắn liền bị Chu Nhạc Trì thuật pháp nện đến máu phun phè phè. Trên bầu trời, Nô Xuyên như cũng đang không ngừng tránh né lấy Hứa Trường Hưng kiếm quang, làm một cái Nguyên Anh lão tổ. Bị một cái kết đan tu sĩ truy sát đến chật vật như thế, để hắn vừa sợ vừa giận. Nếu như vẹn vẹn như thế, hắn có lẽ còn có thể kiềm nén lửa giận, chậm rãi tìm kiếm Hứa Trường Hưng sơ hở. Nhưng lại tại vừa mới, phía dưới Lê Hoành một tiếng rú thảm, lại đem sự chú ý của hắn hấp dẫn. Mắt thấy Lê Hoành sắp chết tại Chu Nhạc Trì trong tay, Nô Xuyên lửa giận trong lòng rốt cục triệt để bạo phát. Hắn hung tợn quét sau lưng Hứa Trường Hưng một cái nói: "Tiểu bối, ta bản không muốn cùng ngươi kết xuống sinh tử mối thù, có thể ngươi đã như vậy dồn ép không tha, thì đừng trách tay ta cay." Nô Xuyên quát to một tiếng đồng thời, thể nội bỗng nhiên đã tuôn ra một cỗ nồng đậm ma khí. Cỗ này ma khí theo hắn mắt, mà thôi, miệng, mũi đồng thời tuôn ra, xem ra dị thường dọa người. Ôi! Thử! A! Nô Xuyên thống khổ kêu rên vài tiếng về sau, đông nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Theo trong miệng hắn tuôn ra ma khí, trong chốc lát liền tăng vọt gấp trăm lần. Cái kia gần như thực chất ma khí, hóa thành một đầu hắc khí quần cuộn ma long, xoay quanh hướng về Hứa Trường Hưng kiếm quang quấn quanh đi lên. Phía dưới, đang chuẩn bị đem Lê Hoành đánh chết Chu Nhạc Trì, trực tiếp đắp lên mới ma khí dư âm đảo loạn thể nội linh khí. Lê Hoành thừa cơ tránh thoát một vệt ánh sáng kiếm. Giờ phút này hắn đầy người sương máu, chật vật không thôi. Có thể thần sắc của hắn lại dị thường ngưỡng cuồng. Lê Hoành thua tay hai tay nói, Chu Nhạc Trì, sư phụ ta đã dùng dẫn thánh chi pháp. Ngươi nếu là thức thời, hiện tại lập tức thoát đi, có lẽ còn có một đầu sinh lộ. Nếu là ngươi còn không biết sống chết, hôm nay ngươi theo ngươi người sư đệ kia, hết thảy đều phải chết ở chỗ này. Chu Nhạc Trì nghe vậy, sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Bởi vì trên bầu trời cái kia cố ma khí thật sự là quá mức kinh khủng. Quả nhiên, đây mới thật sự là Nguyên Anh lão tổ. Kết đan cảnh tu sĩ coi như lại là kinh tài tuyệt diễm, vậy cũng vẫn như cũng là kết đan tu sĩ. Giờ khắc này, Chu Nhạc Trì trong lòng không khỏi sinh ra một tia thoái ý. Lê Hoành càng thêm ngông cuồng nói, thế nào, hiện tại biết sợ? Nếu biết sợ, vậy còn không mau cút. Chờ sư phụ ta bóp chết ngươi người sư đệ kia, phía dưới một người chính là ngươi. Chu Nhạc Trì nghe vậy, sắc mặt biến đến càng khó coi. Nhưng hắn do dự một lát sau, lại đột nhiên ngẩng đầu lên nói, ta sư đệ đều không đi, ta như thế nào lại đi trước? Coi như thật muốn đi, cũng muốn trước ngoại trừ ngươi ma đầu kia. Chu Nhạc Trì đột nhiên quát to một tiếng về sau, hai tay lần nữa lăng không vẽ bừa. Lê Hoành thấy thế, liền vội vàng chuyển người, cũng không quay đầu lại hướng về nơi xa tiếp tục bỏ chạy. Cùng lúc đó, Hứa Trường Hưng kiếm quang cũng rốt cục tại một trận truy đuổi bên trong, thoát khỏi sau lưng đầu kia ma khí chi long. Chương 58, kiếm chém Nguyên Anh. Lão gia hỏa này có chút đồ vật a. Hứa Trường Hưng nói nhỏ một tiếng, trong mắt chẳng những không có hoảng sợ, ngược lại mang theo nồng đậm mừng rỡ. Hắn lúc trước mô phỏng bên trong, học được đại lượng cùng người đánh nhau chết sống kiếm kỹ. Những thứ này kiếm kỹ bên trong, có hơn phân nửa đều là dùng để lấy yếu thắng mạnh. Hứa Trường Hưng vốn nghĩ tại Ngô Xuyên trên thân thi triển hết sở học, có thể Ngô Xuyên lại căn bản không cùng hắn chính diện giao thủ, chỉ là dựa vào độn thuật cùng các loại thuật pháp bỏ chạy. Kết quả chính là hắn những cái kia kiếm chiêu căn bản không thể nào thi triển, tới tới lui lui đều chỉ có thể đem làm thân học kiếm. Bây giờ Ngô Xuyên bỗng nhiên nhập ma, ngược lại là cho hắn lấy yếu thắng mạnh cơ hội. Hứa Trường Hưng kiếm đang tựa hồ cảm nhận được chủ nhân ý đồ, không khỏi nhẹ nhàng rút dậy, tiếp nhận lên phía trên đánh xuống tia điện. Quanh người hắn chân nguyên phi tốc lưu chuyển, cơ hồ thì trong phút chốc, quanh người hắn kinh mạch liền đều bị lôi thuộc tính chân nguyên lấp đầy. Những thứ này lôi thuộc tính chân nguyên lấy quanh người hắn kinh mạch làm gốc, ẩn ẩn tạo thành một tòa kinh mạch đại trận. Tòa này đại trận chỉ có một cái ý đồ, đó chính là vững chắc kinh mạch, lấy gánh chịu theo lôi đỉnh kiếm trong nội đan tuôn ra mãnh liệt kiếm ý. Cơ hồ ngay tại hắn vững chắc tốt quanh thân kinh mạch đồng thời, đầu kia từ ma khí phát họa ra ma long, liền lần nữa hướng về hắn đánh tới. Lần này, Hứa Trường Hưng không trốn không né, mà chính là hai ngón khép lại xa xa chỉ hướng đầu kia ma khí chi long. Mau! Theo Hứa Trường Hưng quát khẽ một tiếng, một đạo có thể so với thiên phạt kiếm quang theo trong cơ thể hắn tuôn ra, lấy kinh hồng chi thế chém về phía đầu kia ma khí chi long. Ầm ầm. Kiếm quang những nơi đi qua, vậy mà sinh ra từng tiếng tựa như sấm sét tiếng vang. Vừa mới còn dương nhanh múa vút ma khí chi long, tại đạo này kinh hồng kiếm mì nước trước, cơ hồ hoàn toàn không có sức chống cự. Kiếm quang những nơi đi qua, ma khí hào hào tán loạn. Cái này như thiên phạt giống như sấm sét, vậy mà để đã nhập ma Ngô Xuyên đều bởi vì quá hoảng hốt, ngắn ngủi khôi phục ý thức. Ngô Xuyên nhìn lấy cái kia tựa như huy hoàng thiên uy giống như kiếm quang, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Không có khả năng, kết đan tu sĩ làm sao có thể chém ra dạng này kiếm quang? Điều đó không có khả năng. Một tiếng tê tâm liệt phế hét to âm thanh bên trong, Ngô Xuyên lần nữa đã mất đi lý trí. Ma khí nồng nặc tựa như không cần tiền đồng dạng theo trong cơ thể hắn tuôn ra. Ngoại trừ ma khí bên ngoài, lần này theo Ngô Xuyên thể nội tuôn ra, lại còn có một cỗ nồng đậm thi khí. Cơ hồ trong chốc lát, Ngô Xuyên nhục thân liền tại hai cỗ ma khí đồng thời cọ rửa dưới, cứng rắn có thể so với ngàn năm cương thi. Ôi, ôi! Ngô Xuyên trong miệng phát ra vài tiếng tựa như dã thú gầm nhẹ. Ngay sau đó cả người hắn cũng giống như mảnh thu đồng dạng, tại nồng đậm thi khí lôi của dưới, hướng về đối diện hướng hắn chém tới phi kiếm đục vào. Ầm ầm! Lại là một tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh, phi kiếm cùng phi thi va chạm chỗ, điện quang lấp lóe. Làm điện quang tán đi về sau, Ngô Xuyên một cánh tay cùng nửa bên huyết đục đã không cánh mà bay. Thế mà hắn chỗ cụt tay lại không có một giọt máu tươi chảy ra. Bởi vì sớm tại máu tươi chảy ra trước đó, hắn nửa bên huyết đục cũng đã bị lôi quang triệt để nung cháy. Nếu là bình thường tu sĩ bị trọng thương như thế, hơn phân nửa đã trọng thương sắp chết. Có thể tại nồng đậm thi khí cọ rửa dưới, Ngô Xuyên lại như cũ sinh long hỏa hổ. Giống. Hắn tựa như giống như dã thú ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng về sau, liền lần nữa hướng về Hứa Trường Hưng đập tới. Lúc này, Hứa Trường Hưng vừa mới chém ra một kiếm, kiếm ý vẫn đang rung chuyển. Nếu là lúc này bị Ngô Xuyên cẩn thân, hắn hơn phân nửa khó có thể chống cự. Bất quá Hứa Trường Hưng không chút nào không hoảng hốt, bởi vì hắn đã sớm tại mô phỏng bên trong gặp qua cảnh tượng tương tự. Lúc này vừa vặn xác minh hắn sở học, hắn không có đi quản thể nội kiếm đan, mà chính là dẫn động kiếm đan phía trên cái kia mảnh lôi vân. Theo hai tay của hắn không ngừng múa, từng mảnh lôi vân cấp tốc đem chung quanh bao phủ. Đôn đốt, đạo đạo điện mang theo trong lôi vân rơi xuống, đập vào Ngô Xuyên ma thân phía trên. Thế mà Ngô Xuyên lại không quan tâm, trực tiếp nện vào trong lôi vân. Hắn thi hóa về sau, khí tức tăng vọt mấy thành, những nơi đi qua lôi vân tán loạn hơn phân nửa. Như thế mạnh mẽ đâm tới thây khô, để Hứa Trường Hưng cũng hơi hơi lũ lưới. Hứa Trường Hưng đành phải tạm thời dừng lại trong tay dẫn lôi pháp quyết, ngược lại bóp một cái lôi độn pháp quyết. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền hóa thành một đạo tiềm điện, xuất hiện ở một mảnh khác trong lôi vân. Cùng Ngô Xuyên hóa thành thây khô kéo dài khoảng cách về sau, Hứa Trường Hưng lần nữa vẩy ra mấy mảnh lôi vân, để lôi vân phạm vi lại làm lớn ra mấy lần. Giống. Ngô Xuyên vừa mới nện xuyên qua lôi vân, thì lại là một tiếng gào rú, quay người lần nữa hướng về Hứa Trường Hưng giết tới đây. Lần này, Hứa Trường Hưng cũng không có đình chỉ trên tay động tác, bởi vì hắn đã đem thanh một kiếm giẫm tại dưới chân. Hắn một bên khống chế lấy phi kiếm tranh né Ngô Xuyên mạnh mẽ đâm tới, một bên hai tay bấm pháp quyết, ở chung quanh vẩy ra từng mảnh lôi vân. Ngắn phút chốc về sau, Hứa Trường Hưng vẩy ra lôi vân liền bao trùm chung quanh trong vòng hơn 10 dặm. Lúc này Ngô Xuyên thây khô đã bị một đạo đạo điện mang bổ đến toàn thân cháy đen, động tác cũng so trước đó chỉ hoãn hai thành tả hữu. Thẳng đến lúc này, Ngô Xuyên tựa hồ mới rốt cục ý thức được, trước mắt kết đang kiếm tu cũng không phải là hắn chỗ có thể đối đầu, sinh ra muốn chạy trốn suy nghĩ. Thế mà Hứa Trường Hưng chuẩn bị đã lâu, làm sao có thể để hắn chạy trốn? Mau! Cùng với quát khẽ một tiếng, Hứa Trường Hưng lần nữa lấy thân học kiếm, thẳng tắp chém về phía dưới thây khô. Cùng lúc đó, những cái kia vừa mới bị hắn vẩy ra lôi vân, tựa như nhận lấy triệu hoán đồng dạng, đồng thời dẫn phía dưới vô biên tia điện. Những điện mang này cũng không có hướng về thây khô đánh xuống, mà chính là rơi vào lấy thân hợp kiếm Hứa Trường Hưng trên thân. Tại đầy trời lôi phạt ra chỉ dưới, Hứa Trường Hưng tựa như từ trên trời giáng xuống lôi thần đồng dạng, lấy chém hết tất cả uy thế, hướng về Ngô Xuyên nghiền ép mà đi. Vừa mới còn tốt giống như dã thú cuồng mãnh Ngô Xuyên, tại cái này tựa như thiên phạt uy áp phía dưới, thế mà ngắn ngủi đã mất đi sức phản kháng. Thẳng đến kiếm quang trước mắt, hắn mới rốt cục theo thiên phạt trấn áp xuống hồi phục thần trí. Vậy mà lúc này, hắn vô luận là bỏ chạy vẫn là chống cự đều đã chậm. Hứa Trường Hưng thiên phạt một kiếm, trực tiếp đem hắn từ đầu đến chân chém thành hai nửa. Mấy hơi về sau, hai mảnh đã bị thiên lôi nướng đến khét lẹt thấy khô, tuần tự nện xuống đất. Hứa Trường Hưng một kiếm chém Ngô Xuyên về sau, cũng không có buông lòng tâm thần, mà chính là thả ra thần trí của mình, bốn phía tìm. Theo đạo lý tới nói, hắn vừa mới một kiếm kia trực tiếp đem Ngô Xuyên thượng, trùng, hạ ba cái đan điền đồng loạt chém vỡ, cần phải liền mang theo đem hắn Nguyên Anh cũng cùng một chỗ chém mới đúng. Nhưng hắn cũng không có chém phá Nguyên Anh xúc cảm, cho nên hắn mới ngưng thần tìm. Thế mà hắn siêu tầm một vòng, cũng không có gặp có Nguyên Anh bỏ chạy. Chẳng lẽ Nguyên Anh không có chỗ tới? Vậy ta vừa mới vì cái gì không có chém phá Nguyên Anh cảm giác? Hứa Trường Hưng trong lòng hơi động một chút, đem ánh mắt rơi vào phía dưới hai mảnh thầy khô phía trên. Hắn quan sát một lát, mới ẩn ẩn đoán được nguyên do. Ngô Xuyên Nguyên Anh hơn phân nửa lúc trước lúc bộc phát bị thi khí ăn mòn, dung nhập trong máu thịt của hắn. Nguyên nhân chính là như thế, hắn có thể chỉ dùng một cánh tay cùng nửa bên thân thể khét lẹn đại giới, chặn Hứa Trường Hưng cái kia kinh hồng nhất kiếm. Dùng thi khí dung Nguyên Anh, như thế Âm Thi Tông thủ đoạn. Cửu Tiên môn quả nhiên cùng Âm Thi Tông thầm thông xã giao. Chương 59, Hương sư vấn đội. Hứa Trường Hưng suy tư một lát, liền đại khái làm rõ việc này chân tướng. Âm Thi Tông vì phục sinh cái kia không biết tên lắm mà, trong bóng tối thẩm thấu rất nhiều tiểu môn phái, để những môn phái kia tu sĩ giúp bọn hắn thu thập cao phẩm chất thi đan. Để báo đáp lại, Âm Thi Tông thì sẽ dùng bí pháp trợ giúp bọn họ cưỡng ép đột phá. Đây chính là Cửu Tiên môn đôi thầy trò này tuần tự đột phá bí mật. Mà Chu Nhạc Trì cái này căn cơ vững chắc trúc cơ kỳ tu sĩ, chính là cao phẩm chất thi đan tài liệu. Chắc không được mô phỏng bên trong nhị sư huynh chỉ còn lại có hài cốt, nguyên lai huyết nục của hắn đều bị người cắt đi luyện chế thi đan. Ân, cũng không nhất định là cắt đi xuống. Khả năng cũng là bị dã thú gặm xuống đi, sau đó lê hành lại đi thu thập. Bằng không, những cái kia hài cốt lên không sẽ không có lưỡi dao sắc bén cắt chém dấu vết. Mô phỏng bên trong nhị sư huynh bị chết thật đúng là thảm a. Hứa Trường Hưng nghĩ thông suốt những thứ này về sau, liền tại phụ cận tìm kiếm lên khả năng tồn tại chiến lợi phẩm. Đáng tiếc, hắn lại cái gì cũng không tìm được. Cũng không biết là Ngô Xuyên không mang chữ vật trang bị, còn là vừa vận chiến đấu quá mức kịch liệt, trực tiếp đem hắn túi chữ vật cho chém bỡ. Tóm lại, Ngô Xuyên ngoại trừ hai mảnh sát chết cháy bên ngoài, không lưu lại bất cứ thứ gì. Hứa Trường Hưng hơi do dự một chút, liền đem cái này hai mảnh sát chết cháy thu vào chữ vật đại bên trong. Về sau hắn mới quay người hướng về Chu Nhạc Trì đi tới. Lúc này Chu Nhạc Trì bên này chiến đấu cũng đã kết thúc. Tại Hứa Trường Hưng chém ra kinh hồng nhất kiếm thời điểm, Lê Hoành liền đã sợ vỡ mật, bị Chu Nhạc Trì thừa cơ đập nát đầu. Chu Nhạc Trì lại cũng không hề để ý trên đất Lê Hoành, hắn chính ánh mắt phức tạp nhìn lấy phương xa Hứa Trường Hưng. Vừa mới hắn cơ hồ toàn bộ hành trình mắt thấy phía trên chiến đấu. Vô luận là Hứa Trường Hưng cái kia kinh hồng nhất kiếm, vẫn là về sau tiếp dẫn đầy trời thần lôi, tựa như thiên thần giống như từ trên trời giáng xuống một kiếm, đều là hắn chưa từng có tưởng tượng qua. Thẳng đến lúc này, Chu Nhạc Trì trong đầu còn đang không ngừng chiếu lại lấy vừa mới cảnh tượng đó. Giờ khắc này, hắn đột nhiên có chút hối hận. Lúc trước đại sư huynh khuyên ta học kiếm thời điểm, nếu như ta đáp ứng lời nói, có thể hay không? Chu Nhạc Trì trong lòng cảm thán một tiếng, đối với chạy tới trước người Hứa Trường Hưng chắp tay nói: "Hôm nay nhờ có sư đệ vì ta giải vây, bằng không, ta tất nhiên là chết không có chỗ chôn. Ai, đều là ta ngộ người không quen, mới liên lụy sư đệ hơi kém cùng ta gặp nạn." Hứa Trường Hưng lại cười nói: "Nhị sư huynh không cần khách khí như thế, nếu là không có ngươi, ta cũng sẽ không có sảng khoái như vậy nhất chiến. Hôm nay chém ra cái kia hai kiếm, để cho ta toàn thân thư sướng, kiếm ý đều ngưng luyện mấy phần. Bất quá cái kia hai sư đồ hoàn toàn chính xác đáng hận, vậy mà cùng Âm Thi Tông cấu kết, trong bóng tối hại chính đạo tu sĩ." Chu Nhạc Trì nghe vậy sững sờ, ngay sau đó liền nghĩ tới vừa mới Ngô Xuyên cùng Hứa Trường Hưng lúc đối chiến một màn kia màn chẳng cảnh. Lúc ấy sự chú ý của hắn đều đặt ở Hứa Trường Hưng kiếm quang phía trên, cũng không có chú ý Ngô Xuyên động tác. Lúc này bị Hứa Trường Hưng nhắc nhở một câu, hắn mới bỗng nhiên ý thức được, Ngô Xuyên hóa thân thây khô thủ đoạn, hoàn toàn chính xác cùng Âm Thi Tông thuật pháp cực kỳ tương tự. Chu Nhạc Trì sắc mặt hơi đổi một chút nói: "Chắc không được ta vừa mới cùng Lê Hoành giao thủ thời điểm, cảm thấy trong cơ thể hắn có một cỗ âm khí tại trèo chống hắn hành động. Nguyên lai là Âm Thi Tông, có thể Cửu Tiên môn cũng coi là chính đạo môn phái, làm sao lại cùng Âm Thi Tông thông đồng làm vậy?" Hứa Trường Hưng cố ý đem đề tài dẫn tới Âm Thi Tông phía trên, chính là vì chờ câu nói này. Hắn thuận thế nói: "Muốn biết nguyên do, chúng ta liền đi Cửu Tiên môn đi một chuyến tốt. Đã trưởng môn của bọn hắn cùng Âm Thi Tông cấu kết, vậy liền chắc chắn sẽ tại Cửu Tiên môn bên trong lưu lại chứng cứ. Chúng ta thừa dịp lấy bọn hắn không có kịp phản ứng giết đi qua, nói không chừng có thể tra ra một số dấu vết để lại." Chu Nhạc Trì nghe vậy sửng sốt nói: "Chỉ có chúng ta hai cái, có thể làm?" Ngậy. Hắn lời vừa mới nói đến một nửa, thì bỗng nhiên ý thức được Cửu Tiên môn một cái duy nhất Nguyên Anh lão tổ đã bị lật tung, nhất thời cũng không biết nên nói chút gì. Hứa Trường Hưng cười nói: "Việc này nghi gấp không nên chậm, chúng ta chỉ cần tận mau đi tới mới được. Không bằng ta ngự kiếm mang theo nhị sư huynh đi đường tốt." Chu Nhạc Trì lúc này chính tâm thần chập chờn, đối Hứa Trường Hưng lại là vui lòng phục tùng, đương nhiên sẽ không phủ quyết đề nghị của hắn. Bất quá Hứa Trường Hưng lại không đội vã rời đi, mà chính là đem ánh mắt rơi vào Lê Hoành thi thể phía trên. Hắn hai ba bước đi đến Lê Hoành thi thể bên cạnh, đem thi thể phía trên treo túi chứa vật lấy xuống. Nếu như hắn đoán không lầm, Lê Hoành không phải chỉ một lần làm qua sát nhân đoạt bảo chuyện, như vậy hắn túi chứa vật liền có thể chờ mong một chút. Có thể để Hứa Trường Hưng lực có thất vọng chính là, trong túi chứa vật thiên tài địa bảo còn lâu mới có được hắn tưởng tượng nhiều như vậy, chỉ có một ít vụn vật đồ vật, xem ra tựa như là tu sĩ khác di vật. Không có nghĩ tới tên này vẫn là thu thập đam mê. Có điều hắn giết nhiều người như vậy, làm sao còn như thế nghèo? À đúng, đỉnh đầu của hắn song lại còn có một cái trưởng môn, giết người về sau hơn phân nửa muốn lên giao đại nửa ích lợi. Mấy cái này tiểu môn phái tu sĩ, qua được cũng là thật không dễ dàng. Hứa Trường Hưng lắc đầu, liền đem túi chữ vật thu vào. Trong túi chữ vật mặc dù không có quá nhiều linh thạch, lại như cũ xác nhận suy đoán của hắn. Lê Hoành Tuyệt không phải lần đầu tiên sát nhân đoạt bảo. Những cái kia đến từ tu sĩ khác di vật, đầy đủ cho Lê Hoành định tội. Ngoại trừ những cái kia tạp vật bên ngoài, Hứa Trường Hưng còn tại trong túi chữ vật tìm được dùng để luyện chế thi đan tài liệu. Cái này lại một lần nữa xác nhận suy đoán của hắn. Cái này Cựu Tiên môn, quả nhiên cùng Âm Thi Tông có thoát không ra liên hệ. Đem túi chữ vật cất kỹ về sau, Hứa Trường Hưng mới dùng kiếm quang nâng Chu Nhạc Chỉ đằng không mà lên. Gần nửa ngày về sau, hai người liền đi tới Cựu Tiên môn bên ngoài. Hứa Trường Hưng cũng không nói nhảm, hắn trực tiếp lấy kiếm quang dẫn xuống nói đạo tiên lôi. Oanh minh tiếng sấm, lúc này kinh động đến phía dưới tu sĩ. Lúc này Hứa Trường Hưng mới chợt quát lên, Cựu Tiên môn môn chủ Ngô Xuyên cấu kết Âm Thi Tông, ý đồ giết hại ta Lạc Hà Tông tu sĩ. Bây giờ Ngô Xuyên đã đền tội, các ngươi lập tức đánh mở sân môn, tiếp nhận kiểm tra. Phía dưới, những cái kia còn không biết xảy ra chuyện gì tu sĩ nhất thời đều gương mặt hoảng hốt. Đến cùng xảy ra chuyện gì, trưởng môn làm sao lại cùng Âm Thi Tông cấu kết? Mà lại coi như trưởng môn thật cùng Âm Thi Tông có cấu kết, vì sao muốn liên lụy chúng ta? Đừng nghe hắn nói bậy, trưởng môn làm sao lại chết? Nhanh, nhanh thông báo trưởng lão, lập tức mở ra hộ sơn đại trận. Lưu trưởng lão đâu? Vì sao không thấy Lưu trưởng lão? Ta vừa vặn giống nhìn đến Lưu trưởng lão rời đi. Cái này, ầm ầm. Một tiếng biết hai sấm rền, đánh gãy phía dưới nghị luận. Lúc này, phía dưới tu sĩ mới kinh khủng phát hiện, đỉnh đầu của bọn hắn lại nhưng đã bị lôi vân bao phủ. Cái kia cố cơ hồ khiến người hít thở không thông uy áp, thậm chí để một số tu sĩ run nhẹ nhẹ. Hứa Trường Hưng trực tiếp rơi vào hắn bên trong một người trẻ tuổi trước mặt nói, ngươi vừa mới nói cái kia Lưu trưởng lão là ai? Tiếng nói của hắn tuy nhiên cũng không vang dội, thế nhưng mang theo đầy trời lôi phạt rơi xuống khí thế, như cũng để đối diện người trẻ tuổi toàn thân run lên. Chương 60, không cần đối ngươi giải thích. Người trẻ tuổi vội vàng nói, Lưu trưởng lão là trưởng môn hảo hữu, trước đây ít năm tại trưởng môn mời mọc mới gia nhập tông. Về sau trưởng môn thì đối hắn phụng làm khách quý. Chúng ta Cựu Tiên môn bên trong rất nhiều chuyện, cũng đều giao cho hắn xử lý. Nghe nói trưởng môn ngưng tụ nguyên anh, cũng là bởi vì Lưu trưởng lão dâng lên bí pháp. Hứa Trường Hưng cùng Chu Nhạc Chỉ liếc nhau một cái, đều ý thức được cái này vừa mới chạy thoát Lưu trưởng lão hẳn là một cái nhân vật trọng yếu. Bất quá bọn hắn vẫn là tới chậm. Cái này Lưu trưởng lão hiển nhiên là trước tiên liền phát hiện Ngô Xuyên vẫn lạc, bỏ trốn mất dạng. May ra Hứa Trường Hưng tới đây, cũng không phải thật vì điều tra Âm Thi Tông vụ án. Hắn mới vừa vặn kết đan mà thôi, không cần thiết sớm như vậy thì cùng Âm Thi Tông chính diện giao phong. Hứa Trường Hưng chỗ lấy vội vã chạy đến, chỉ là vì tác phải bồi thường mà thôi. Cựu Tiên môn trưởng môn vô cớ hại Lạc Hà Tông đệ tử, bây giờ hắn cái khổ chủ này đến cửa đòi hỏi bồi thường thiên kinh địa nghĩa. Hắn cười lạnh một tiếng nói, để cho các ngươi trong môn quản sự người đi ra. Một lát sau, một cái tròm râu hoa dâm lão giả liền đi tới Hứa Trường Hưng trước mặt. Hắn tròm râu run nhẹ nhẹ nói, lão hủ Trung Lương Thắng, là Ngô Xuyên sư thúc. Có quan hệ hắn sự tình liền cùng lão hủ nói đi. Hứa Trường Hưng chỉ bên cạnh Chu Nhạc Chỉ nói, ta sư huynh phí tổn một vạn hạ phẩm linh thạch, theo các ngươi trong môn đệ tử lên hành trong tay. Hắn đem Chu Nhạc Chỉ bị hại chuyện lớn gửi tới nói một lần, về sau mới trầm giọng nói, bây giờ Ngô Xuyên đã đền tội, nhưng sự kiện này lại không thể cứ tính như vậy. Các ngươi Cựu Tiên môn cũng phải cho ta sư huynh một cái công đạo. Hứa Trường Hưng câu nói này ra miệng, nhất thời lại dẫn tới những cái kia vây xem tu sĩ một trận xôn xao. Có người cao giọng nói, không có khả năng. Trưởng môn tuyệt không có khả năng là cái loại người này. Các ngươi ngậm máu phun người. Ngươi rõ ràng chỉ là kết đăng cảnh, làm sao có thể giết chết nguyên anh cảnh trưởng môn? Khẳng định là ngươi thiết kế hại chết trưởng môn. Các ngươi hại chết trưởng môn, lại còn dám đến ta Cựu Tiên môn dương oai, quả thực khinh người quá đáng. Sư thúc tổ, liều mạng với bọn hắn đi. Ầm ầm. Lại là một tiếng sấm rền vang lên, đem những người này tiếng nghị luận đều tới. Hứa Trường Hưng đầu ngón tay lóe ra nhàn nhạt tử mang nói, một nén nhang bên trong, nếu như các ngươi Cựu Tiên môn không thể đem bồi thường thả ở trước mặt ta, ta liền tự mình động thủ. Câu nói này vừa ra, nhất thời để Cựu Tiên môn bên trong tu sĩ nguyên một đám sắc mặt đại biến. Thế mà bọn họ lại một câu cũng nói không nên lời. Hứa Trường Hưng vẩy ra lôi vân, giờ phút này đã đem Cựu Tiên môn hoàn toàn bao trùm. Từng đạo theo trong lôi vân tràn ra tia điện, thì thỉnh thoảng rơi vào những người này bên chân. Cái kiếp như thiên uy giống như lôi phạt, ép tới những kia tuổi trẻ tu sĩ căn bản là không có cách lên tiếng. Hứa Trường Hưng lão giả đối diện khẽ thở dài một tiếng, quay đầu đối một bên đồng tử nói: "Ngươi mang mấy người đi nhà kho, đem đồ vật bên trong đều mang tới, mặc cho vị đạo hữu này chọn lựa." Chỉ một lát sau về sau, Hứa Trường Hưng trước người liền nhiều hơn 10 cái túi trữ vật. Hứa Trường Hưng không có vội vã xem xét, mà chính là đem ánh mắt nhìn phía một bên Chu Nhạc Chỉ. Chu Nhạc Chỉ vội vàng nói: "Toàn bằng sư đệ làm chủ." Hứa Trường Hưng lúc này mới tiến lên tra nhìn lên túi trữ vật tới. Hắn đem những thứ này túi trữ vật dò xét một lần về sau, liền đem bên trong 6 cái cầm trong tay. Về sau hắn liền dùng kiếm quang bao trùm Chu Nhạc Chỉ, ngự kiếm rời đi Cựu Thiên môn. Cùng Hứa Trường Hưng kiếm quang cùng rời đi, còn có phía trên lôi vân. Cơ hồ ngay tại Hứa Trường Hưng kiếm quang biến mất đồng thời, cái kia đầy trời lôi vân cũng tiêu tán theo vô tung. Cựu Tiên môn trên không, lần nữa khôi phục sáng sủa trời trong, liền tựa như vừa mới chỉ là một trận huyễn cảnh mà thôi. Thế mà những cái kia Cựu Tiên môn đệ tử sắc mặt, lại thật lâu không có khôi phục. Sau một hồi lâu, mới có người nhỏ giọng nói, Lạc Hà Tông khinh người quá đáng. Ai, lần này có thể còn sống cũng không tệ rồi. Vừa mới cái kia mảnh lôi vân đè xuống thời điểm, ta đều cho là mình muốn theo trưởng môn mà đi. Đúng vậy a, vừa mới cái kia mảnh lôi vân thực sự quá dọa người rồi. Ta cũng các loại, ngươi vừa mới nói theo trưởng môn mà đi. Chẳng lẽ trưởng môn thật đã chết rồi? Trưởng môn có chết hay không ta không biết, ta chỉ biết là trong khố phòng đồ vật thiếu hơn phân nửa. Vừa mới ta đi cùng nhà kho chứa đồ vật thời điểm, phát hiện bên trong rất nhiều chân phẩm đều không thấy, rõ ràng thì là vừa vặn mới bị trang đi. Nếu không phải linh thạch cùng số lớn tài liệu nhà kho có ngoài định mức cấm chế, nói không chừng toàn bộ nhà kho đều sẽ bị chuyển không. Đây chẳng lẽ là Lưu trưởng lão làm? Không phải hắn còn có người nào? Ta sớm đã cảm thấy cái này Lưu trưởng lão có vấn đề. Đáng tiếc, trưởng môn bị đột phá nguyên anh sự tình làm đầu óc choáng váng. Cái này, chẳng lẽ ngươi cảm thấy trưởng môn là thật có ám hại Lạc Hà tông đệ tử? Có thể nếu là như vậy, vừa mới người kia vì cái gì không đem chứng cứ lấy ra, ngược lại như những cái kia tà ma đồng dạng cưỡng ép cướp bóc ta cựu tiên môn. Ha ha, người ta Lạc Hà tông thế nhưng là có hóa thần lao tổ trấn giữ đỉnh cấp tông môn, như thế nào lại để ý chúng ta những thứ này sơn dã tán tu? Bọn họ nói trưởng môn hại đệ tử của bọn hắn, đây không phải là cũng thế, vừa lại không cần để ý cảm thụ của chúng ta. Những đại môn phái này đệ tử, quả thực đáng giận. Ai, được rồi, lần này có thể còn sống đã không tệ. Nếu là đổi những cái kia ma tu, nói không chừng đã đem chúng ta cựu tiên môn cho giết hại không còn. Cái này Lạc Hà tông tuy nhiên hành sự bá đạo, lại cũng không có đem sự tình làm việc. Thì ngay cả chúng ta mang tới hơn 10 cái túi trữ vật, hắn cũng chỉ là lấy một nửa mà thôi. Cái này, chẳng lẽ bọn họ thật chỉ là đến phải bồi thường? Nói như vậy, trưởng môn thật cấu kết Âm Thi tông. Ngay tại những này cựu tiên môn đệ tử nghị luận âm ý thời điểm, Hứa Trường Hưng đã mang theo Chu Nhạc Trì tại một chỗ trên ngọn núi rơi xuống. Hắn trực tiếp đem ba cái túi trữ vật đưa đến Chu Nhạc Trì trước mặt nói, "Nhị sư huynh, đây là ngươi cái kia phần." Chu Nhạc Trì liền vội vàng khoát tay nói, "Không không, ta đây tuyệt không thể thu. Nếu là không có tam sư đệ, ta cái mạng này sớm liền không có, chớ nói chi là đi cựu tiên môn xả cơn giận này. Những thứ này bồi thường sư đệ ngươi thu liền tốt." Hứa Trường Hưng lại lắc đầu nói, "Cái này không thể được." Hai người ở chỗ này lẫn nhau từ chối nửa ngày, Chu Nhạc Trì rơi vào đường cùng lấy hắn bên trong một cái trữ vật túi. Còn lại hai cái túi trữ vật, hắn là chết sống đều không thu. Hứa Trường Hưng đành phải trước đem mấy cái này túi trữ vật thu hồi lại, chi sau tiếp tục lái đội quang, mang theo Chu Nhạc Chỉ quay trở về Lạc Hà Tông. Phi Lưu Phong chủ phong bên trên, Lưu Trần Vũ đang nhìn chân trời xuất thần. Ngay tại mấy canh giờ trước, hắn không có từ trước đến nay cảm thấy có chút bất an. Nhưng hắn dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Đến cùng là chỗ đó có vấn đề, chẳng lẽ là Lao Đại Nguyên Anh bất ổn? Vẫn là Lao Tam Kim Đan lại ra thai vạ rồi. Lưu Trần Vũ vừa mới lẩm bẩm vài câu, thì bỗng nhiên nhìn thấy chân trời xuất hiện một đạo tử sắc kiếm quang. Hắn lúc này sửng sốt nói, đây không phải Lão Tam kiếm quang à, làm sao đông nhiên liền chạy ta nơi này? Thật chẳng lẽ ra chuyện rồi? Lưu Trần Vũ trong lòng căng thẳng, biểu lộ cũng biến thành có chút nghiêm trọng. Chương 61, Lạc Hà Tông tông chủ. Một lát sau, kiếm quang tan đi, lộ ra Hứa Trường Hưng bóng người. Ngươi tại sao lại tới, chẳng lẽ là ngươi Kim Đan lại xảy ra vấn đề? Lưu Trần Vũ hỏi một tiếng về sau, mới chú ý tới Hứa Trường Hưng bên cạnh Chu Nhạc Chỉ. Hắn nhất thời sửng sốt nói, lão nhị, ngươi làm sao cũng quay về rồi? Các ngươi hai cái là làm sao cùng tiến tới? Chu Nhạc Chỉ có chút lúng túng nói, đệ tử cho sư phụ mất mặt. Ta bị người lừa tiến vào một chỗ bí cảnh, hơi kém mất mạng. Nếu không phải tam sư đệ kịp thời xuất thủ cứu rút, ta lúc này hơn phân nửa đã hồn phi phách tán. Lưu Trần Vũ nghe vậy, nhất thời thì mở to hai mắt nhìn. Ngay sau đó, hắn tại chỗ nổi giận nói, là ai lớn gan như vậy, ngay cả ta Lạc Hà tông đệ tử đích truyền cũng dám hại. Ngươi mang ta tới, ta không phải bình hắn đỉnh núi không thể. Một bên Hứa Trường Hưng nội và nói, sư phụ bất giận. Đệ tử đã thay nhị sư huynh chém đầu đáng tội ác. Hắn thi thể ta cũng mang về, sư phụ mời xem. Hứa Trường Hưng một bên nói, một bên theo trong túi trữ vật lấy ra hai mảnh thây khô. Lưu Trần Vũ nhìn thấy cái này hai nửa thây khô về sau, lửa giận thoáng lắng lại. Hắn gật đầu nói, cái này còn tạm được, muốn là tùy tiện nhảy ra cái tán tu thì dám hại ta Lạc Hà tông đích truyền, còn đến mức nào? Ngươi đem hắn chém là được rồi, bất quá loại này thây khô cũng không cần phải mang về. Một cái kết đan tán tu mà thôi, chém thì chém. Ta Lạc Hà tông đệ tử, chém mấy cái tán tu còn không đến mức đại độc làm. A. Lưu Trần Vũ lời còn chưa nói hết, thì chợt phát hiện giống như có chỗ nào không đúng. Hắn nhìn trên mặt đất hai mảnh thây khô phía trên, lẩm bẩm nói, cái này thây khô khí tức có chút không đúng a. Cái này chẳng lẽ không phải kết đan kỳ tán tu? Hứa Trường Hưng cười gật đầu nói, sư phụ mắt sáng như đuốc. Cái này xác thực không phải phổ thông kết đan kỳ tán tu, hắn là cựu tiên môn trưởng môn Nô Xuyên. Hả, Nô Xuyên a, ta giống như nghe qua người này. Hắn trước đó giống như cũng là kết đan tu sĩ, mấy năm trước cơ duyên xảo hợp mới ngưng luyện nguyên. Lưu Trần Vũ nói đến đây, đột nhiên mở to hai mắt nhìn nói, ngươi nói đây là ai? Hứa Trường Hưng khỏe miệng giật một cái nói, là cựu tiên môn trưởng môn Nô Xuyên. Lưu Trần Vũ trừng trong mắt nhìn Hứa Trường Hưng một hồi lâu, mới một mặt bất khả tư nghị nói, lại là hắn, nhưng hắn không phải đã ngưng luyện nguyên anh sao? Ngươi bây giờ liền nguyên anh lão tổ đều có thể chém. Hứa Trường Hưng giải thích nói, loại kia bình thường nguyên anh lão tổ, ta có lẽ vẫn là đánh không lại. Bất quá Ngô Xuyên là dùng Âm Thi tông tà pháp cưỡng ép ngưng tụ nguyên anh, vốn là phẩm chất thấp nhất tà anh, mà lại hắn ngưng luyện nguyên anh thời điểm, tựa hồ còn bị thi khí ăn mòn dẫn đến nguyên anh không được đầy đủ, liền bình thường tạp anh cũng không sánh bằng, chỉ có thể coi là tàn anh. Loại tu sĩ này trời sinh bị ta lôi kiếm khắc chế, cho nên đệ tử mới có thể may mắn đem chém giết. Lưu Trần Vũ nghe, lúc này mới thở phào một cái nói, nguyên lai là dạng này. Dù vậy, ngươi cũng tương đương không dậy nổi. Liền xem như tàn anh, cũng không phải kết đan sơ kỳ tu sĩ có thể chém. Lưu Trần Vũ nói đến đây bỗng nhiên lại là sững sờ. Hắn đột nhiên xoay người, đối với Hứa Trường Hưng nói, ngươi chẳng lẽ đã không phải là kết đan sơ kỳ tu sĩ? Ngươi lại đột phá? Hứa Trường Hưng gãi đầu một cái nói, trước đó đang bế quan thời điểm, bỗng nhiên có chỗ cảm ngộ, không cẩn thận đã đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Lưu Trần Vũ nghe, khoe miệng nhất thời lại là có quắc một trận. Tuy nhiên hắn cũng sớm đã có bị Hứa Trường Hưng siêu việt chuẩn bị tâm lý, có thể một ngày này tới cũng quá nhanh. Khoảng cách Hứa Trường Hưng ngưng tụ hôm nay vừa mới đi qua 2 tháng mà thôi. 2 tháng, thậm chí còn không đủ phổ thông kết đan tu sĩ vững chắc cảnh giới, Hứa Trường Hưng lại đột phá. Lưu Trần Vũ há to miệng, nhất thời không biết nên nói chút gì. Hứa Trường Hưng nhìn lấy mặt mũi tràn đầy sốt sét Lưu Trần Vũ, kỳ thật cũng có chút im lặng. Hắn chỗ lấy đem Ngô Xuyên thi thể lấy ra, cũng không phải là vì hù dọa chính mình sư phụ. Hắn làm như thế, là muốn cho Lưu Trần Vũ nhìn một chút Cửu Tiên môn cấu kết âm thi tông chứng cứ. Tại Cửu Tiên môn thời điểm Hứa Trường Hưng có thể không cùng đối phương giải thích nửa chữ, thuần bằng vũ lực đè người, dù sao Cửu Tiên môn một chúng tu sĩ cũng không làm gì hắn được. Nhưng về tới Lạc Hà Tông về sau, hắn liền không thể làm như vậy. Lạc Hà Tông dù sao cũng là danh môn chính phái, tuy nhiên cũng không phải là không thể ức hiếp xung quanh tiểu môn phái, nhưng tốt nhất vẫn là muốn cho ra một lời giải thích. Như vậy mới phải cùng trong môn một đám trưởng lão cùng đồng môn bàn giao. Chờ Lưu Trần Vũ tâm tình ổn định lại về sau, Hứa Trường Hưng mới tiếp tục nói. Nô Xuyên rõ ràng là tu luyện thi hóa chi pháp, đem chính mình luyện thành nửa người nửa thi ma vật. Đang cùng đệ tử giao thủ thời điểm, hắn sau cùng đã mất đi thần trí, tựa như quái vật đồng dạng mạnh mẽ đâm tới. Nếu không phải như thế, đệ tử còn chưa hẳn có thể đem chém giết tại chỗ. Lưu Trần Vũ lúc này đã bình tĩnh lại. Hắn ngồi xổm ở cái này hai mảnh thây khô bên cạnh quan sát một lát sau, như có điều suy nghĩ nói, thật đúng là Âm Thi Tông thủ đoạn. Có thể Âm Thi Tông vì sao muốn đem thi hóa chi pháp truyền cho Ngô Xuyên? Hứa Trường Hưng thuận thế nói, ta cũng không biết, bất quá ta ngược lại là cảm thấy, sự kiện này có lẽ cùng nhị sư huynh bị tập kích có quan hệ. Lưu Trần Vũ nghe vậy lần nữa đem ánh mắt rơi vào Chu Nhạc Trì trên thân. Hắn cau mày nói, ngươi đến cùng là làm sao bị tập kích, cẩn thận nói cho ta một chút. Đúng, sư phụ. Ngày đó ta. Chu Nhạc Trì lên tiếng, liền giảng thuật lên hắn những ngày này tao ngộ. Lưu Trần Vũ yên tĩnh nghe xong, như có điều suy nghĩ nói, Cửu Tiên môn cái kia sớm đào tẩu Lưu trưởng lão thật có chút khả nghi. Sự kiện này đã dính đến Âm Thi Tông, vậy liền không là chuyện nhỏ. Mà lại Ngô Xuyên dù sao cũng là Cửu Tiên môn trưởng môn, không thể cản thành tán tu bình thường đối đãi. Sự kiện này vẫn là đến cáo tri tông chủ mới được. Đi thôi, đi với ta nhìn một chút tông chủ. Hứa Trường Hưng nghe, không khỏi hơi sững sờ. Tại trong ấn tượng của hắn, Lạc Hà Tông tông chủ tồn tại cảm giác tương đương chi yếu. Tại lần trước mô phỏng bên trong, Hứa Trường Hưng một mực tại bên ngoài lịch luyện, gặp phải vấn đề cũng là trực tiếp đi tìm Hóa Thần lão tổ. Hứa Trường Hưng mơ hồ nhớ đến, hắn tại lần trước mô phỏng bên trong, giống như cũng là Nguyên Anh bị thương về sau, gặp qua tông chủ mấy lần. Có thể những hình ảnh kia hắn đều là khẽ quét mà qua, căn bản không có nhìn kỹ. Không nghĩ tới tại trong hiện thực, hắn đổ là muốn cùng vị này tồn tại cảm giác cực yếu tông chủ giao thiệp. Cái này khiến hắn rất có một loại thế sự vô thường cảm giác. Tuy nhiên cảm giác có chút kỳ quái, nhưng Hứa Trường Hưng tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Một lát sau, bọn họ sư huynh đệ hai người liền tại Lưu Trần Vũ chỉ huy dưới, gặp được vị này Lạc Hà Tông đương đại tông chủ. Lạc Hà Tông tông chủ tên là Khương Đoạt Lộ, hiện tại hẳn là Nguyên Anh trung kỳ cảnh giới. Hắn mặc dù là Nguyên Anh kỳ tu sĩ, cũng không có cho người ta quá lớn áp bách, ngược lại khiến người ta cảm thấy có chút như gió xuân ấm áp. Khương Đoạt Lộ nghe xong Lưu Trần Vũ cùng Chu Nhạc Trì giảng thuật, lại đem cái kia hai nửa thầy khô cẩn thận dò xét một lần, về sau mới nhẹ nhàng nuốt cằm nói: "Lấy thi khí hòa tan Nguyên Anh, đem tự thân luyện thành nửa người nửa thi, đích thật là Âm Thi Tông thủ bút. Hóa thi về sau Nguyên Anh tu sĩ, thân thể có thể so thượng phẩm pháp khí, cho dù là ta muốn đem hắn một bổ hai nửa, chỉ sợ đều không phải chuyện dễ. Xem ra gần nhất trong tông môn truyền ngôn quả nhiên không sai, ta Lạc Hà Tông ngoại trừ Lý Trường Ca bên ngoài, lại ra một vị kiếm đạo mầm tiên. Lão Lưu, ngươi cái này thu đồ đệ bản sự, thế nhưng là để cho ta đều có chút hâm mộ." Chương 62, Linh Thạch dư giả, bắt đầu mô phỏng. Khương Đoạt Lộ lời nói này, xem như công nhận Lưu Trần Vũ ba người giải thích. Tương lai nếu có người bởi vì Cửu Tiên môn sự tình tìm tới cửa, Lạc Hà Tông liền có thể vì đó chia sẻ hơn phân nửa áp lực. Tuy nhiên Lưu Trần Vũ cũng không sợ một cái không có trưởng môn Cửu Tiên môn. Nhưng Khương Đoạt Lộ lời nói này, lại như cũ để hắn có chút vui vẻ. Lưu Trần Vũ cười nói, ta đây cũng chỉ là đánh bậy đánh bạ mà thôi. Hai người nhiều lời vài câu về sau, Khương Đoạt Lộ mới quay đầu đối Chu Nhạc Trì nói, ngươi có biết Âm Thi Tông vì sao muốn đối ngươi ra tay? Chu Nhạc Trì nghe được vấn đề này, không khỏi nhíu mày. Kỳ thật đây cũng là hắn không nghĩ minh bạch. Lúc mới bắt đầu nhất, hắn tưởng rằng Lê Hoành bị cái kia một vạn linh thạch làm choáng váng đầu óc, mới muốn đem hắn sát nhân diệt khẩu. Có thể về sau hắn lại phát hiện, Cửu Tiên môn môn chủ Ngô Xuyên thế mà cũng tham dự trong đó, mà lại đằng sau còn dính đến Âm Thi Tông. Hắn thực sự không nghĩ ra, chính mình một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, làm sao lại bị nhiều người như vậy để mắt tới. Ngay tại hắn có chút chần chờ thời điểm, một bên Hứa Trường Hưng bỗng nhiên trong lòng hơi động. Hứa Trường Hưng sớm đã đem Âm Thi Tông trở thành họa lớn trong lòng. Tại hắn kế hoạch ban đầu bên trong, là tính toán đợi hắn ngưng tụ Nguyên Anh về sau, lại nghĩ biện pháp giải quyết cái phiền phức này. Nhưng lại tại vừa mới, hắn chợt ý thức được, hiện tại tựa hồ là cái cơ hội tốt. Nếu như Lạc Hà Tông có thể sớm biết được Âm Thi Tông lưu đồ lời nói, cũng có thể xáo trộn đối phương trình tự. Tuy nhiên lúc trước mô phỏng bên trong, Âm Thi Tông đã từng sớm tỉnh lại cái kia lão ma, cũng tại 10 năm sau diệt Lạc Hà Tông. Có thể khi đó cảnh giới của hắn xa kém xa tham dự vào loại chuyện này bên trong, mà Lý Trường Ca cũng không có bởi vì đốn ngộ mà ngưng tụ Nguyên Anh. Huống chi, hắn còn có thể tại 10 năm này bên trong tiếp tục mô phỏng. Đợi đến Âm Thi Tông chính thức khôi phục cảnh giới thời điểm, hắn không thể nói được đã đột phá hóa thần. Hứa Trường Hưng nghĩ tới đây, tiến lên một bước nói, đệ tử ngược lại là có chút suy đoán, chỉ là tạm thời không có cái gì chứng cứ xác thực, không biết nên không nên giảng. Khương Đoạt Lộ cười nói, tự nhiên không có gì không thể giảng, ngươi cứ nói đừng ngại. Hứa Trường Hưng nói, nếu như ta không có đoán sai, Âm Thi Tông rất có thể là vì luyện chế thi đan. Khương Đoạt Lộ nghe được thi đan hai chữ, mi đầu không khỏi hơi hơi dương lên. Hắn hơi chút trầm ngâm nói, ngươi tại sao lại có loại này suy đoán? Hứa Trường Hưng trực tiếp lên hành túi chữ vật lấy ra ngoài nói, đây là ta theo Lê Hoành trên thân gỡ xuống túi chữ vật. Đồ vật bên trong ta cũng như thế không núp đích. Tông chủ xem xét liền biết rõ. Khương Đoạt Lộ tiếp nhận túi chữ vật nhìn chỉ chốc lát, liền nhíu mày nói: "Cái này Lê Hoành thế mà hại qua nhiều tu sĩ như vậy. Ngươi cùng Chu Nhạc Trì đi Cựu Tiên môn thời điểm, nhưng có phát hiện cái gì chỗ dị thường?" Hứa Trường Hưng lắc đầu nói: "Ta đi trễ, cái kia đã từng mê hoặc Ngô Xuyên Lưu trưởng lão đã bỏ trốn mất dạng. Bọn họ mưu hại chính đạo tu sĩ chứng cứ, hẳn là cũng đã bị mang đi. Ta cũng không có tại Cựu Tiên môn bên trong phát hiện cái gì dị thường, lúc này mới chỉ là quản bọn họ muốn một chút bồi thường, liền quay trở về tông môn." Khương Đoạt Lộ gật đầu nói: "Những cái kia ma tu đều có chút giàu hoạt. Ta thế mà đến bây giờ cũng không biết, Âm Thi Tông lại trong bóng tối có hành động. Bây giờ có những thứ này bị hại tu sĩ di vật, cũng coi là có chút đầu mối." Khương Đoạt Lộ một bên nói, một bên đem một khối ngọc bội đưa đến Hứa Trường Hưng trước mặt nói: "Việc này có phần làm trọng yếu, ngươi lần này cũng coi là vì tông môn dựng lên một công. Trong ngọc bội có 1000 công văn, ngươi có thể trực tiếp đi nội vụ đường đổi lấy. Chờ việc này điều tra ra kết quả về sau, lại căn cứ việc này nghiêm trọng trình độ, đem phía sau công văn tiếp tế ngươi." Hứa Trường Hưng ngược lại là không nghĩ tới, đem sự kiện này báo cáo nhanh cho tông môn thế mà cũng có công văn có thể cầm. 1000 công văn tuy nhiên nghe không nhiều, nhưng đổi lấy thành linh thạch cũng chừng 10000. Hắn lúc này hơi hơi không người nói, đà tạ tông chủ. Khương Đoạt Lộ khoát tay áo, về sau lại hỏi hắn một số chi tiết, về sau liền để bọn hắn rời đi. Chu Nhạc Trì theo Lưu Trần Vũ quay trở về Phi Lưu Phong. Hứa Trường Hưng thì trực tiếp về tới chính mình đỉnh núi. Đóng kỹ cửa phòng về sau, hắn liền đem trên người những cái kia túi chứa vật từng cái lấy ra ngoài. Lần này ra ngoài thời gian tuy nhiên không dài, nhưng thu hoạch lại là có chút phong phú. Cái này 5 cái trong túi chứa vật, có 4 cái trang đều chính là. Những cái này linh thạch chung vào một chỗ đã vượt qua 10000 số lượng. Sau cùng một cái chữ vật túi bên trong thì là một số thiên tài địa bảo. Bất quá Cửu Tiên môn vốn cũng không phải là cái gì sung túc môn phái, nhà kho lại bị cái kia Lưu trưởng lão vơ vét một phen, cho nên cái này chữ vật túi bên trong cũng không có cái gì phẩm chất đặc biệt cao bảo tài. Hứa Trường Hưng thô sơ giản lược đoán chừng, cái này chữ vật túi bên trong thiên tài địa bảo cần phải giá trị 50000 hạ phẩm linh thạch tả hữu. Hắn cho Chu Nhạc Trì túi đựng đồ kia bên trong, trang cũng là các loại bảo tài, giá trị cũng cùng trong tay hắn cái này không sai biệt lắm. Đối với những tài liệu này, Hứa Trường Hưng cũng không có không thèm để ý. Hắn dự định tìm một cơ hội, đem những tài liệu này ném cho Lưu Trần Vũ, để sư phụ giúp hắn bán thành linh thạch. Chính thức để Hứa Trường Hưng mừng rỡ, là cái kia 10000 hạ phẩm linh thạch. Bây giờ trong tay hắn hạ phẩm linh thạch chung vào một chỗ, chừng 14000. Lấy hắn kết đan trung kỳ cảnh giới, còn có thể mô phỏng 7 lần. Cho dù hắn đột phá đến kết đan hậu kỳ, cũng có thể mô phỏng 3 lần. Có những cái này linh thạch, hắn liền có thể thử nghiệm tại trong vòng mấy tháng ngưng tụ nguyên anh. Chỗ lấy là mấy tháng, là bởi vì theo Hứa Trường Hưng tu vi tăng lên, hắn càng cảm nhận được căn cơ trọng yếu. Nếu như tu vi tăng lên quá nhanh, hắn vô luận là tâm cảnh vẫn là nhục thân, đều rất khó khống chế tăng vọt chân nguyên. May ra thiên phú của hắn cũng không tệ lắm, mỗi lần quan sát mô phỏng bên trong nhân sinh lúc, đều có thể thuận tiện đốn ngộ một lần, đem hắn không chặt chẽ cảnh giới triệt để vững chắc. Chính là bởi vì có loại này tiện lợi, hắn mới có nắm chắc tại trong vòng mấy tháng ngưng tụ nguyên anh. Bằng không, hắn tối thiểu đến thích ứng mấy năm mới được. Hứa Trường Hưng một hơi đem cái này 14000 linh thạch đều nạp tiền tiến vào trong hệ thống, ngay sau đó liền mở ra mô phỏng. Tháng thứ nhất, cảm giác đến cảnh giới của mình như cũ không đủ, mỗi ngày bế quan khổ tu. Tháng thứ hai, ngươi tiếp tục tu luyện, bởi vì linh căn của ngươi kinh khủng dị thường, mỗi lần tu luyện lúc đều sẽ khiến vòng xoáy linh khí. Thời gian dài, ngươi ở ngọn núi bên trên, lại ngưng tụ ra một tầng thật mỏng lôi vân. Tháng thứ năm, ngươi đỉnh đầu lôi vân càng rõ ràng, thỉnh thoảng còn có tia điện rơi xuống. Trong môn đã có người đem ngươi ở lại đỉnh núi gọi là tiểu lôi ngọn núi. Ngươi cảm thấy cái tên này có chút quái dị, lại cũng không hề để ý, tiếp tục tu luyện. Tháng thứ sáu, ngươi tu luyện lúc đống nhiên dẫn phía dưới đẩy trời sấm sét. Sấm sét sau đó, cảnh giới của ngươi đến kết đan hậu kỳ. Tháng thứ bảy, ngươi vững chắc kết đan hậu kỳ cảnh giới, chuẩn bị đi ra ngoài lịch luyện, tìm kiếm ngưng tụ nguyên anh cơ hội. Tháng thứ tám, ngươi trong khi lịch luyện, ngoài ý muốn đụng vào cốt tà tu tại hại chính đạo tu sĩ. Ngươi tiện tay đem những cái kia tà khí chém giết, cứu cái kia bị hại chính đạo tu sĩ. Ngươi vốn định tùy ý hàn huyên vài câu liền rời đi, nhưng tại điều tra chiến lợi phẩm thời điểm, ngươi lại ngoài ý muốn phát hiện một chỗ có quan hệ kiếm mộ bí cảnh. Đi qua hỏi thăm mới được, nguyên lai những cái kia tà tu cũng là lấy chỗ kia kiếm mộ làm mồi nhử, đem cái này chính đạo tu sĩ câu được đi ra. Ngươi đối với cái này đánh cảm thấy hứng thú. Cái kia chính đạo tu sĩ thuận thế mời ngươi cùng một chỗ tiến về. Ngươi ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, nhưng từ tại tay ngươi bên trong có lấy thần kiếm hư ảnh làm át chủ bài, cũng không e ngại đối phương bấy dập, mà ngươi lại đối kiếm mộ hết sức tò mò, liền đáp ứng xuống. Chương 63, Âm Thi Tông bấy dập. Tháng thứ 10, đi qua một phen chật vật thăm dò về sau, các ngươi thế mà thật tìm được kiếm mộ chỗ. Nơi này chôn giấu mấy ngàn trôi tàn kiếm, mỗi một trôi tàn kiếm bên trong đều cất giấu một cái kiếm tu một chút cảm ngộ. Thu hoạch được những thứ này cảm ngộ phương thức, chính là lấy tự thân phi kiếm, cùng kiếm mộ bên trong tàn kiếm đánh nhau chết sống. Ngươi không biết cái này kiếm mộ là người phương nào lưu lại biết đó là cái cơ duyên to lớn. Ngươi tại quyết tâm sử dụng chỗ này kiếm mộ thối luyện của mình kiếm đan. Năm thứ 2 năm tháng, đi qua hơn nửa năm chém giết, ngươi thu hoạch gần 100% cảm ngộ, ngự kiếm chi thuật cũng càng thuần thục. Năm thứ 2 11 tháng, kiếm của ngươi đan rốt cục càng viên mãn. Chỉ là chẳng biết tại sao, ngươi phát hiện mình kiếm trong nội đan nhiễm lên một chút sát ý. Ngươi cẩn thận nhớ lại một chút, phát hiện cái này tia sát ý lại là tàn kiếm bên trong kiếm ý lưu lại. Ngươi bản muốn nếm thử lấy thanh trừ cái này một tia sát ý, có thể nó dĩ nhiên đã cùng kiếm ý của ngươi dung hợp. Một phen nếm thử không có kết quả về sau, ngươi chỉ có thể tiếp tục cảm ngộ kiếm mộ bên trong còn lại kiếm ý. Năm thứ 3 một tháng, ngươi lại trải qua hơn 2 tháng rèn luyện, kiếm đan đã phát triển đến cực hạn. Ngươi thuận thế phá vỡ kiếm đan, ngưng tụ nguyên anh. Ngươi nguyên anh vừa mới ngưng tụ, liền tay cầm sát kiếm, chân đạp lôi vân. ngay tại ngươi chuẩn bị chúc mừng chính mình lần này đột phá thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên lôi vân dày đặc. Phiến thiên địa này vậy mà bởi vì ngươi đột phá, giáng xuống thiên kiếp. Ngươi có chút hoảng hốt, lại không hề sợ hãi, chuẩn bị như Lý Trường Ca đồng dạng kiếm chém lôi vân. Ngươi kiếm ánh sáng chiếu rọi trăm dặm, một kiếm chém phá 10 dặm lôi vân, thoải mái không thôi. Có thể là vừa vặn xoay người, trên bầu trời lôi vân liền lần nữa ngưng tụ. Ngươi có chút kinh ngạc phát hiện, thiên kiếp của ngươi vậy mà không ngừng nhất trọng. Ngươi không hề sợ hãi, lần nữa ngự sử Nguyên Anh, kiếm chém thiên lôi. Đệ nhị trọng lôi kiếp sau đó, quần áo của ngươi rách tung tóe, nhưng kiếm ý như cũ ngút trời. Ngay tại ngươi chuẩn bị rời đi thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện lôi vân như cũ chưa tán. Ngươi lôi kiếp thế mà còn có đệ tam trọng. Ngươi kinh ngạc không thôi, lại chỉ có thể lên dây cót tinh thần, tiếp tục cùng lôi vân chống lại. Thế mà trước hai đạo kiếm quang đã hao hết tinh thần của ngươi, mà đạo thứ ba lôi kiếp lại dị thường khủng bố. Ngươi ẩn ẩn cảm thấy mình không cách nào lại vượt qua đệ tam trọng lôi kiếp. Ngay tại lúc này, ngươi chợt phát hiện, tại kiếm mộ bên dưới, có một cái lao giả chính thâm trầm nhìn lấy ngươi. Lúc này ngươi mới bỗng nhiên ý thức được, chỗ này kiếm mộ lại là một cái bẫy dập. Ngươi lửa giận trong lòng triệt để bị nhen lửa, kiếm ý bỗng dưng tăng vọt ba phần. Dựa vào bỗng nhiên tăng vọt kiếm ý, ngươi cưỡng ép dẫn động thức hải bên trong thần kiếm, vậy mà sinh sinh chém phá đệ tam trọng lôi vân. Cái kia thâm trầm lão giả nhìn lấy ngươi chém ra kiếm quang, trên mặt lộ ra nồng đậm hoảng sợ. Có thể ngay sau đó, hoảng sợ của hắn liền hóa thành sát ý vô biên. Bởi vì hắn đã ý thức được, hôm nay ngươi nếu không chết, hắn tất sẽ chết không có chỗ chôn. Thừa dịp ngươi liên tiếp chém phá tam trọng lôi kiếp quanh người, lão giả kia trực tiếp xốc lên át chủ bài, hóa thành một bộ tà khí xâm xâm âm thi. Giờ phút này, ngươi vừa mới tại vượt qua lôi kiếp lúc tiêu hao tự thân tất cả lực lượng, nếu là ngự kiếm bỏ chạy, ngươi hơn phân nửa trốn không thoát chỗ này bí cảnh. Sau đó ngươi cắn răng một cái, cưỡng ép dẫn đốt chính mình Nguyên Anh, cùng sử dụng cái này rực rỡ Nguyên Anh, dẫn động phía dưới kiếm mộ. Chỉ một thoáng, ngàn trôi tàn kiếm hoành không, hóa thành đầy trời mưa kiếm, vậy mà sinh sinh đem hóa thành âm thi lão giả lột ra tức xương. Có thể ngươi cuối cùng vẫn là quá mức suy yếu. Lão giả liều mạng cốt nhục tách rời, sinh sinh theo đầy trời mưa kiếm bên trong giết tới trước mặt của ngươi, cũng đem hắn cái tiên đã không có bàn tay gãy xương đâm vào bộ ngực của ngươi. Ngươi một tiếng cười thảm, triệt để dẫn đốt chính mình vừa mới ngưng tụ Nguyên Anh. Ngươi thần niệm hóa thành một thanh kinh thiên thần kiếm, đem đối phương triệt để nghiền nát. Một kiếm sau đó, ngươi nguyên thần hủy hết. Thân thể của ngươi hóa thành một thanh tàn kiếm, đã rơi vào phía dưới kiếm mộ bên trong. Ngươi chết. Hứa Trường Hưng nhìn lấy kết cục này, khoe miệng không khỏi có chút co lại. Hắn không nghĩ tới chính mình thế mà bị người cho tinh kế. Tại mấy lần trước mô phỏng bên trong, hắn vẫn luôn là nút trong bóng tối chậm rãi trưởng thành, lập mưu làm sao đối phó Âm Thi Tông. Kết quả lần này hắn thế mà xuất hiện tại Âm Thi Tông trong tầm mắt, ngược lại là hắn không nghĩ tới. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, đối phương bố trí bẫy dập cư nhiên như thế ẩn nấp. Đối phương sử dụng chỗ kia chân quý kiếm mộ, để hắn đang ngưng tụ Nguyên Anh thời điểm dẫn phía dưới thiên kiếp. Loại thủ đoạn này hắn trước đó cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, mà lại đối phương vì ổn thỏa, thế mà còn tại phụ cận an bài một cái Nguyên Anh lão ma bổ đao. Hắn thậm chí cho đến chết cũng không biết Âm Thi Tông còn có hay không những hậu thủ khác. Bà ngoại, Âm Thi Tông những cái kia tên khốn kiếp đến cùng còn biết xấu hổ hay không? Thủ đoạn này một vòng lồng một vòng, đừng nói đối phó ta một cái kết đan tu sĩ, thì là đối phó ta đại sư huynh cũng đủ rồi à? Hứa Trường Hưng nghĩ tới đây, nhất thời hơi sững sờ. Hắn đột nhiên ý thức được, chính mình rất có thể trong lúc vô tình đoán trúng. Đối phương bấy dập, rất có thể là cho Lý Trường Ca chuẩn bị. Lý Trường Ca đang bị hắn đề điểm về sau, sớm ngưng tụ Nguyên Anh, danh tiếng đã có chút vang dội. Âm Thi Tông vì như thế một cái kiếm chỉ hóa thần đỉnh cấp Nguyên Anh tu sĩ chuẩn bị một bộ bấy dập, cái này cũng không khó lý giải. Chỉ là Lý Trường Ca lần trước mô phỏng bên trong một mực bình yên vô sự, nói rõ bộ này bấy dập cũng không thể thành công. Có thể lần này mô phỏng bên trong, bộ này bấy dập chẳng biết tại sao rơi vào còn chương ngưng tụ Nguyên Anh Hứa Trường Hưng trên thân, kết quả là không đồng dạng. Xem ra tại không có hệ thống gia trì tình huống dưới, ta thiên phú còn là không bằng đại sư Minh A. Hứa Trường Hưng lại đậu đen rau muốn một tiếng, lúc này mới đem phát tán suy nghĩ thu liễm, xem nhìn lên lần này đánh giá cùng khen thưởng. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, một thế này ngươi kiếm chém tam trọng lôi kiếp, kinh tài tuyệt diễm, tức liền trở thành kiếm mộ bên trong tàng kiếm, ngươi cũng là mắt sáng nhất một cái. Căn cứ mô phỏng kết quả, ngươi có thể tại phía dưới khen thưởng bên trong tuyển chọn hắn một. 1. Lấy ngôi thứ nhất thị giác thể nghiệm mô phỏng bên trong nhân sinh. 2. Kết đan hậu kỳ tu vi. Hứa Trường Hưng nhìn lấy hai cái này lựa chọn, nhịn không được đậu đen rau muốn nói. Đánh giá cho cao như vậy, có thể phần thưởng này cũng quá gõ cửa đi. Ngươi ngược lại là đem mô phỏng bên trong cái kia cái Nguyên Anh khen thưởng cho ta a. Mặc dù có chút khó chịu, nhưng Hứa Trường Hưng nhưng cũng minh bạch, mình tại lần này mô phỏng bên trong kinh lịch vẫn là quá ít. Lần này mô phỏng bên trong lớn nhất khen thưởng, kỳ thật hẳn là chỗ kia kiếm mộ. Hắn tuy nhiên tại cảm ngộ kiếm ý thời điểm nhiễm lên sắc ý, cũng bởi vậy dẫn hạ tam trọng lôi kiếp, có thể chỗ kia kiếm mộ chỗ tốt nhưng cũng thật sự. Nếu là không có chỗ kia kiếm mộ, hắn chưa hẳn có thể ngưng luyện ra như vậy mạnh mẽ kiếm anh. Mà lại hắn dựa vào ở trong mộ kiếm cảm ngộ, thế mà sinh sinh chống đỡ tam trọng lôi kiếp. Nếu là không có cái kia Âm Thi Tông Nguyên Anh lão ma bổ đao, thành tựu của hắn tất nhiên viễn siêu trước đó mấy lần mô phỏng. Đối với cái này kiếm mộ, hắn cũng không muốn từ bỏ. Tại mô phỏng vừa mới lúc kết thúc, Hứa Trường Hưng thì đang suy tư nên như thế nào nuốt vào mùi câu, lại không cần rơi vào bẫy dập. Hắn cơ hồ không do dự, liền lựa chọn cái thứ nhất lựa chọn. Chương 64, hóa thân tàn kiếm. Theo Hứa Trường Hưng tiếng nói vừa ra, trước mắt của hắn xuất hiện lần nữa mô phỏng bên trong cảnh tượng. Hai vạn linh thạch xem ảnh thể nghiệm quả nhiên lại so trước đó tăng lên không ít, bất quá cũng không có cái gì biến chất, chỉ là cảm giác lên rõ ràng hơn một chút mà thôi. Hứa Trường Hưng phi tốc nhảy qua lúc đầu mấy tháng đóng cửa tu luyện. Làm hình ảnh phát ra đến hắn ra ngoài du lịch thời điểm, Hứa Trường Hưng mới thoáng chậm lại phát ra tốc độ, cũng nhớ kỹ du lịch lộ tuyến. Rất nhanh, hình ảnh liền đi tới kiếm mộ. Lúc này, Hứa Trường Hưng lần nữa chậm lại phát ra tốc độ, dự định thử cảm ngộ một chút kiếm mộ bên trong truyền thừa. Có thể để hắn có chút im lặng là, hắn cảm nhận được đồ vật đều mười phần mơ hồ. Hệ thống không ngoài sở liệu cho truyền thừa nội dung đánh mã. Hứa Trường Hưng bó tay rồi một trận, liền lần nữa tăng lên phát ra tốc độ. Một lát sau, hình ảnh liền đi tới hắn lần này mô phỏng bên trong trận chiến cuối cùng. Hắn lấy đệ nhất thị giác, tự mình cảm thụ thiên lôi uy lực. Trong đó đạo thứ nhất thiên lôi trực tiếp bị hắn đánh tan, có thể vẹn vẹn là thiên lôi bên trong tán phát uy áp, đều bị hắn cảm thấy trầm trọng. Hứa Trường Hưng ẩn ẩn cảm thấy, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, hơn phân nửa liền đạo thứ nhất thiên lôi đều gánh không được. Ngay sau đó chính là đạo thứ hai cùng đạo thứ ba. Cái này hai đạo thiên lôi như thế, để Hứa Trường Hưng tâm thần kịch liệt chấn động. Hắn nhìn lấy chính mình lấy vô biên sắc bén kiếm quang, sinh sinh giết xuyên qua cái kia kinh khủng lôi vân, trong lòng đống nhiên sinh ra một cỗ hào khí. Cái này kiếm mộ, hắn chắc chắn phải có được. Thiên lôi sau đó, chính là lần này mô phỏng bên trong trận chiến cuối cùng. Hứa Trường Hưng tuy nhiên liều chết chém cái kia âm thi tông nguyên anh lão giả, nhưng hắn như cũng nhìn đến mười phần khó chịu. Bởi vì gia hỏa này cảnh giới kém xa tít tắp sau khi đột phá chính mình. Nếu không phải hắn tại cái kia ba đạo thiên lôi bên trong cơ hồ hao hết tất cả thủ đoạn, tiện tay một kiếm liền có thể chém cái này lão ma. Đừng để ta tại trong hiện thực nhìn đến ngươi, không phải vậy phải cho ngươi cắt thành thi mảnh không thể. Hứa Trường Hưng mắng một tiếng về sau, liền làm xong lui ra xem ảnh chuẩn bị. Có thể để hắn ngoài ý muốn chính là, hình ảnh tuy nhiên biến đến một mảnh đen kịt, nhưng cảm giác của hắn cũng không có lui ra ngoài. Chẳng lẽ còn có đến tiếp sau? Ta liền nói đánh giá cao như vậy, khen thưởng không cần phải như vậy kém cỏi. Hứa Trường Hưng trong lòng vui vẻ, có chút mong đợi chờ. Một lát sau, cảm giác của hắn đột nhiên biến đến hết sức kỳ quái. Trung quanh như cũng không có bất kỳ cái gì sát thái, cũng không có bất kỳ cái gì thanh âm, có thể trong cảm nhận của hắn lại xuất hiện nguyên một đám ánh sáng. Theo thời gian trôi qua, hắn cảm giác bên trong ánh sáng càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng rõ ràng. Hứa Trường Hưng cảm giác chỉ chốc lát về sau, ẩn ẩn đoán được đây là cái gì. Đây chính là hắn hóa thành tàn kiếm về sau cảm giác được đồ vật. Hắn ngưng luyện kiếm ý mấy tháng, lại còn là lần đầu tiên lấy phi kiếm thị giác cảm giác ngoại giới. Loại cảm giác này để hắn cảm thấy có chút mới lạ, đồng thời cũng đối phi kiếm có một loại đặc biệt liễu giải. Không biết qua bao lâu, trong cảm nhận của hắn đột nhiên xuất hiện còn lại hình ảnh. Tại mới xuất hiện trong tấm hình, hắn bị một loại ngoại lực điều khiển, ở trong thiên địa phi tốc xuyên thẳng qua. Ngẫu nhiên còn có một cỗ kỳ lạ chân nguyên tràn vào trong cơ thể của hắn, cùng hắn cùng một chỗ chém phá ngoại địch. Hứa Trường Hưng cảm ngộ một lát sau, mới bỗng nhiên ý thức được đây cũng là lấy thần hợp kiếm. Bị người ngự sử lại là như vậy cảm giác. Khống chế thanh phi kiếm này người là người nào, cái này ngự kiếm thủ pháp so với ta tốt giống cường rất nhiều a. Lấy một loại khác thị giác thể nghiệm lấy thân hợp kiếm cảm giác, để Hứa Trường Hưng cảm giác có chút mới lạ, đồng thời cũng để cho hắn ý thức đến, chính mình trước đó ngự kiếm thủ pháp là như thế nào thô giác. Ngay tại hắn cảm nội trong đó chi tiết lúc, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Đó là thiên lôi khí tức. Ngự kiếm người tựa hồ cũng bắt đầu độ lôi kiếp. Tuy nhiên hắn hiện tại cảm giác thị giác có chút kỳ lạ, nhưng hắn như cũ có thể cảm nhận được cái này lựa tiên kiếp uy lực viễn siêu hắn đối mặt lần kia. Thế mà hắn hóa thành phi kiếm lại không hề sợ hãi, vọt thẳng vào trong lôi vân. Lấy một thanh tàn kiếm thị giác chém về phía thiên lôi, để Hứa Trường Hưng lần nữa cảm giác được rất nhiều trước đó chưa từng phát hiện chi tiết. Ngay tại hắn chuẩn bị cẩn thận cảm ngộ thời điểm, hình ảnh lại ở thời điểm này triệt để hắt xuống dưới. Làm Hứa Trường Hưng lấy lại tinh thần thời điểm, hắn phát hiện mình đã về tới gian phòng của mình bên trong. Lần này đặc biệt xem ảnh thể nghiệm, để hắn thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Hắn yên lặng trở về chỗ thật lâu, mới vây tay một cái đem thanh mục kiếm lấy ra ngoài. Thanh phi kiếm này hắn đã tế luyện mấy tháng, dùng đến coi như thuật tay. Nhưng thanh mục kiếm kỳ thật không tính là cái gì đỉnh cấp phi kiếm, đã có chút theo không kịp làm cảnh giới của hắn. Tuy nhiên kiếm tu cường điệu tu luyện kiếm ý đủ mạnh ngang lúc phi hoa trích diệp đều có thể làm kiếm. Có thể Hứa Trường Hưng nhưng lại xa xa còn chưa đạt tới loại cảnh giới đó. Mà lại hắn cảm thấy, cho dù thật đến phi hoa trích diệp đều có thể làm kiếm cảnh giới, trong tay cầm cực phẩm phi kiếm, chiến lực cũng như cũ sẽ viễn siêu hoa lá. Trước đó Hứa Trường Hưng vốn định tìm một cơ hội, dùng thiên tinh sa đem thanh mục kiếm một lần nữa thối luyện một phen, lại đều bởi vì chuyện khác chậm trễ. Bây giờ hắn vừa mới thể hội phi kiếm thị giác, trong lòng đống nhiên thì tuôn ra một cỗ cường hóa một chút thanh mục kiếm xúc động. Bất quá lấy hắn tư tưởng, vẹn vẹn dùng thiên tinh sa đến cường hóa phi kiếm hiển nhiên không đủ, tối thiểu còn phải cần nhiều loại đỉnh cấp tài liệu mới được. Phổ thông kết đan tu sĩ muốn gom góp cường hóa phi kiếm thiên tài địa bảo, tối thiểu đến buôn ba mấy năm. Có thể Hứa Trường Hưng lại không cần, bởi vì hắn còn có 1.1 vạn điểm môn phái công văn. Nguyên bản Hứa Trường Hưng là định đem những thứ này công văn đều đổi lấy thành linh thạch. Bất quá trong tay hắn linh thạch vẫn luôn so sánh dư giả, cho nên liền không có hành động. Bây giờ xem ra, này cũng là một chuyện tốt. Bằng không, hắn còn đến tiêu phí thời gian đi thu thập công văn. Hứa Trường Hưng suy tư một lát, liền ngự kiếm mà lên, hướng về công văn điện bay đi. Hôm nay trực luân phiên chính là một cái trúc cơ kỳ đệ tử trẻ tuổi. Hắn nhìn đến Hứa Trường Hưng về sau đầu tiên là sức sở, ngay sau đó thì hai mắt sáng lên nói, "Trường Hưng sư minh." Hứa Trường Hưng có chút hiếu kỳ nói, "Ngươi nhận ra ta?" Đệ tử trẻ tuổi trọng trọng gật đầu nói, "Ta lúc trước môn phái thi đấu bên trong gặp qua Trường Hưng sư minh. Ngươi lúc đó một kiếm liền chạm Diệp Hồng sư huynh 4 kiện phòng ngự pháp khí, để ta lần thứ nhất biết được kiếm tu phi kiếm lại có thể như thế sắc bén. Một màn kia đến bây giờ như cũ thỉnh thoảng tại trước mắt ta xuất hiện, có thể nói ký ức vẫn còn mới mẻ. Từ đó về sau, ta liền chuyển tu phi kiếm. Chỉ là ta thiên phú bình thường, tại phi kiếm phía trên tiến cảnh có chút chậm chạp. Hứa Trường Hưng không nghĩ tới chính mình thế mà gặp fan, loại cảm giác này ngược lại là có chút mới lạ. Hắn cùng người trẻ tuổi này hàn huyên hai câu, mới tiếp tục nói: "Ta lần này đến, là muốn đổi lấy một số tài liệu, cũng mượn dùng một chút thiên giai địa hỏa lô." Người trẻ tuổi nghe vậy, nhất thời hai mắt sáng lên nói, "Sư minh dự định tế luyện phi kiếm?" Hứa Trường Hưng nói, "Không tệ, đây là ta cần tài liệu." Hắn nói xong liền đem một khối ngọc giản bỏ vào trước mặt người tuổi trẻ. Người trẻ tuổi cầm qua ngọc giản nhìn chỉ chốc lát về sau, không khỏi há to miệng nói, Không hổ là Trường Hưng sư minh, xuất thủ cũng là chân quý như thế tài liệu. Ngàn năm huyền thiết cùng ngàn năm lôi kích mục, trong khố phòng còn có. Bất quá sư minh muốn cực phẩm hàn tinh lại là không có. Vài ngày trước Trần trưởng lão muốn luyện chế một kiếm băng hàn pháp khí, đem cực phẩm hàn tinh tất cả đều đổi ra ngoài. Chương 65, thối luyện thanh mục kiếm. Hứa Trường Hưng khẽ cau mày nói, vậy nhưng có thay thế tài liệu. Đệ tử trẻ tuổi mím môi một cái nói, có ngược lại là có, bất quá những cái kia thay thế tài liệu phẩm chất đều phải kém một chút. Không bằng dạng này, ta đi giúp sư huynh dẫn tiến một chút Trần trưởng lão như thế nào? Trần trưởng lão trong thời gian ngắn cần phải không dùng đến nhiều như vậy cực phẩm hàn tinh. Sư huynh nếu như chỉ cần hai khối, cần phải có thể cùng Trần trưởng lão mượn tạm một chút. Chờ hai ngày nữa trong khố phòng cực phẩm hàn tinh bổ sung về sau, sư huynh lại đem hàn tinh trả lại Trần trưởng lão liền tốt. Hứa Trường Hưng nghĩ, gật đầu nói, vậy liền đã làm phiền ngươi. Không biết sư đệ xưng hô như thế nào? Người trẻ tuổi cười nói, có thể sư phụ huynh làm việc là vinh hạnh của ta, tại sao phiền phức câu chuyện? Ta tên là Lý Hữu Thường, sư huynh gọi ta tiểu Thường liền tốt. Sư huynh chờ một lát, ta trước đem sư huynh cần thiết còn lại tài liệu lấy ra. Một lát sau, Lý Hữu Thường liền từ trong khố phòng lộ ra một cái chữ vật túi. Hứa Trường Hưng mở ra túi chữ vật nhìn một chút, phát hiện mình đổi lấy thiên tài địa bảo ngoại trừ cực phẩm hàn tinh bên ngoài đều ở bên trong. Xác nhận không sai về sau, hắn mới đối Lý Hữu Thường nói, vậy liền phiền phức ngươi dẫn ta đi xem một lần Trần trưởng lão. Lý Hữu Thường đã tìm tới đồng môn sư huynh đệ thay hắn làm việc. Lúc này nghe được Hứa Trường Hưng phân phó, liền không chút do dự mang theo hắn hướng về Xí Hỏa Phong bay đi. Xí Hỏa Phong chiếm diện tích có phần phổ biến, chung quanh còn có mười mấy đỉnh núi. Bởi vì phía dưới địa hỏa bị dẫn đi ra, nơi này lâu dài nhiệt độ cao. Hứa Trường Hưng muốn thuê thiên giai địa hỏa lô, cũng tại Xí Hỏa Phong phụ cận một cái trên đỉnh núi. Lúc này Xí Hỏa Phong phía trên người đến người đi, xem ra có chút náo nhiệt. Để Hứa Trường Hưng hơi có kinh ngạc là, hắn thế mà ở phía dưới cảm nhận được hơn 10 cỗ kết đan tu sĩ khí tức. Hắn có chút hiếu kỳ nói, Xí Hỏa Phong phía trên, ngày bình thường cũng có nhiều trưởng lão như vậy có ở đây không? Lý Hữu Thường gật đầu nói, nơi này là chúng ta Lạc Hà Tông duy nhất một chỗ địa hỏa lô. Trong môn trưởng lão vô luận là luyện khí hay là đúc kiếm, bình thường đều lại muốn tới nơi này. Thậm chí thì liền một ít trưởng lão muốn luyện chế cao phẩm đan dược lúc, cũng tới nơi này. Cho nên nơi này thường xuyên sẽ có kết đan trưởng lão. Bất quá thiên giai địa hỏa lâu ngược lại là cũng không thường có người dùng. Dù sao so với luyện khí, đến đây đúc kiếm trưởng lão số lượng muốn ít hơn nhiều, mà lại thuê thiên giai địa hỏa lâu cần thiết công hơn cũng rất nhiều, mặc dù có trưởng lão muốn đến đây luyện chế phi kiếm, thuê địa giai địa hỏa lâu cũng đầy đủ. Thì ra là thế. Hai người hàn huyên vài câu về sau, liền đi tới Xí Hỏa Phong phía trên một chỗ thiên điện. Lúc này đang có mấy vị trưởng lão ở chỗ này nghỉ ngơi. Lý Hữu Thường chỉ một cái đang cùng người cao nói khoác lác trung niên nhân nói, vị kia cũng là Trần trưởng lão. Sư huynh chờ một lát, ta đi trước cùng Trần trưởng lão chào hỏi. Hắn nói xong liền chủ động hướng về Trần trưởng lão vị trí đi tới. Lý Hữu Thường cùng vị kia Trần trưởng lão trao đổi một lát, liền đem dẫn tới Hứa Trường Hưng trước mặt. Ở đằng xa, vị kia Trần trưởng lão thì cười nói, đã sớm nghe nói trong môn ra một vị có thể so với Lý trưởng ca mầm tiên. Lúc ấy ta thì muốn nhìn một chút, đến cùng là dạng gì thiên tài kiếm tu, thế mà liền Lý trưởng ca đều có thể chỉ điểm. Đáng tiếc ngươi một mực tại bế quan tu luyện, vẫn luôn không có cơ hội cùng ngươi gặp mặt một lần. Hứa Trường Hưng vội vàng đáp lên nói, tiền bối khách khí, ta chỉ là cơ duyên xảo hợp đạt được một môn truyền thừa mà thôi. Nói chỉ điểm đại sư huynh thực sự nói quá sự thật. Hai người lại là một phen hàn huyên về sau, vị này Trần trưởng lão mới cười nói, không biết ngươi muốn bao nhiêu hàn tinh. Hứa Trường Hưng giỗi ra hai ngón tay nói, hai khối liền tốt. Trần trưởng lão nhẹ gật đầu, từ trong ngực lấy ra hai khối cực phẩm hàn tinh nói, dễ nói, không đủ thì nói ta. Đúng, chúng ta mấy người đối đúc kiếm cũng cảm thấy có chút hứng thú. Không biết ngươi đúc kiếm thời điểm, chúng ta có thể hay không ở phía xa đứng ngoài quan sát. Ngươi yên tâm, chúng ta ngay tại đúc kiếm bên ngoài, tuyệt không phải nhiễu ngươi tế luyện phi kiếm. Trần trưởng lão giọng khá lớn, thời gian nói mấy câu liền đem ánh mắt chung quanh đều hấp dẫn tới. Mấy cái kia vừa mới còn đang tán gẫu trưởng lão, phát hiện người đến là Hứa Trường Hưng về sau, nhất thời cũng đều bu lại. Không đợi Hứa Trường Hưng mở miệng, thì lại có người nói, ngươi chính là Lý trưởng ca cái kia kinh tài tuyệt diễm sư đệ. Ai nha, ta mấy tháng trước liền nghe nói ngươi. Hứa Trường Hưng mắt thấy lại gần người càng ngày càng nhiều, nhất thời có chút đau đầu. Hắn là vạn vạn không nghĩ đến, chính mình thế mà tại tu tiên giới thể nghiệm một thanh làm ngôi sao phiền não. Kỳ thật đây cũng là bởi vì hắn còn không có xông ra quá lớn tên tuổi. Nếu như hắn cũng như Lý trưởng ca đồng dạng thanh danh hiển hách, những thứ này kết đan trưởng lão hơn phân nửa không dám không kiêng nể gì như thế bốn phía. Hắn tuy nhiên vừa mới chém một cái nguyên anh, có thể chiến tích cũng không có truyền ra, những trưởng lão này đối với hắn càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ, mà không phải kính sợ. Mắt thấy bốn phía người càng ngày càng nhiều, Hứa Trường Hưng cũng chỉ có thể một mặt bất đắc dĩ từng cái đáp lại. Qua một hồi lâu, hắn mới có hơi chật vật đi tới chú kiếm phòng. Lúc này chú kiếm phòng bên ngoài đã có mấy chục cái người vây quanh. May ra những người này coi như hiểu được phân tức, tại khoảng cách chú kiếm phòng bên ngoài trăm trượng liền dừng bước, cũng không có ảnh hưởng Hứa Trường Hưng tối luyện phi kiếm. Hứa Trường Hưng bình phục một chút tâm cảnh, mới đem thanh mục kiếm lấy ra ngoài. Hắn cũng không có nóng lòng tối luyện thanh mục kiếm, mà chính là thả ra chính mình linh thức, cảm giác lên thanh mục kiếm bên trong kiếm ý ba động. Sau một hồi lâu, hắn ẩn ẩn cảm thấy mình cùng thanh mục kiếm cộng minh đạt đến một loại có chút hoàn mỹ trạng thái, về sau mới giương một tay lên, đem thanh mục kiếm kiếm hoàn đưa vào địa hỏa lô bên trong. Nơi xa, những cái kia vây xem trưởng lão thấy cảnh này, không khỏi mỗi người sửng sợ. Có người một mặt kinh ngạc nói, hắn làm sao lại như thế thanh phi kiếm ném vào? Chẳng lẽ không cần phải trước xử lý tài liệu sao? Có thể là thiên tài tế luyện phi kiếm phương pháp, cùng chúng ta những thứ này phổ thông tu sĩ khác biệt đi. Cũng là lại không cùng, cũng cần phải trước xử lý tài liệu a. Còn có, kiếm của hắn hoàn cũng cần phải trước xử lý một chút. Bằng không, coi như thiên giai địa hỏa lô, muốn hòa tan kiếm hoàn cũng không phải dễ dàng như vậy đi. Cái này, ai biết được. Ngay tại những này kết đan các trưởng lão nghị luận ầm ĩ thời điểm, chỉ thấy Hứa Trường Hưng trực tiếp lấy ra một chùm tử vân sa đưa vào địa hỏa lô bên trong. Tình cảnh này nhất thời lại để cho những cái kia vây xem trưởng lão một trận hai mặt nhìn nhau. Hắn thật đúng là không xử lý tài liệu a, đây không phải hồ nháo sao? Ta còn tưởng rằng vị này mầm tiên được cái gì đúc kiếm truyền thừa đâu, không nghĩ tới thế mà không có kết cấu gì. Các ngươi chớ nóng vội có kết luận a, ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn sẽ không ở không nắm chắc chút nào tình huống dưới tế luyện phi kiếm của mình. Có lẽ hắn về sau có thể có cái gì đặc thù thủ pháp đây. Lúc này, Hứa Trường Hưng lại lấy ra một khối ngàn năm huyền thiết, đưa vào địa hỏa lô bên trong. Tình cảnh này nhất thời lại để cho nơi xa những trưởng lão kia một trận nghị luận. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây quả thực là hồ nháo. Ngàn năm huyền thiết tại không xử lý tình huống dưới, căn bản là không có cách cùng kiếm hoàn tương dung. Thì liên trước đó một mực vì Hứa Trường Hưng giải thích cái kia kết đan trưởng lão, lần này cũng không biết nên nói chút gì. Chương 66, thanh một kiếm dẫn lôi kiếp. Chú kiếm phòng bên trong, Hứa Trường Hưng lại cũng không để ý tới vị kia vây xem trưởng lão. Những cái kia kết đan trưởng lão nói tế luyện phi kiếm trình tự, hắn cũng không phải là không biết. Đang quan sát mấy lần trước mô phòng lúc, hắn đã từng lấy đệ nhất thị giác đích thân thể nghiệm qua như thế nào tế luyện phi kiếm. Thế mà hắn lại cũng không muốn dùng loại kia phổ thông thông thủ đoạn cường hóa phi kiếm. Hắn muốn làm, là muốn để thanh một kiếm chủ động thuế biến. Đây là hắn trải nghiệm qua phi kiếm thị giác về sau mới có ý nghĩ. Loại ý nghĩ này tại trong đầu của hắn xuất hiện về sau, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới không có tiếp tục mô phỏng, lựa chọn đi tới nơi này tế luyện chính mình thanh một kiếm. Vừa mới hắn đem thanh một kiếm kiếm hoàn ném vào địa hỏa lô bên trong, cũng không phải là vì hỏa tan viên này kiếm hoàn. Hắn muốn làm là thông qua địa hỏa kích thích, để thanh một kiếm kiếm hoàn triệt để hoàn hóa. Bình thường mà nói, phổ thông phi kiếm linh tính căn bản là không có cách đạt tới loại trình độ này. Có thể trước đó có một lần quan sát mô phỏng về sau, thanh một kiếm linh tính mạc danh kỳ diệu tăng lên rất nhiều. Cho nên Hứa Trường Hưng mới có thể như vậy nếm thử. Hiện tại xem ra, phán đoán của hắn quả nhiên không sai. Bị địa hỏa bị bỏng nửa ngày về sau, thanh một kiếm bên trong linh tính quả nhiên bị triệt để kích phát ra. Tại Hứa Trường Hưng dẫn đạo dưới, nó thuận tiện giống như rơi vào trong tuyệt cảnh manh thu đồng dạng, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm lên sinh lộ. Đầu tiên bị thanh một kiếm bắt lấy, chính là cái kia ảnh tử vân sa. Mấy cái đạo kiếm quang lướt qua, nửa dung tử vân sa liền bị chém thất linh bát lạc. Ở trong quá trình này, tử vân sa bên trong ẩn chứa kim thiết chi tinh, lấy một loại kỳ diệu phương thức dung nhập kiếm hoàn bên trong. Được kim thiết chi cảnh bổ sung thanh một kiếm trong nháy mắt vững chắc rất nhiều. Ngay sau đó xuất hiện tại thanh một kiếm trước mặt, chính là khối kia ngàn năm huyền thiết. Thanh một kiếm lại là kiếm quang lóe lên, đem ngàn năm huyền thiết chém thành vài khúc. Bị chém thành vài khúc ngàn năm huyền thiết xem ra tựa hồ cũng không có gì thay đổi. Nhưng nếu như cẩn thận kiểm tra, liền có thể phát hiện nó phẩm chất so lúc mới đầu giảm xuống rất nhiều. Bình thường ngàn năm huyền thiết tối thiểu có thể tại địa hỏa bên trong kiên trì nửa canh giờ. Có thể bị chém thành mấy khối ngàn năm huyền thiết lại ngay cả một nén nhang đều không có chịu đựng được, liền bị dung thành nước thép. Liên tiếp hấp thu tử vân sa cùng ngàn năm huyền thiết tinh hoa thành một kiếm, ngược lại là so trước đó vững chắc rất nhiều. Ở sau đó trong vòng nửa canh giờ, Hứa Trường Hưng liên tiếp không ngừng đem các loại thiên tài địa bảo ném vào địa hỏa lô bên trong. Mà thanh một kiếm thì tựa như một thanh hút máu nhận đồng dạng, điên cuồng hút thu hồi các loại thiên tài địa bảo bên trong tinh hoa. Hứa Trường Hưng cảm thụ được thanh một kiếm biến hóa, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, thanh một kiếm khoảng cách thuế biến đã không xa. Có thể những cái kia ở phía xa vây xem kết đan trưởng lão, lại đều đã muốn điên. Bọn họ sống mấy trăm năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế thối luyện phi kiếm. Hồ nháo, quả thực là hồ nháo. Thế này sao lại là thối luyện phi kiếm, đây quả thực là đang dùng địa hỏa đến tiêu nước thép. Hắn muốn chỉ là thiêu nước thép thì cũng thôi đi. Mấu chốt là hắn ném vào những tài liệu kia, ta nhìn đều đau lòng. Đúng vậy a, thiên tinh sa, ngàn năm huyền thiết, kim quang ngọc, tử vân sa, còn có lao trần cực phẩm hàn tinh. Những thứ này bên nào đều là phổ thông kết đan tu sĩ khó có thể lấy được thiên tài địa bảo a. Kết quả là như thế để hắn cho ném vào địa hỏa lô bên trong. Hắn đến cùng muốn làm gì? Đúng đấy, hắn ném vào những tài liệu kia, tối thiểu giá trị 6000 công vân. 6000 công vân a, cứ như vậy bị hắn cho trả đạp. Không được, ta thật sự là nhìn không được. Ta đi trước một bước, các ngươi tiếp tục tại cái này xem đi. Cái này kết đan trưởng lão nói xong, liền lái độn quang chuẩn bị rời đi. Nhưng hắn độn quang vừa lên, thì chợt phát hiện sau lưng sáng lên một đạo kiếm quang. Đây không phải Hứa Trường Hưng muốn tế luyện phi kiếm sao? Làm sao theo địa hỏa lô bên trong bay ra ngoài? Chẳng lẽ hắn không có ý định luyện? Tương tự suy nghĩ, gần như đồng thời tại mấy vị kết đan trưởng lão trong đầu xuất hiện. Thì liền những cái kia tại càng xa xôi vây xem phổ thông đệ tử, cũng không ít người là nghĩ như vậy. Có thể không chờ bọn hắn đem ý nghĩ trong lòng nói ra, thì kinh ngạc phát hiện, một cỗ nồng đậm địa hỏa thế mà từ phía dưới tuôn ra. Đây là có chuyện gì? Địa hỏa sao lại ra làm gì? Chẳng lẽ địa hỏa lô nổ hay sao? Giống như không phải địa hỏa lô nổ, mà chính là trong lò địa hỏa bị đạo kiếm quang kia cho dẫn đi ra. Phi kiếm có thể dẫn động địa hỏa. Ầm ầm. Liên tựa như tại đáp lại những người này nghi hoặc đồng dạng, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm rền. Lúc này những cái kia một mặt kinh ngạc tu sĩ mới chợt phát hiện, trên bầu trời chẳng biết lúc nào xuất hiện một mảnh lôi vân. Vừa mới cái kia đạo sấm rền, chính là một đạo thiểm điện theo trong lôi vân rơi xuống, đập vào thanh một kiếm trên thân kiếm. Cơ hồ thì tại thiểm điện rơi xuống đồng thời, phía dưới địa hỏa cũng đã đuổi kịp thanh một kiếm. Tiên lôi địa hỏa tề tụ ở miếng kia nho nhỏ kiếm hoàn phía trên. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn, lại là thiên lôi cùng địa hỏa va chạm về sau, sinh ra một tiếng nổ vang. Như thế thiên uy, đem phía dưới tu vi hơi thấp tu sĩ chấn động đến ngã xuống một mảnh. Thì liền những cái kia kết đan trưởng lão, cũng là một trận choáng váng. Mà ở thiên lôi địa hỏa đủ trô giao hội, thanh một kiếm kiếm hoàn lại không có chút nào tổn hại. Không chỉ như thế, thân kiếm của nó phía trên thế mà còn tản ra nhàn nhạt quang hoa. Vị kia Trần trưởng lão nhìn lấy ở giữa không trung xoay quanh kiếm hoàn, có chút kinh ngạc nói: phi kiếm của hắn thế mà đồng thời chịu đựng lấy thiên lôi địa hỏa. Phi kiếm này phẩm chất cũng quá cao đi. Loại này phẩm chất phi kiếm, còn có cái gì thối luyện chỗ trống? Hắn chẳng lẽ đến khoe của? Không, không đúng. Cái này kiếm hoàn vừa mới đưa vào địa hỏa lô thời điểm, tuyệt đối không có bây giờ như vậy cường độ. Hắn vừa mới lại là thật tại thối luyện phi kiếm. Câu nói này, để chung quanh kết đan trưởng lão cùng nhau sững sờ. Bọn họ vội vàng tìm kiếm lên trong trí nhớ hình ảnh tới. Rất nhanh, liền có người một mặt kinh ngạc nói, lại là thật. Viên này kiếm hoàn thế mà thật cùng trước đó không đồng dạng. Có thể, nhưng hắn vừa mới rõ ràng chỉ là đem tài liệu lung tung ném vào địa hỏa lô bên trong a. Dạng này thật có thể thối luyện phi kiếm. Cái này không hợp với lẽ thường a. Ầm ầm. Lại là một tiếng sấm rền, đánh gậy những thứ này kết đan các trưởng lão giao lưu. Bọn họ có chút kinh ngạc ngẩng đầu, ngay sau đó liền càng thêm kinh ngạc phát hiện, trên bầu trời lôi vân thế mà càng nồng đậm. Một cỗ khiến người ta sợ hãi áp từ trên bầu trời trong lôi vân tán phát ra. Lôi kiếp. Thứ này lại có thể là lôi kiếp. Cái này một cú họng, đem những cái kia kết đan trưởng lão triệt để sợ ngây người. Mỗi người bọn họ liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được không thể tin. Một lát sau, mới có người một mặt kinh ngạc nói: "Hứa Trường Hưng tế luyện phi kiếm, thế mà dẫn hạ lôi kiếp. Cái này chẳng lẽ trong cổ tịch ghi lại thượng cổ hoạt kiếm chi pháp? Không thể nào, thượng cổ hoạt kiếm pháp không phải cũng sớm đã thất truyền à? Hắn một cái mới nhập môn nửa năm đệ tử, làm sao có thể tìm tới loại này thối luyện phi kiếm thủ đoạn? Cái này, ta nghe nói qua một cái truyền ngôn."
"Cái gì truyền ngôn?"
"Nghe nói Hứa Trường Hưng có thể là một vị nào đó hóa thần lão tổ chuyển thế." Chương 67, việc này các ngươi không muốn ngoại truyền. Cái suy đoán này vừa vặn ra khỏi miệng, bên cạnh một cái kết đan trưởng lão liền lắc đầu nói: "Làm sao có thể, đây là nơi nào tới truyền ngôn, quả thực nói vớ nói vẩn." Trước đó nói chuyện người kia giải thích nói: "Lúc mới đầu, ta cũng cảm thấy loại này truyền ngôn không thể tin. Nhưng nếu như không phải hóa thần lão tổ chuyển thế, Hứa Trường Hưng làm sao lại tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng theo một cái phổ phổ thông thông luyện khí sĩ, trở thành cùng bọn ta đồng dạng kết đan trưởng lão? Hắn làm sao có thể nắm giữ thất truyền đã lâu thượng cổ hoạt kiếm pháp?" Lời nói này, để những cái kia bản muốn phản bác kết đan trưởng lão nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Liên tại bọn hắn hai mặt nhìn nhau thời điểm, trên không lôi vân đã ngưng tụ tới phương viên trong vòng hơn 10 dặm. Cái kia độc thuộc về thiên kiếp uy áp, để phía dưới tu sĩ toàn thân lông tơ đều từng chiếc run rẩy. Hứa Trường Hưng cảm thụ được cái kia khí tức quen thuộc, khóe miệng không khỏi có quắc một trận. Hắn vừa mới tại mô phỏng bên trong bị thiên lôi hố một thành, kết quả quay người luyện cái phi kiếm, lại bị thiên lôi theo dõi. Không xong đúng không, cái này thiên lôi làm sao lại sống mãi với ta? Hắn đoán thầm một tiếng đồng thời, quanh thân kiếm ý điên cuồng tuôn ra. Cái này mặc dù là thanh mục kiếm thiên giai, nhưng hắn thân là phi kiếm chi chủ, cũng có thể tham dự trong đó. Ông được Hứa Trường Hưng chống đỡ, thanh mục kiếm một tiếng kiếm minh, thẳng tắp hướng về trên bầu trời lôi vân chém tới. Ầm ầm. Lôi vân tựa hồ không thể chịu đựng được bị một thanh phi kiếm khiêu khích, trực tiếp rơi xuống đầy trời từ lôi. Cùng lúc đó, phía dưới địa hỏa cũng thừa cơ vọt lên bầu trời, hướng về thanh mục kiếm bao phủ mà đi. Thiên lôi địa hỏa tề tụ, đem trên bầu trời tôn lên giống như tận thế. Cơ hồ trong chốc lát, thanh mục kiếm kiếm quang liền bị nện đến liên tiếp run rẩy. Thi liên cùng thanh mục kiếm linh thức tương liên Hứa Trường Hưng cũng bị chấn đến sắc mặt trắng bệch. Tuy nhiên Hứa Trường Hưng thân thể nhẹ nhàng run rẩy, nhưng ánh mắt của hắn lại dị thường sáng ngời. Bởi vì hắn lúc này đã phát hiện, lần này lôi kiếp uy lực kém xa hắn tại mô phỏng bên trong gặp phải lần kia. Giờ khắc này, Hứa Trường Hưng trong đầu đống nhiên nổi lên chính mình quan sát mô phỏng lúc sau cùng một màn hình ảnh. Lúc ấy hắn lấy một cái tàn kiếm thị giác, sinh sinh xông về diệt thế giống như lôi kiếp. Trước mắt tình cảnh này, cùng khi đó chẳng cảnh dị thường tương tự. Khác biệt duy nhất chính là, hắn đối mặt lôi kiếp uy lực kém xa mô phỏng thời điểm. Trong lúc bất chi bất giác, Hứa Trường Hưng đã nhắm hai mắt lại, hắn linh thức triệt để dung nhập thanh mục kiếm bên trong. Ông thanh mục kiếm lại là một tiếng to rõ kiếm minh, thế mà sinh sinh xuyên tấu đẩy trời lôi âm. Tiếp theo một cái chớp mắt, thanh mục kiếm kiếm quang tăng vọt, xông thẳng lên trời. Tại Hứa Trường Hưng ngự sử dưới, thanh mục kiếm thuận tiện giống như một đầu màu xanh giống như du long, tại trong lôi vân tùy ý ngao du. Lôi quang lần lượt nện ở thanh mục kiếm trên thân kiếm, không chút nào không thể ngăn cản nó kiếm quang. Sau một hồi lâu, lôi vân dần dần tan đi, phía dưới địa hỏa cũng theo đó bình phục. Lại sau một lúc lâu, những cái kia vây xem kết đan trưởng lão mới trước đây sau hồi phục thần trí. Khi bọn hắn muốn đi chúc mừng Hứa Trường Hưng luyện thành cực phẩm phi kiếm thời điểm, lại phát hiện địa hỏa lô bên cạnh đã không có Hứa Trường Hưng bóng người. Mấy cái này kết đan trưởng lão hai mặt nhìn nhau chỉ chốc lát về sau, mới có người thấp giọng nói: "Thế mà thật bị hắn thành công. Vừa mới đến cùng là chuyện gì xảy ra, làm sao đông nhiên thì có thiên kiếp rơi xuống? Nghe nói phi kiếm vốn là sát phạt chi khí, vốn không nên như pháp bảo đồng dạng sinh ra linh tính. Cho nên những cái kia sinh ra linh tính phi kiếm, mới có thể dẫn phía dưới thiên kiếp. Nghe nói sát nghiệp quá nặng phi kiếm, hơn phân nửa đều sẽ hao tổn tại thiên kiếp bên trong. Theo thanh mục kiếm thiên kiếp uy lực đến xem, thanh phi kiếm này cần phải còn không có tạo thành quá nhiều sát nghiệp." Nói như vậy, Hứa Trường Hưng dùng thật là hoạt kiếm chi pháp. Có thể, nhưng loại này thối luyện phi kiếm thủ đoạn, không phải cũng sớm đã thất truyền sao? Đúng vậy a, đối chúng ta mà nói là thất truyền. Nhưng đối với thượng cổ tu sĩ tới nói, đây cũng là bọn họ thường dùng nhất thủ đoạn. T. Nói như vậy, Hứa Trường Hưng thật chẳng lẽ chính là hóa thần lão tổ chuyển thế? Chớ nói lung tung, loại sự tình này có thể lớn có thể nhỏ, tại trưởng môn lên tiếng trước đó, chúng ta cũng không muốn tùy ý ngoại truyền. A. Ngay tại bọn này trưởng lão nghị luận ầm ĩ thời điểm, Hứa Trường Hưng cũng đã ngự kiếm về tới chính mình đỉnh núi. Thẳng đến lúc này, hắn mới có thời gian kiểm tra lên thanh mục kiếm biến hóa. Cùng lúc trước so sánh, thanh mục kiếm linh tính tăng vọt mấy lần. Độ kiếp trước đó thanh mục kiếm tuy nhiên cũng có một tia linh tính, lại hết sức yếu ớt, thậm chí còn không bằng một số thượng phẩm pháp khí. Bây giờ thanh mục kiếm bên trong linh tính lại có thể so với linh khí. Cho dù không có Hứa Trường Hưng ngự sử, thanh mục kiếm cũng có thể tự chủ đối địch, chỉ là uy lực sau đó hàng rất nhiều mà thôi. Ngoại trừ linh tính bên ngoài, Thanh Mục Kiếm bản thân tính chất cũng là thoát thai hoàn cốt. Nó đầu tiên là tại địa hỏa trong lò hấp thu đại lượng kim tinh chi khí, về sau lại tại thiên lôi địa hỏa bên trong một lần nữa thối luyện thân kiếm, đem những cái kia kim tinh chi khí triệt để dung nhập kiếm hoàn bên trong. Lấy Thanh Mục Kiếm bây giờ sắp bén, Hứa Trường Hưng chỉ cần thêm chút ngự sử, liền có thể phá vỡ nguyên anh tu sĩ phòng ngự. Nếu như hắn hiện tại lại cùng Ngô Xuyên giao thủ, hơn phân nửa chỉ cần một cái kinh hồng kiếm, thì có thể đem chém thành hai nửa. Có như thế lợi khí, ta lại đối mặt tam trọng lôi kiếp thời điểm, hẳn là sẽ không như trước đó chật vật như vậy đi. Âm Thi Tông những tên kia muốn là còn dám đụng tới, nhìn ta không đem bọn ngươi cắt thành thi mảnh. Hứa Trường Hưng nhìn trong tay mình kiếm hoàn, càng xem càng là hài lòng, liền tựa như mới được một cái đồ chơi đồng dạng, rất có một loại yêu thích không buông tay cảm giác. Hắn dứt khoát phóng khai tâm thần, ngự kiếm tại phụ cận đỉnh núi xuyên qua lên. Thẳng đến hắn chơi đến tận hứng về sau, mới lần nữa quay trở về gian phòng của mình, cũng đem linh thức nặng nhập thức hải, gọi ra hệ thống mặt bảng. Hứa Trường Hưng hiện tại như cũ có 12 vạn tích phân, có thể nói là tài đại khí thô. Hắn cơ hồ không do dự, liền lại một lần mở ra mô phỏng. Tháng thứ nhất, ngươi bế quan khổ tu, đồng thời tiếp tục làm sâu sắc lấy cùng Thanh Mục Kiếm cộng minh. Tháng thứ hai, ngươi tiếp tục bế quan khổ tu, ngọn núi bên trên không ngoài dự liệu ngưng tụ ra một tầng thật mỏng lôi vân. Tháng thứ ba, ngươi đang lúc bế quan khổ tu thời điểm, đột nhiên có đạo đồng cầm lấy trưởng môn ngọc giản đến đây mời ngươi. Hứa Trường Hưng nhìn đến đây, không khỏi hơi sững sờ. Hắn chính tìm nén một mạch chuẩn bị giết xuyên Âm Thi Tông bấy giờ đâu, không nghĩ tới lại xuất hiện chi nhánh. Chẳng lẽ là bởi vì ta thối luyện Thanh Mục Kiếm thời điểm làm ra động tĩnh quá lớn? Mang theo có chút nghi hoặc, hắn tiếp tục xem nhìn lên đến tiếp sau biến hóa. Ngươi theo đạo đồng đi vào Khương Đoạt Lộ thư phòng, phát hiện nơi này ngoại trừ Khương Đoạt Lộ bên ngoài, còn có một cái lão giả râu tóc bạc trắng. Không sai, trong lòng ngươi âm thầm giật mình chính là, lão giả này khí tức cực kỳ thâm thúy. Ngươi ẩn ẩn cảm thấy, khả năng này là một vị hóa thần lão tổ. Một lát sau, ngươi liền ấn chứng đoán được. Tại Khương Đoạt Lộ giới thiệu, ngươi biết được hắn lại là một vị hóa thần cảnh tán tu. Hắn tên là Bạch Nguyên Câu, bối phận cực cao, nghe nói đã tiếp cận 2000 tuổi. Bây giờ hắn thọ nguyên gần, trước tới tìm ngươi hỏi thăm chuyển thế chi pháp. Ngươi bị hỏi có chút quay cuồng. Sững sờ chỉ chốc lát về sau, ngươi mới nói mình cũng không có tương quan trí nhớ. Bạch Nguyên Câu rõ ràng có chút không vui, lại cũng không nói gì thêm, chỉ là nhìn thật sâu ngươi liếc một chút, thì nên ngang rời đi. Chương 68, lần thứ nhất vô hại thông quan. Hứa Trường Hưng nhìn lấy đoạn này miêu tả, mi đầu không khỏi hơi nhíu lại. Bạch Nguyên Câu cái tên này, hắn mơ hồ cảm thấy mình tựa như là ở đâu nghe qua. Có thể không chờ hắn nghĩ lại, thức hải bên trong liền tiếp theo phát ra lên đến tiếp sau mô phỏng. Ngươi không có để ý cái này nho nhỏ nhạc đệm, trở lại chỗ ở của mình về sau liền tiếp tục tu luyện. Tháng thứ 6, ngươi tu luyện lúc đống nhiên dẫn phía dưới đẩy trời sấm sét. Sấm sét sau đó, cảnh giới của ngươi đến kết đan hậu kỳ. Tháng thứ 7, ngươi vững chắc kết đan hậu kỳ cảnh giới, chuẩn bị đi ra ngoài lịch luyện. Tháng thứ 8, ngươi dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến, sớm đi tới mô phỏng bên trong địa điểm. Ngươi vốn định tại phụ cận chờ đợi mấy ngày, cũng tìm cơ hội cứu cái kia bị đuổi giết chính đạo tu sĩ. Có thể để ngươi ngoài ý muốn chính là, ngươi vừa mới đến phụ cận, liền thấy được quen thuộc một màn. Lúc này ngươi mới bỗng nhiên ý thức được, thì liền tình cảnh này thế mà cũng là diễn cho ngươi xem. Ngươi tuy nhiên khó chịu, cũng không có chọc thủng đối phương, như cũng xuất thủ cứu cái kia bị truy sát tu sĩ. Ngươi cùng hắn một phen nói chuyện với nhau về sau, hắn quả nhiên lần nữa đối ngươi tiết lộ chỗ kia kiếm mộ. Ngươi mang theo đùa cợt dương lên khoe miệng, đáp ứng cùng hắn cùng nhau đi tới. Tháng thứ 10, ngươi bồi tiếp người này diễn 2 tháng kịch, cái này mới đi đến được kiếm mộ chỗ. Ngươi tốt giống như chẳng phát hiện bất cứ thứ gì đồng dạng, cảm ngộ lên kiếm mộ bên trong tàn kiếm. Năm thứ 2 một tháng, bởi vì từng có hóa thân tàn kiếm kinh lịch, ngươi lần này cảm ngộ đến thuận lợi đến kỳ lạ. Chỉ dùng 3 tháng, ngươi liền thu hoạch gần 100 phần cảm ngộ. Năm thứ 3 tháng 2, kiếm của ngươi đan sớm thì phát triển đến cực hạn. Bất quá tại ngươi kiệt lực áp chế xuống, ngươi như cũng không có phá đan thành anh. Ngươi vốn có thể trở về sân môn, tại một cái an toàn tràng sở ngưng tụ nguyên anh, độ qua thiên kiếp. Có thể ngươi lại không muốn như thế. Hai tháng này, ngươi đã mượn nhờ kiếm mộ bên trong ngàn thanh tàn kiếm, đem cái kia dấu ở ngoài mấy chục dặm Âm Thi Tông nguyên anh tìm được. Ngươi tự giác thời cơ đã đến, liền ngự kiếm bay về phía cái kia lão ma chỗ ẩn thân. Cái kia nguyên anh lão ma gặp ngươi đánh tới, không khỏi một mặt hoảng hốt. Ngươi lại không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp lấy thân hợp kiếm. Một phen sinh tử chém giết về sau, ngươi nương tựa theo kiếm mộ bên trong lĩnh ngộ được mạnh mẽ kiếm ý cùng được cường hóa qua thanh một kiếm, đem chém giết tại chỗ. Lấy kim đan cảnh chém ngược nguyên anh lão ma, để ngươi có chút thoải mái. Một tiếng kiếm minh về sau, kiếm đan tại chỗ phá nát. Một cái tay cầm sắt kiếm, chân đạp lôi vân kiếm ánh phá đan mà ra. Ngay sau đó, ngươi theo dự liệu lôi vân xuất hiện lần nữa. Đạo thứ nhất trời lôi rơi xuống lúc, lấy kiếm quan trời cao, nhẹ nhõm chém phá kiếp vân. Tại đối mặt đạo thứ hai thiên lôi lúc, ngươi hơi có vẻ ngưng trọng, nhưng vẫn cũ coi như nhẹ nhõm khiên xuống dưới. Ngay sau đó là đạo thứ ba lôi kiếp. Lần này, ngươi như lâm đại địch, đem vừa mới ngưng tụ ra lôi kiếm anh ngự sử đến cực hạn. Lôi đỉnh cùng kiếm quang vờn quanh tại thân ngươi xung quanh. Một lát sau, lôi quang tán đi, ngươi quần áo tả tơi, khí tức cũng có chút lộn xộn, nhưng ngươi cuối cùng vẫn là vượt qua cái này lượt thiên kiếp. Trong lòng ngươi không hiểu thư sướng, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Ngươi phát tiết trong lòng thoải mái về sau, liền dự định rời khỏi nơi này trước, tìm một chỗ vững chắc một chút cảnh giới. Có thể ngươi còn chưa khởi hành, thì kinh ngạc phát hiện mình bị một cỗ mạnh mẽ thần thức khóa chặt. Ngươi ngạc nhiên xoay người, tại cách đó không xa gặp được một cái có chút quen thuộc bóng người. Ngươi chợt nhớ tới, người này là 2 năm trước tới tìm ngươi hỏi thăm chuyện sinh chi thuật hóa thần lao tổ Bạch Nguyên Câu. Ngươi nhất thời như lâm đại địch. Bạch Nguyên Câu cũng không có ra tay với ngươi, ngược lại biểu lộ quái dị hỏi ngươi, đến cùng phải hay không thượng cổ hóa thần chuyển thế. Ngươi hơi sững sờ, nói mình không có tương quan trí nhớ. Bạch Nguyên Câu trầm mặc một lát sau, đông nhiên thở dài một tiếng, nói chuyển thế quả nhiên thiên địa bất dung. Ngươi gặp hắn không có động thủ, dứt khoát thừa cơ khôi phục tu vi, cũng cùng hắn nói chuyện phiếm chỉ hoãn thời gian. Bạch Nguyên Câu tựa hồ không nhìn ra ngươi ý đồ, cùng ngươi ở chỗ này nhàn hàn huyên. Cùng hắn hàn huyên sau một lúc lâu, ngươi mới có hơi kinh ngạc phát hiện, chỗ này kiếm mộ lại là Bạch Nguyên Câu nói cho Âm Thi Tông. Ngươi vốn định truy vấn hắn nguyên do, nhưng hắn lại chỉ là khẽ than thở một tiếng, liền rời khỏi nơi này. Ngươi tuy nhiên trong lòng vẫn có nghi hoặc, lại cũng không muốn ở chỗ này ở lâu. Sau đó ngươi đè xuống nghi ngờ trong lòng, ngự kiếm bay trở về Lạc Hà Tông. Năm thứ 3 tháng 5, ngươi vững chắc hai cảnh giới về sau, quyết định lại luyện thanh một kiếm. Năm thứ 3 tháng 10, ngươi hao tốn thời gian 5 tháng, rốt cục thu thập được trùng luyện thanh một kiếm cần thiết tài liệu. Năm thứ 3 tháng 11, ngươi nổi lên 1 tháng sau, lần nữa đi tới Địa Hỏa Lô. Lần này trùng luyện sau đó, thanh một kiếm càng sắc bén, nhưng cũng không ngoài dự liệu dẫn hạ tam trọng lôi tiếp. Dựa vào sự giúp đỡ của ngươi, thanh một kiếm nhẹ nhõm chém phá lôi vân. Ngươi đến thần kiếm nơi tay, đối vượt qua tiếp xuống kiếp nạn lòng tin tràn đầy. Năm thứ 5 tháng 12, ngươi lần nữa đột phá một cái cảnh giới nhỏ, đi tới Nguyên Anh trung kỳ. Lúc này của ngươi kiếm ý cùng chân nguyên đều đã đi tới một cái giai đoạn đỉnh phong, ngươi cảm thấy cần phải bắt tay vào làm điều tra Âm Thi Tông sự tình. Năm thứ 6 một tháng, bởi vì có được trí nhớ lúc trước, ngươi nhẹ nhõm tìm ra cái kia lão ma giấu thi chỗ. Ngươi cũng không có đả thảo kinh xà, mà chính là lần nữa đi tìm Lý Trường Ca cùng Thạch Hạo Nôn. Năm thứ 6 ba tháng, ba người các ngươi làm xong vạn toàn chuẩn bị, trực tiếp sát nhập vào cái kia lão ma giấu thi bí cảnh. Tại ngươi chỉ huy dưới, các ngươi tránh đi trấn thủ tại chỗ này Âm Thi Tông hóa thần, tựa như ba thanh lợi kiếm đồng dạng, trực tiếp đâm vào bí cảnh hạch tâm. Tại trấn thủ hóa thần lão tổ kịp phản ứng trước đó, ba người các ngươi liền thi triển tuyệt học, đem còn chưa khôi phục lão ma chém giết tại trong ngủ mê. Trấn thủ ở đây Âm Thi Tông hóa thần quá sợ hãi, lại không cách nào ngăn cản ba người các ngươi liên thủ, bị đánh phải trọng thương bỏ chạy. Ngươi cùng Lý Trường Ca bèn nhìn nhau cười, tốt không thoải mái. Xinh đẹp. Hứa Trường Hưng nhìn đến đây, không khỏi hung hăng cầm một chút nắm đấm. Trải qua nhiều lần như vậy mô phỏng về sau, hắn đối giải quyết 10 năm sau nguy cơ kỳ thật đã không phải là quá lo lắng. Có thể cái này dù sao cũng là hắn lần thứ nhất tại mô phỏng bên trong vô hại thông quan. Nhìn lấy cái kia một hàng khô cằn văn tự, Hứa Trường Hưng tâm tình lại dị thường thư sướng, liền tựa như đặt ở trong lòng hắn một tảng đá lớn bị hắn một thanh lật ngược một dạng. Hơi bình phục một chút tâm cảnh, hắn mới xem nhìn lên đến tiếp sau mô phỏng. Năm thứ 9 tháng 12, hết thảy gió êm sóng lặng. Âm Thi Tông từ khi lần đó bị các ngươi đánh lén về sau, liền một mực co đầu rút cổ đến tận đây, không có động tĩnh chút nào. Ngươi tâm tình thư sướng, tiếp tục bế quan tu luyện. Thứ 18 năm, ngươi cùng Lý Trường Ca tuần tự đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ, trở thành Lạc Hà Tông hai vị kiếm thần. Sư phụ của các ngươi Lưu Trần Vũ cũng ỷ vào các ngươi uy thế, trong môn địa vị tựa như hỏa tiễn tăng lên. Tâm tình thật tốt Lưu Trần Vũ, lại cho các ngươi thu mười mấy cái sư đệ sư muội. Bất quá những người này, lại không còn lại xuất hiện như ngươi cùng Lý Trường Ca đồng dạng hạng người kinh tài tuyệt diễm. Thứ 31 năm, Lý Trường Ca Nguyên Anh hóa thần, kiếm quang chấn kinh trăm dặm, liền chạm sáu đạo lôi kiếp. Hứa Trường Hưng nhìn lấy đầu này mô phỏng, nhịn không được nhướng mày. Hắn là thật không nghĩ tới, chính mình lần này tăng thêm nhiều như vậy bờ UFF, thế mà còn là không thể tại Lý Trường Ca trước đó hóa thần. Chương 69, 1900 năm, thọ hết chết già. Đại sư Minh không phải là vị diện chi tử đi. Hứa Trường Hưng đậu đen rau muốn một câu, liền tiếp theo nhìn lên đến tiếp sau mô phỏng. Thứ 35 năm, ngươi cũng đột phá trước mắt cảnh giới, bước lên hóa thần chi cảnh, kiếm quang đồng dạng chấn kinh trăm dặm, liền chạm lục trọng lôi kiếp. Hai người các ngươi liên tiếp đột phá, để Lạc Hà Tông thanh thế đại chấn. Phu cận tà tu không cần các ngươi xuất thủ liền nghe hơi mà chạy. Âm Thi Tông càng là sớm tại 10 năm trước thì toàn phái di chuyển. Trong lúc nhất thời, Lạc Hà Tông danh tiếng vô lượng. Thứ 53 năm, ngươi buồn bực, chuẩn bị ra ngoài du lịch một phen. Thứ 82 năm, ngươi cảm ngộ thiên địa 30 năm, rốt cục tâm có điều ngộ ra, đột phá đến hóa thần trung kỳ. Thứ 86 năm, ngươi vốn định bế quan một đoạn thời gian, lại ngoại ý muốn trong môn phát hiện một cái không tệ mầm tiên, đem thu làm đệ tử nhập thất. Ngươi tại tu luyện sau khi, thỉnh thoảng sẽ quất ra một chút thời gian đến dạy bảo đệ tử, thời gian qua có chút nhàn nhã. Lúc này ngươi mới rốt cục cảm nhận được tu tiên khoái lạc. 109 năm, kiếm thuật của ngươi càng thuần thục, chỉ là một số càng thêm tinh diệu kiếm thuật, lại bởi vì thanh mục kiếm không đủ linh quang, để ngươi chậm chạp không cách nào thành công. Ngươi quyết định ra ngoài thu thập tài liệu, lần nữa thối luyện thanh mục kiếm. Thứ 130 năm, ngươi rốt cục tiếp cận đủ thối luyện thanh mục kiếm cần thiết tài liệu, về núi trùng luyện thanh mục kiếm. Trùng luyện sau thanh mục kiếm lần nữa đưa tới thiên kiếp. Quần quần tiên lôi liên tiếp rơi xuống, hơi kém đưa ngươi bổ đến thần hồn tan rã. Ngươi tuy nhiên nương tựa theo thâm hậu căn cơ bảo vệ thanh mục kiếm, nhưng thiên lôi uy thế lại làm cho ngươi có chút bóng mờ. Thứ 183 năm, cảnh giới của ngươi làm tiếp đột phá, đi tới hóa thần hậu kỳ. Ngươi lần thứ nhất cảm nhận được đến từ thiên địa áp chế. Ngươi đột nhiên minh bạch, Lý Trường Ca tại sao lại huy kiếm hướng lên trời? Bởi vì phiến thiên địa này đã bắt đầu áp chế cảnh giới của ngươi. Thứ 331 năm, cảnh giới của ngươi triệt để đạt tới phiến thiên địa này cực hạn, ngươi mỗi chém ra một kiếm đều có thể cảm nhận được đến từ thiên địa trói buộc. Có thể ngươi lại như cũng không giới định quyết tâm chém phá trói buộc. Thứ 420 năm, đệ tử của ngươi đột phá đến hóa thần cảnh, Lạc Hà Tông có người kế tục, trong lòng của ngươi mất đi một tia lo lắng. Ngươi lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu vô tận tinh không, trong mắt tràn đầy chờ mong. Có thể ngươi lại như cũng không cách nào quyết định huy kiếm hướng lên trời. Thứ 463 năm, Lý Trường Ca nơi tu luyện bỗng nhiên thiên lôi cuộn. Ngươi nhìn lấy cái kia vô tận thiên lôi, trong lòng khẽ run lên. Ngươi bỗng nhiên ý thức được, Lý Trường Ca lần nữa đem kiếm của hắn chỉ hướng thương cung. Khi thiên kiếp tán đi về sau, Lý Trường Ca không ngạc nhiên chút nào vẫn lạc tại chỗ, chỉ để lại một thanh hắn tế luyện nhiều năm tiên kiếm. Ngươi đứng tại lôi vân biên giới, nhìn qua thanh tiên kiếm kia xuất thần mấy tháng, cuối cùng lại chỉ là thở dài một tiếng, cũng không có đem lấy trong tay. Thứ 486 năm, ngươi suy tư 20 năm sau, rốt cục quyết định đem thanh mục kiếm phong tồn, lựa chọn quy ẩn sơn lâm. Thứ 830 năm, Thạch Hạo Nôn lần nữa đi tới ngươi nhà cỏ, cùng ngươi nâng cốc luôn hoan. Có thể ngươi lại không quan tâm, bởi vì ngươi đã nhìn ra, Thạch Hạo Nôn thọ nguyên sắp hết. Thứ 852 năm, Thạch Hạo Nôn trong động phủ tọa hóa, ngươi nhìn qua hắn khí tức tiêu tán phương hướng, thật lâu không nói gì. Thứ 890 năm, ma tinh thời gian qua đi ngàn năm, lần nữa tới gần phiến thiên địa này. Bị phong cấm ma quật bị ma tinh ảnh hưởng, bắt đầu một lần nữa có ma khí tuôn ra. Ma khí khôi phục, dẫn được thiên hạ dung chuyển. Đối với cái này ngươi cũng không quan tâm. Ngươi đã sớm về hưu, những sự tình này giao cho người trẻ tuổi đi xử lý liền tốt. Thứ 916 năm, thiên ma tinh rốt cục cùng phiến thiên địa này tụ hợp. Ma khí nồng nặc thúc sinh ra đại lượng ma đầu. Ngủ say đại ma hào hào khôi phục. Những cái kia không có hóa thần lão tổ trấn giữ môn phái, đều lòng người bàng hoàng. Ngươi chỉ là cảm thán một câu thế đạo khó khăn, liền tiếp theo hưởng thụ lấy về hưu sinh hoạt. Thứ 913 năm, một cái tự xưng Bạch Nguyên Câu đại ma khôi phục, hắn ma uy bao trùm ngàn dặm. Hắn vừa mới khôi phục liền ngay cả chém hai vị chính đạo hóa thần, trong lúc nhất thời chính đạo tu sĩ lòng người bàng hoàng. Ngươi nghe được Bạch Nguyên Câu cái tên này, ánh mắt đống nhiên đọc lại một lát. Một đoạn xa xưa trí nhớ phủ lưu tâm đầu. Cái này năm đó cùng ngươi từng có một chút gặp nhau hóa thần tu sĩ, thế mà đọa lạc thành tà ma, lấy kéo dài thọ nguyên. Thứ 950 năm, Bạch Nguyên Câu quét ngang đến phái, giết đến chính đạo tu sĩ một mảnh tiêu diệt. Người người đều là thán chính đạo truyền thừa sắp đoạt tuyệt. Thứ 960 năm, Bạch Nguyên Câu rốt cục mang theo vô biên ma huy, đi tới Lạc Hà Tông bên ngoài. Mắt thấy Lạc Hà Tông hộ sơn đại trận lung lay sắp đổ, ngươi chỉ có thể khẽ thở dài một tiếng, lấy ra phong tồn mấy trăm năm thanh mục kiếm. Thời gian qua đi mấy trăm năm, ngươi lần nữa đem thanh mục kiếm nắm trong tay. Giờ khắc này ngươi chợt phát hiện, nguyên lai đáy lòng của ngươi chỗ sâu nhất, như cũ cất giấu một cái kiếm tu. Ngươi theo đáy lòng cảm ngộ, đem góp nhặt mấy trăm năm kiếm ý đều dung nhập một kiếm này bên trong. Kiếm quang như mặt trời gay gắt giống như dâng lên, những nơi đi qua ma khí như tuyết tan rã. Thì liền ma huy ngang áp cả đời Bạch Nguyên Câu, cũng vô pháp cùng một kiếm này chống lại. Nguyên lai, ngươi còn chưa có chết. Hắn chỉ là lưu lại một câu nói như vậy, liền triệt để đã mất đi sinh cơ. Sau trận chiến này, quần ma rung động, chính đạo tu sĩ thì sĩ khí đại trấn. Lạc Hà Tông thuận thế dẫn đầu, gây dựng chính đạo liên minh, khởi xướng đối tả ma phản công. Thứ 998 năm, trải qua hơn 10 năm khổ chiến, chính đạo tu sĩ rốt cục triệt để trấn áp ma tinh chi loạn. Trong lúc đó ngươi chỉ là xuất thủ mấy lần, có thể mỗi một lần đều ít nhất chém giết một vị uy danh hiển hách đỉnh phong đại ma. Kiếp này sau đó, ngươi bị thế nhân xưng là ngàn năm qua một vị duy nhất kiếm thần. Đối với cái danh xưng này, ngươi nhưng xưa nay đều không cho người bên cạnh nhắc lên, bởi vì ngươi cảm thấy, ngươi như cũng không bằng Lý Trường Ca. Coi như đến hôm nay, ngươi cũng không dám hướng lên trời chém ra tâm trung chi kiếm. Đây cũng không phải là bởi vì kiếm ý của ngươi không đủ ngưng luyện, mà chính là ngươi thần niệm bên trong lưu lại một tia sát ý. Ngươi hết sức rõ ràng, có một tia sát ý tồn tại, ngươi đối mặt thiên kiếp đem kinh khủng dị thường, tuyệt không còn sống khả năng. Cho nên ngươi mới chậm chạp không dám vung ra đáy lòng một kiếm kia. Thứ 1100 năm, ngươi do dự trăm năm, lại cuối cùng không dám chém ra một kiếm kia. Ngươi thở dài một tiếng, đem thanh một kiếm một lần nữa phong tồn. Thứ 1500 năm, ngươi buồn bực, lần nữa ra ngoài du lịch một phen, cũng điểm hóa mấy cái linh sủng, thu mấy cái ký danh đệ tử. Thứ 1860 năm, khí tức của ngươi bắt đầu suy bại, ngươi bỗng nhiên ý thức được, tuổi thọ của mình đã không đến trăm năm. Ngươi bỗng nhiên muốn đem chính mình suốt đời sở học truyền xuống. Thứ 1900 năm, ma tinh lại lần nữa buông xuống, có thể ngươi lại không còn lòng dạ quan tâm ngoại giới mưa gió. Bởi vì ngươi thọ nguyên đã còn thừa không nhiều. Ngươi bây giờ chỉ muốn tìm thích hợp đạo phủ, lưu lại truyền thừa của mình. Thứ 1930 năm, ngươi thọ nguyên khô kiệt, với mình xây xong trong truyền thừa đột ngột mất. Ngươi chết. Cái này thì xong a, đằng sau cái kia 1000 năm cũng quá viết mấy đi. Hứa Trường Hưng còn tưởng rằng lần này mô phỏng có thể tặc dài đâu, kết quả 1000 năm về sau hệ thống thế mà chỉ dùng mấy dòng chữ thì cho bàn giao. Hắn lúc này nhịn không được đậu đen rau muống. Đậu đen rau muống sau đó, hắn lại có chút mong đợi. Lúc trước tất cả mô phỏng bên trong, hắn lần này mô phỏng kết quả là tốt nhất một lần. Hắn chỗ đạt tới độ cao, siêu việt có ghi chép đến nay tuyệt đại bộ phận anh hùng hào kiệt. Sau cùng càng là đã sống hơn 1.900 năm, thọ hết chết già. Lần này đánh giá tuyệt đối sẽ không thấp. Hứa Trường Hưng nghĩ tới đây, nhịn không được chờ mong lên lần này khen thưởng. Chương 70, lại gặp bốn loại khen thưởng. Rất nhanh, Hứa Trường Hưng suy đoán liền bị ấn chứng. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, tại phiến thiên địa này tu sĩ bên trong, ngươi đã là người nổi bật. Tuy nhiên ngươi cuối cùng không thể nhảy ra phiến thiên địa này, nhưng kiếm thần chi danh ngươi lại hoàn toàn xứng đáng. Căn cứ mô phỏng kết quả, ngươi có thể tại phía dưới khen thưởng bên trong tuyển chọn hắn một. 1. Lấy ngôi thứ nhất thị giác thể nghiệm mô phỏng bên trong nhân sinh. 2. Nguyên anh trung kỳ tu vi. 3. Ngươi lưu lại truyền thừa đoạn ngắn. 4. Cùng ngươi bồi bạn ngàn năm thần kiếm linh thức tàn niệm. Hứa Trường Hưng nhìn đến lần này mô phỏng khen thưởng, hai mắt nhất thời sáng lên. Chọn vẹn 4 cái lựa chọn, hắn đã thật lâu không thấy được. Chẳng những khen thưởng số lượng sung túc, mà lại phẩm chất cũng vượt quá hắn dự liệu tốt. Nguyên anh trung kỳ tu vi, nhìn đến hắn cơ hồ đều phải chảy nước miếng. Lần này mô phỏng bên trong, hắn ngưng tụ là tay cầm sắt kiếm, chân đạp lôi vân kiếm anh. Chính là lấy loại này đỉnh cấp nguyên anh làm căn cơ, hắn có thể tại hóa thần cảnh vô địch tại đương đại. Mà lại lần này hệ thống trực tiếp cho hắn mang lên nguyên anh trung kỳ, để hắn dòng dã tăng lên một cái đại cảnh giới. Vấn đề duy nhất chính là, trong nguyên anh cái kia một luồng sát ý, để hắn một mực không dám mặt đối thiên kiếp. Hứa Trường Hưng xoắn xuýt chỉ chốc lát về sau, lại đem ánh mắt rơi vào sau hai cái lựa chọn phía trên. Nhìn lấy cái thứ ba lựa chọn, ánh mắt của hắn nhất thời lại là sáng lên. Hắn tại mô phỏng bên trong đạt tới thành tựu, nói là xưa nay chưa từng có lẽ có chút quá phận, nhưng cùng tiên hiền sóng vai lại một chút ma bệnh đều không có. Loại này đỉnh cấp đại năng lưu lại truyền thừa, giá trị không thể đánh giá. Huống chi, hắn lưu lại truyền thừa, người thích hợp nhất lộ ra không sai thì là chính hắn. Có thể cái này lựa chọn vấn đề chính là, truyền thừa thế mà không phải hoàn chỉnh, mà chính là một cái đoạn ngắn. Hệ thống này có chút hố người a. Hứa Trường Hưng ở trong lòng ai thán một tiếng, vừa nhìn về phía cái cuối cùng lựa chọn. Cái này lựa chọn kỳ thật cũng không tệ. Bất quá cùng cái thứ ba lựa chọn so sánh còn kém một chút. Thanh Mục Kiếm mặc dù trọng yếu, mà dù sao cùng hắn lưu lại truyền thừa không thể so sánh nổi. Chẳng lẽ Thanh Mục Kiếm linh thức tàn niệm, còn có thể hóa thân lão già, tùy thời chỉ điểm ta tu hành hay sao? Hứa Trường Hưng vốn chỉ là đậu đen rau muống một câu, hóa giải một chút lựa chọn của mình lo nghĩ. Nhưng hắn đậu đen rau muống xong về sau, lại chợt phát hiện chính mình càng lo âu. Bởi vì hắn bỗng nhiên ý thức được, cái thứ tư lựa chọn giống như chưa chắc có hắn nghĩ như vậy phế. T. Hứa Trường Hưng xoắn xuýt một hồi lâu về sau, rốt cục đem cái thứ hai lựa chọn cho loại bỏ. Nguyên Anh cảnh trung kỳ tu vi mặc dù tốt, nhưng đối với hắn mà nói, giá trị chưa hẳn cao bao nhiêu. Dù sao lúc trước mô phỏng bên trong, hắn liền đã ngưng tụ ra tương tự kiếm anh. Chỉ cần hắn nhiều mô phỏng mấy lần, sớm muộn có thể được đến. Mà lại tu vi quá cao, hắn muốn lần nữa mô phỏng chỗ phí tổn linh thạch cũng sẽ tăng vọt, cái này kỳ thật cũng bất lợi cho hắn thu hoạch càng nhiều chỗ tốt. Tại truyền thừa đoạn ngắn cùng kiếm linh tàn niệm ở giữa, Hứa Trường Hưng lại lần nữa lâm vào xoắn xuýt. Hai cái này khen thưởng đều cực phẩm đến làm cho hắn chảy nước miếng, nhưng hắn lại vẫn cứ chỉ có thể lựa chọn bên trong một cái. Lại là một phen xoắn xuýt về sau, Hứa Trường Hưng cuối cùng vẫn lựa chọn chính mình lưu lại truyền thừa. Dù sao kiếm linh tàn niệm công năng chỉ là phỏng đoán của hắn. Hắn lưu lại truyền thừa lại là thực sự, đánh bạc thành phần càng nhỏ một chút. Làm ra lựa chọn về sau, Hứa Trường Hưng linh thức xuất hiện lần nữa tại một cái kỳ lạ trong không gian. Bất quá nơi này cùng hắn trước đó tiếp nhận Lý Trường Ca truyền thừa thời điểm hoàn toàn khác biệt. Nơi này không có hắn tàn hồn, cũng không có quần quần tiên lôi. Nơi này chỉ có một đạo kiếm quang. Kiếm quang từ xa mà đến gần, thẳng đến Hứa Trường Hưng mà đến. Không chờ hắn thấy rõ ràng đạo kiếm quang này đến cùng là chuyện gì xảy ra, liền bị kiếm quang thấu thể mà qua. Hắn chỉ cảm giác đến linh hồn của mình thật giống như bị xé rách đồng dạng, một cú khó nói lên lời kịch liệt đau nhức theo hắn linh hồn chỗ sâu tuôn ra. Ngoại trừ linh hồn bị chém kịch liệt đau nhức bên ngoài, hắn còn cảm nhận được một cỗ tia chớp giống như đau đớn. Cái này truyền thừa là giả a? Chẳng lẽ ta lúc tuổi già bị hóa điên, chuẩn bị đem tất cả mở ra truyền thừa người đều giết chết? Hứa Trường Hưng chậm một hồi lâu, ý thức mới một lần nữa thanh tỉnh. Lúc này hắn mới bỗng nhiên ý thức được, chính mình lại là chân thân tiến vào truyền thừa. Hắn vừa mới đầu đen rau muốn một câu, kiếm quang thế mà lần nữa sáng lên. Một vệt ánh sáng kiếm lần nữa từ xa mà đến gần. Lần này, kiếm quang trực tiếp quán xuyên đầu của hắn. A! Hứa Trường Hưng một tiếng kêu đau, trực tiếp ôm đầu lăn lộn. Lần này hắn cơ hồ hoàn toàn mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu, nơi ngực của hắn lần nữa truyền đến đau đớn một hồi. Lại là hắn lại một lần bị quang kiếm đâm xuyên. Bất quá lần này kịch liệt đau nhức, thế mà đau đến hắn khôi phục có chút ý thức. Hắn lại cũng không đoái hoài tới đầu đen rau muống, quay đầu liền chạy. Hứa Trường Hưng tuy nhiên không biết mô phỏng bên trong mình rốt cuộc được cái gì bị điên, nhưng hắn lại không nghĩ lại bị quang kiếm đâm xuyên. Hắn muốn nhìn một chút, bốn phía có cái gì làm cho hắn tránh né cơ quan. Thừa dịp cái này hiếm thấy thanh tỉnh thời gian, hắn phi tốc tại phụ cận tìm tìm. Nhưng hắn vừa mới chạy ra không có mấy bước, kiếm quang liền lần nữa sáng lên. Một lát sau, Hứa Trường Hưng lần nữa thanh tỉnh lại. Hắn cố nén linh hồn xé rách kịch liệt đau nhức, tiếp tục trước đó thăm dò. Thời gian theo quang kiếm lần lượt chém xuống phi tốc chảy xuôi. Lúc mới đầu, Hứa Trường Hưng chỉ có mấy hơi thở thanh tỉnh, ngay sau đó liền sẽ nên đón phía dưới một đạo kiếm quang. Có thể theo kiếm quang lần lượt chém xuống, hắn có chút kinh ngạc phát hiện chính mình đối đạo kiếm quang kia kháng tính tăng lên rất nhiều. Chuẩn xác mà nói, cũng không phải là điều chỉnh ống kính kiếm kháng tính đề cao, mà chính là điều chỉnh ống kính kiếm bổ sung thiên lôi kháng tính tăng lên. Mỗi một lần kiếm quang rơi xuống, hắn như cũng sẽ bị thấu thể mà qua. Thế mà quang kiếm bám vào lôi điện, lại sẽ không để hắn thất thần thời gian quá dài. Cái này khiến hắn tại kiếm quang rơi xuống khe hở bên trong, có đủ nhiều thăm dò thời gian. Trong lúc đó hắn cũng thử nghiệm dùng kiếm ý của mình ngăn cản. Nhưng rất nhanh hắn thì ý thức được, đó căn bản không được. Kiếm ý của hắn tại quang kiếm trước mặt yếu ớt tựa như trẻ sơ sinh đồng dạng, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Hắn chỉ có thể lần lượt tiếp nhận kiếm quang chém tại chính mình toàn thân mỗi một chỗ. Để hắn có chút phát điên là, kiếm quang thế mà liền chỗ yếu hại của hắn đều không có buông tha. Một kiếm kia đau đến hắn tại chỗ thì chửi ầm lên. Tuy nhiên tâm tính có chút băng, nhưng Hứa Trường Hưng lại như cũ chưa quên tại phụ cận thăm dò. Không biết qua bao lâu, hắn rốt cục đem mảnh này hư huyễn không gian tất cả đều thăm dò một lần. Hắn có chút im lặng phát hiện, nơi này ngoại trừ lần lượt rơi xuống kiếm quang bên ngoài, thật cái gì cũng không có. Bất quá lúc này, Hứa Trường Hưng ngược lại là có chút minh bạch cái này truyền thừa ý đồ. Tại không biết rõ bị quang kiếm quán xuyên bao nhiêu lần về sau, hắn thế mà đối phi kiếm lại có càng làm sâu sắc khác nhận biết. Cái này không giống với hắn bình thường tu luyện, cũng khác biệt tại hắn cùng người đấu pháp đạt được kinh nghiệm. Hắn là dùng thân thể của mình cùng linh hồn, lần lượt cảm thụ được phi kiếm đâm xuyên. Về sau, hắn đã dùng thân thể của mình đo đạc ra phi kiếm kích thước, thậm chí thì liền phi kiếm xuyên thấu tự thân lúc loại kia lưu tuyến cảm giác, hắn đều cảm thụ được rõ ràng. Lúc này hắn 10 phần xác nhận, đem hắn lần lượt xuyên qua, cũng là thanh một kiếm hình chiếu. Chương 71, tiếp nhận truyền thừa quả nhiên rất tốn thời gian. Ngoại trừ đối phi kiếm có càng làm sâu sắc khắc nhận biết bên ngoài, Hứa Trường Hưng còn ngoài ý muốn phát hiện, chính mình đối thiên lôi tựa hồ cũng có một loại kỳ lạ kháng tính. Bây giờ hắn đã lấy đối lập bình hòa tâm tính, nhìn lấy mình bị quang kiếm quán xuyên, thì liên loại kia xé rách linh hồn đau đớn, hắn cũng có thể nương tựa theo ý chí đem đè xuống. Chỗ lấy có thể có biến hóa lớn như vậy, cũng không phải là bởi vì hắn cái kia không tầm thường kiếm đạo thiên phú, mà là bởi vì quang kiếm tại lần lượt đem hắn đâm thủng qua quá trình bên trong, tinh hóa hắn thần hồn bên trong tạp chất. Mặt khác, thanh một kiếm hình chiếu mỗi một lần đem hắn đâm xuyên, đều sẽ đem một tia kiếm ý lưu trong cơ thể hắn. Cái này có chút cùng loại tẩy tùy thêm truyền công, chỉ là quá trình này so bình thường tẩy tùy truyền công thống khổ gấp trăm ngàn lần, nhưng hiệu quả nhưng cũng viễn siêu phổ thông tẩy tùy. Lúc này Hứa Trường Hưng rốt cục đoán được mô phỏng bên trong chính mình lưu lại cái này truyền thừa mục đích. Lúc trước mô phỏng bên trong, hắn cũng là bởi vì thần hồn bên trong cái kia một tia sát ý, để hắn thẳng đến chết già cũng không dám đối thiên khung vùng ra tâm trung chi kiếm. Chỗ hắn mới hy vọng chính mình truyền nhân thần hồn thấu triệt, kiếm tâm thông minh. Tuy nhiên kiếm tâm cần lúc nào cũng lau, nhưng thần hồn lại không cần như thế phiền phức. Tinh khiết thần hồn chỉ có tại cực kỳ điều kiện hà khắc dưới mới có thể bị ô nhiễm. Mà tới đối ứng chính là tịnh hóa thần hồn độ khó khăn. Tại Hứa Trường Hưng đã biết trong cổ tịch không có nhìn qua bất luận một loại nào tịnh hóa thần hồn thủ đoạn. Mô phỏng bên trong hắn thế mà có thể sử dụng phi kiếm hình chiếu đến tịnh hóa thần hồn, đồng thời còn đem hắn bố trí tại trong truyền thừa. Cái này mang ý nghĩa 2000 năm sau Hứa Trường Hưng đối với kiếm ý trưởng khống đã đạt đến một loại cực kỳ trình độ kinh khủng. Kiếm thuật như thế quả thực có thể xưng thông thần. Thì liên Hứa Trường Hưng chính mình đều không thể ước đoán hắn tại mô phỏng bên trong đến cùng đạt đến như thế nào độ cao. Như thế biến hóa rõ ràng, để Hứa Trường Hưng đối với hướng về chính mình chém tới kiếm quang không lại như vậy bại xích. Có điều hắn như cũng không quá ưa thích bị phi kiếm thấu thể mà qua cảm giác. Hắn bắt đầu thử nghiệm dùng chính mình thủ đoạn đi đối kháng cái kia thông thần kiếm quang. Lúc mới đầu, hắn tại đạo kiếm quang kia trước mặt như cũng không có lực phản kháng chút nào. Vô luận hắn ngưng tụ ra mạnh cỡ nào kiếm ý, đều không thể ảnh hưởng quang kiếm mảy may. Có thể theo hắn lần lượt bị quang kiếm đâm xuyên, hắn ngoài ý muốn phát hiện mình đối kiếm ý nhạy cảm trình độ phi tốc tăng lên, có khả năng ngưng tụ ra kiếm quang cũng biến thành dị thường mạnh mẽ. Nếu như đang tiếp thụ truyền thừa trước đó, hắn thần hồn đạo kiếm hệ số là 1. Như vậy hiện tại, hắn thần hồn đạo kiếm hệ số tối thiểu là 100. Gấp trăm lần tăng lên, để hắn thậm chí chỉ bằng vào tự thân linh thức, liền có thể ảnh hưởng đến hướng hắn chém tới kiếm quang, thì liền cái kia đạo thanh mục kiếm hình chiếu cũng không ngoại lệ. Làm hắn lần nữa thử mấy trăm lần về sau, hắn rốt cục một chỉ điểm tại thanh mục kiếm hình chiếu trên mũi kiếm. 3. Theo một tiếng vang nhỏ, đạo này chém hắn mấy ngàn lần quang kiếm phá nát thành vô số trùng sáng, dung nhập Hứa Trường Hưng thể nội. Cùng lúc đó, hắn không gian bốn phía cũng giống như đã mất đi chèo chống đồng dạng, tùy theo chậm rãi đổ sụp. Cái này thì xong rồi. Hứa Trường Hưng không khỏi hơi sững sờ. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, chính mình ngăn trở một kiếm này quá trình quá mức đơn giản. Tuy nhiên hắn tăng lên không nhỏ, nhưng muốn ngăn trở hóa thần kiếm tu kiếm quang, vẫn như cũng là nói chuyện viển vông. Kết quả hắn chẳng những chặn, còn đem thanh một kiếm hình chiếu đánh nát. Cái này khiến hắn có một loại đầu voi đuôi chuột cảm giác. Cái này truyền thừa quả nhiên là tàn khuyết. Hứa Trường Hưng có chút tiếc nuối lắc đầu, liền ngồi xếp bằng, cảm ngộ lên lần này truyền thừa tới. Tuy nhiên theo tiến vào truyền thừa bắt đầu hắn vẫn tại bị kiếm quang xuyên thấu, sau cùng mới đánh ra một lần hữu hiệu phản kích, nhưng hắn thu hoạch lại dị thường phong phú. Cho dù không đề cập tới thần hồn đạo kiếm hệ số tăng lên gấp trăm lần, vẹn vẹn là hắn đối kiếm đạo lý giải, cùng lúc trước so sánh cũng là tăng lên gấp đôi. Trong truyền thừa hình ảnh không ngừng tại trong đầu hắn chiếu lại, chính mình mỗi một lần bị quang kiếm xuyên thấu chi tiết đều nhất nhất tại trong đầu hắn hiện ra. Không biết qua bao lâu, Hứa Trường Hưng bỗng nhiên mở hai mắt ra, quát khẽ nói, "Mau!" Thanh một kiếm lên tiếng mà động. Thanh này xanh tươi phi kiếm cũng không có xông ra nhà cỏ, mà chính là hóa thành nhẹ nhàng kiếm ảnh, ở trung quanh hắn xoay lên. Kỳ thật nhà cỏ diện tích cũng không lớn, bình thường mà nói căn bản không đủ để kiếm tu thi triển phi kiếm. Nhưng tại Hứa Trường Hưng ngự sử dưới, kiếm quang lại tựa như một cái linh xảo chuẩn chuẩn đồng dạng, tại nhà cỏ bên trong trên dưới tung bay, lại không có đụng phải một kiện chướng ngại vật. Thế mà Hứa Trường Hưng đối với cái này lại như cũ không hài lòng, đầu ngón tay hắn hướng về bên cạnh thân hư hư một điểm, nói, "Phân." Theo hắn tiếng nói vừa ra, thanh một kiếm quang thuận tiện giống như tan rã, phân hóa thành hơn 10 đạo kiếm quang. Những thứ này kiếm quang tựa như đầy trời hồ điệp đồng dạng, tại cái này nho nhỏ nhà cỏ bên trong trên dưới tung bay. Kiếm quang phân hóa. Loại kiếm thuật này, cho dù Nguyên Anh lão tổ cũng chưa chắc có thể có mấy người nắm giữ. Mà Hứa Trường Hưng lại lấy kết đan kỳ tu vi, sinh sinh sử đi ra. Không chỉ như thế, hắn chỗ phân hóa kiếm quang rất sống động, không có chút nào cứng nhắc. Hứa Trường Hưng nhìn lấy lượn lờ tại chính mình quanh người kiếm quang, khóe miệng không khỏi hơi hơi vung lên. Cái kia mấy ngàn lần quang kiếm, quả nhiên không có uổng phí chịu. Ngay tại hắn dự định thử một chút, mình liệu có thể lấy lực lượng một người bố trí xuống kiếm trận lúc, chợt phát hiện ngoài viện xuất hiện một cỗ có chút quen thuộc khí tức. Hứa Trường Hưng cau mày, ấn xuống kiếm quang. Một lát sau, hắn cửa sân liền bị người gõ. Hứa Trường Hưng đẩy ra cửa sân, phát hiện người đến là Lạc Hà Tông tông chủ Khương Đoạt Lộ đạo đồng. Tiểu đạo đồng đối với Hứa Trường Hưng thi lễ một cái, về sau mới mở miệng nói: "Trường Hưng sư minh, có một vị tiền bối đến đây bái phỏng, chỉ mặt gọi tên muốn gặp một lần sư minh." Tông chủ bất đắc dĩ, đành phải để cho ta tới mời sư minh. Hắn một bên nói, một bên đem ngọc giản đưa đến Hứa Trường Hưng trước mặt. Hứa Trường Hưng nhìn lấy mai ngọc giản này, không khỏi hơi sững sờ. Bạch Nguyên Câu nhanh như vậy liền đến rồi. Hắn không phải là tháng thứ 3. Ách. Hứa Trường Hưng bỗng nhiên ý thức được, thời gian khả năng không có vấn đề. Hắn trong lòng hơi động, bấm đốt ngón tay. Rất nhanh, hắn liền ấn chứng chính mình suy đoán. Khoảng cách lần trước mô phỏng thời điểm, quả nhiên lại qua hơn 2 tháng. Tiếp nhận truyền thừa thật đúng là tốn thời gian a. Hứa Trường Hưng yên lặng cảm thán một tiếng, về sau liền quay đầu đối trước người đạo đồng nói: "Đã tông chủ mời, ta tự nhiên không có từ chối đạo lý, người dẫn đường đi." Hắn nói xong liền lái kiếm quang, đi theo đạo đồng sau lưng. Một lát sau, hai người liền đi tới Khương Đoạt Lộ thư phòng. Lúc này Khương Đoạt Lộ đang cùng một cái lão giả râu tóc bạc trắng uống trà nói chuyện phiếm. Lão giả này lộ ra lại chính là Bạch Nguyên Câu. Bạch Nguyên Câu khí tức, quả nhiên như mô phỏng bên trong ghi lại đồng dạng thâm thúy. Bất quá để Hứa Trường Hưng hơi sững sờ chính là, cỗ này thâm thúy khí tức bên trong, thế mà còn ẩn ẩn xen lẫn một loại khí tức suy bại. Chẳng lẽ Bạch Nguyên Câu thọ nguyên đã suy bại đến rõ ràng như vậy trình độ? Hứa Trường Hưng trong lòng vô ý thức toát ra ý nghĩ này. Nhưng rất nhanh, hắn liền ý thức được không đúng. Hẳn không phải là Bạch Nguyên Câu suy bại đã không cách nào che giấu, mà chính là cảm giác của hắn quá dị ứng sắc nhọn, cho nên mới có thể phát giác được cái kia một tia ẩn tàng đến sâu đậm suy bại. Chương 72, mặc danh kỳ diệu tình thế nguy hiểm. Hứa Trường Hưng đè xuống tạp niệm trong lòng, chắp tay nói, "Gặp qua tông chủ." Khương Đoạt Lộ liền vội vàng đứng lên nói, "Không cần như thế câu nệ." Tới tới tới, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là hóa thần cảnh tiền bối cao nhân, bối phận cực cao. Năm đó sư phụ ta tại thời điểm thì từng chịu qua hắn phát. Không giống nhau Hứa Trường Hưng mở miệng, Bạch Nguyên Câu liền đứng lên nói, tại vị tiểu hữu này trước mặt, những cái kia tư lịch liền không cần để. Bạch Nguyên Câu nói một câu về sau, lại quay đầu đối Hứa Trường Hưng chắp tay nói, lão hủ Bạch Nguyên Câu, gặp qua tiểu hữu. Khương Đoạt Lộ hoàn toàn không nghĩ tới, Bạch Nguyên Câu thế mà đối Hứa Trường Hưng khách khí như thế, không khỏi hơi hơi ngẩn ngơ. Thì liền Hứa Trường Hưng cũng bị tình cảnh này làm cho sửng sợ. Cái này, cùng mô phỏng bên trong giống như không giống nhau lắm a. Hứa Trường Hưng ẩn ẩn cảm thấy, Bạch Nguyên Câu giống như thật coi hắn là thành chuyển thế hóa thần lão tổ. Nhưng tại mô phỏng bên trong lại căn bản không phải dạng này. Mô phỏng bên trong Bạch Nguyên Câu cần phải chỉ là bởi vì nghe được truyền ngôn, ôm lấy thử nhìn một chút tâm thái tùy ý đến gặp một lần hắn mà thôi. Về sau tại cái kia chỗ bí cảnh bên trong, Bạch Nguyên Câu càng là trực tiếp chất vấn hắn, đến cùng phải hay không chuyển thế hóa thần. Nhưng bây giờ, Bạch Nguyên Câu lại chủ động bắt chuyện, liền tựa như hắn đã xác nhận Hứa Trường Hưng cũng là chuyển thế hóa thần một dạng. Chẳng lẽ là ta cảm giác sai rồi? Vẫn là ta tiếp nhận truyền thừa về sau, khí biến hóa về chất quá lớn. Hứa Trường Hưng hơi suy tư, vẫn là quyết định trước thăm dò một chút lại nói. Hắn không người đáp lên nói, tiền bối quá khách khí, không biết tiền bối tìm đến văn bối, vì chuyện gì? Bạch Nguyên Câu cười nói, tiểu hữu làm gì biết rõ còn cố hỏi. Ngươi cũng đã phát giác được lão hủ trên người cái kia cố mục nát khí tức đi. Hứa Trường Hưng nghe được câu này, khóe miệng không khỏi có chút co lại. Hắn đã trên cơ bản có thể xác nhận, Bạch Nguyên Câu đã đem hắn làm thành chuyển thế hóa thần. Cái này khiến hắn một trận đau đầu. Lúc trước mô phỏng bên trong, Bạch Nguyên Câu vì kéo dài tính mạng, thế nhưng là cam nguyện đọa lạc thành tà ma, cũng ngủ say gần ngàn năm. Vạn nhất Bạch Nguyên Câu để mắt tới chính mình, đây chính là phiền phức ngập trời.